Chương 208, triệt để quy thuận, 1, chương 208, triệt để quy thuận, 1. Sự thật chứng minh, trong đầu kỹ xảo cũng không nhất định năng lực hoàn toàn hiện ra tại trên hai tay. Vì bị ẩn hội họa thành quả, càng giống là nhi đồng tranh minh họa, người cùng sợ lạn nhì nên cũng sẽ thích. Nhưng hoàn toàn không có rổ cần lang kết cấu tạo hình. Không có cách, bản vẽ loại chuyện này vẫn là phải mời ạ hiệu đến vẽ. Không vẹn vẹn là hội họa đẹp xấu, càng quan trọng chính là các bộ phận kích thước cùng kết cấu. Đám thợ thủ công lưu tại lang trường tiếp tục nghiên cứu, rồi hồi trang viên đem vẽ sự việc cắt cử cho ạ hiệu. Người đỉnh trước bên trên và những kia học đồ xuất sư, vẽ bản vẽ sự việc cũng theo dựa vào chính bọn họ. Rồi ông ạ dự phía sau lưng, sắp đặt nói, ngươi có thể để cho mỗi cái công tượng bộ môn ra mấy cái học đồ, hướng thiết kế phương hướng bồi dưỡng một chút. Thật sự thân ở cái này ngu muội thời đại, rồi mới có thể cảm giác được giáo dục cơ sở tầm quan trọng. Tiếp trước tất cả mọi người tiếp thụ qua giáo dục cơ sở, một ít kỹ xảo cùng tri thức tính sự việc không nói nâng bút liền đến, nhưng đơn giản học tập một chút cũng có thể rất nhanh hơn tay. Cho dù là đơn giản nhất, giáo dục bắt buộc, toán thuật hình học vậy đầy đủ người bình thường xem hiểu cùng vẽ bản vẽ. Mà Sương Diệp Trấn những thứ này vẹn vẹn học hơn phân nửa năm kiến thức căn bản đám học đồ, căn bản là không có cách cùng tiền thế bọn nhỏ đây. Muốn trở thành hợp cách vẽ bản đồ sư, cần một năm thậm chí càng lâu thời gian học tập. Ừ mừng, ta ngày mai liền đi. A Diệu mang theo nụ cười ngọt ngào gật đầu, tại Lâm Đông Thiết vệ hộ tống xuống dưới hướng lan trường. Rồi tại A Diệu cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nhường thị vệ đem lần nạ gọi tới, chính mình liền quay người vào phòng làm việc của mình. Sắp trời trở tối, rồi bận rộn thời gian mới vừa mới bắt đầu. Cự Lang là to lớn chiến lực, điều chế Cự Lang biến dị dược thể công tác không thể ngừng. Dù còn cần phối trí 35 chi. Lợn nạ rất nhanh đi tới, đem rổ cần vật liệu toàn bộ cũng mang tới. Lợn nạ hiện tại đã hoàn toàn là rổ trợ lý, ma pháp không quan hệ vật liệu cũng do nàng đến chuẩn bị. Bao gồm người thần làn mật. Lợn nạ cẩn thận đem vật liệu từng kiện bày trên bàn, thi lễ lui rời phòng công tác, tại cửa ra vào chờ. Đây cũng không phải rổ muốn đối với cách điều chế giữ bí mật, chỉ là sợ sệt lợn nạ không cẩn thận lên tiếng ảnh hưởng đến chính mình. Có hai lần kinh nghiệm thành công, rổ liền không có lại tự tiện điều chỉnh, ý theo trước đó phối trộn chế tác. Rổ hoàn thành một chi biến dị dược tể chế tác sau đó liền nghỉ ngơi một lát. Lợn nạ lại đi vào đem lần tiếp theo vật liệu dựa theo trình tự bày ra tốt. Hai người một mực bận rộn đến đêm khuya, rồi chế tạo 5 chi biến dị dược tề. Thứ 6 chi vì rất mệt nhọc không có khống chế tốt ma lực, dẫn đến dược tề biến thành khô nước cả thuốc. Dù vậy hiểu rõ muốn có chừng có mực, và lợn nạ lần thứ 7 đi vào bày ra vật liệu lúc bị hắn ngăn trở. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Dù trở lại theo trên giá sách xuất ra bảng ghi chép, đưa cho lợn nạ, những thứ này cách điều chế cùng thảo dược ngươi làm quen một chút, đem bên trong không có thảo dược lựa đi ra, nhìn xem có thể hay không tìm thấy công hiệu tương tự thảo dược thay thế đi. Đúng. Lãnh chúa lao ra, lợn nạ hai tay tiếp nhận ghi chép, hiếu kỳ hỏi, ngài là dự định chế tác ma dược? Hở, ngươi biết ma dược? Dâu ngạc nhiên nhìn lợn nạ, chỉ là nghe nói qua, không như ngài như vậy đã năng lực làm ra. Lợn nạ trong ánh mắt mang theo hâm mộ, lẩm bẩm nói, ta nhớ được mẫu thân từng theo ta nói, cho dù lại kém ma dược, hiệu quả vậy đây bình thường dược tệ tốt. Dâu gật đầu, mẫu thân ngươi nói đúng, cho nên ta phải nhanh một chút biến thành ma dược sư. Ma dược chế tác dỗ nhất định phải tinh thông, không vẹn vẹn là vì muốn giải tỏa dòng thuộc tính. Càng bí ma dược có thể khiến cho rộ bên người những người khác cũng có thể đạp vào siêu phàm, đồng thời đi càng xa. Đủ giản, gần, rèn nes những người này không có vu sư tu luyện tiên phú. Cho dù đủ giản đã đạp vào kỵ sĩ con đường, nhưng hắn vậy cơ bản đi đến cuối con đường. Tương lai vận mệnh cho dù tốt, cũng là chống đến 60 sau đó chết già. Nhưng nếu có vu sư ma dược phụ trợ, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thực lực hội tăng cường, nếu như đủ giản có thể trở thành truyền kỳ kỵ sĩ, tuổi thọ hội vượt xa người bình thường, cực hạn năng lực đạt tới 150 tuổi trở lên. Ma á hiệu đám người mặc dù có vu sư tiên phú, nhưng không biết năng lực đi bao xa, tương lai rất có thể cần kích phát thiên phú và kéo dài tuổi thọ dược tề. Ma dược đem cho tất cả mọi người nhiều hơn nữa cơ hội. Nhưng rồ cũng không có đem kế hoạch của chính mình nói cho lợn nạ nghe, rốt cuộc kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Chuyện này trọng yếu hơn, cái khác không chuyện khẩn cấp ngươi có thể đẩy về sau thôi. Rồ đối với lợn nạ dặn dò. Đúng, lãnh chúa lao ra. Lợn nạ túi người thi lễ, lập tức lui ra ngoài. Rồ xoay xoay lưng, ngồi xuống ống dẫn khói bên trên. Làm lãnh chúa thật khó a, chính mình giúp xong còn muốn chính mình suy tưởng. Rồ thở dài mấy lần khí, trong lòng rất có điểm lời oán giận. Nhà ai lãnh chúa tại Mỹ hảo ban đêm không ôm thân thể mềm mại ngọc thể, mà là ngồi ở ống dẫn khói thượng suy tưởng à? Sáng sớm, gà gáy long gọi cho rồ đánh thức. Có lẽ là qua ngủ say dậy thì kỳ, Hàn Sương cùng Lôi Đình không có trước kia mỗi ngày ngủ say, buổi sáng thỉnh thoảng sẽ lên bắt trong viện kê gà trống. Đơn giản rửa mặt dùng quá bữa sáng về sau, rồ tự mình cắt mấy khối thịt ném cho chúng nó hai, sau đó liền thẳng đến tiệm thợ rèn. Buổi tối chế tác dược tề. Ban ngày tiệm thợ rèn rèn sắt, là cái này rồ công việc gần đây. Chẳng qua cùng chế tác ma dược so sánh, tiệm tợ rèn sự việc thì mọi thứ thuận lợi. Vì bị ẩn tú hoa châm đã rèn đúc hoàn thành. Vì Hải Văn Ma Cương cùng tinh đoán chi phong tăng thêm, tú hoa châm dị thường sắc bén, có thể tùy tiện thứ mặc cao giáp. Có thể vì vị ẩn bóng tối năng lượng duyên cớ, thanh kiếm này lại không có bất kỳ cái gì kim loại sáng bóng, tối như mực, như là phun lên đánh bóng nước sơn bình thường, trong bóng đêm căn bản thấy không rõ. Khi mà vị ẩn đưa nàng bóng tối năng lượng rót vào trong đó sau đó, ở trong bóng tối thì triệt để không thấy được. Bò tây tạm người công tác vậy hoàn thành rất tốt. Bèn dẫn theo ngoài ra 4 đạt được liệt diễm rèn luyện rèn đúc truyền thừa bò tây tạm nhân, đem 50 mặt quy bài toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Lâm Đông Thiết vệ trang bị coi như là phân phối đầy đủ. Đối mặt binh lính bình thường, Lâm Đông Thiết vệ mặt có thể tại một đối năm tình huống thủ thắng. Đương nhiên, đây là Lâm Đông thiết vệ đối mặt rồ dưới trướng đồng dạng có dòng thuộc tính hiệu quả ra chỉ binh lính bình thường. Nếu như tại cái khác lãnh chúa binh sĩ trước mặt, hẳn là sẽ cường hãn hơn một ít. Về phần dân binh đối chiến tỷ số thắng rồ không có thống kê, vì đơn phương đổ sát không có ý nghĩa. Đáng nhắc tới là, vì đủ dạn vô cùng bận rộn, lại muốn bồi dưỡng lính mới đội, lại muốn xen vào lý quân vụ. Rồ liền từ thị vệ bên trong chọn lựa hai người, gia nhập Lâm Đông thiết vệ là vệ đội phó thống lĩnh, phụ trợ đủ dạn quản lý. Mà trang viên phòng vệ, hiện tại vậy do một đội Lâm Đông thiết vệ tiếp quản. Theo quân đoàn không ngừng phóng đại, lãnh địa dân số càng ngày càng nhiều. Trước đây mang tới bọn thị vệ đều đã riêng phần mình để bạn. Bọn hắn có phụ trách giữ gìn an ninh trật tự, có phụ trách luyện tập tân binh, có tại dưới chân núi quản lý quặng mỏ vệ đội. Lưu tại Rồ bên người vậy chỉ còn lại hai người. Đoán chừng vậy lưu không được bao lâu. Rồ muốn cho những thị vệ này nhóm cũng chế tạo một cái mang theo tinh đoán chi phong trường kiếm, đến để cao bọn hắn thực lực. Chẳng qua dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Rồ còn là nghĩ muốn cho mình ma cương đại kiếm tiến hành liệt diễm rèn đúc. Chương 208, triệt để quy thuận 2, chương 208, triệt để quy thuận 2, cho nên Rồ muốn rèn đúc một thanh mới ma cương dao găm đến kiểm tra. Đến lúc đó hủy hoại vậy không đau lòng. Dao găm rèn đúc được rất nhanh, kiểm tra phẩm không cần quá mức tinh tế, thậm chí dao găm trôi nắm trực tiếp dùng da thú đơn giản bao vây quấn lên tuyến thì làm xong. Thử một chút cái này, có thể hay không liệt diễm rèn luyện. Rồ đem dao găm đưa về phía bệnh. Đúng, chủ ta. Bản cung kính hai tay tiếp nhận. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, bản trực tiếp bắt đầu vận chuyển thiên phú của mình pháp thuật. Vì muốn rèn luyện là hôi tẫn sử giả tự nhiên muốn dùng cùng loại vật liệu làm thí nghiệm. Cho nên cây chủy thủ này vật liệu giống như hôi tẫn sử giả, đều là do rồ rót vào liệt diễm năng lượng. Bản vừa mới bắt đầu, dao găm phía trên thì lóe lên ánh sáng màu đỏ. Đúng lúc này, vô số tinh hỏa như đầy sao hiện lên ở dao găm bên trên, đúng lúc này dao găm biến thành màu đỏ cam. Này, này. Bản đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nó đang ăn uống năng lượng của ta. Bản kinh hô một tiếng, dao găm trong tay ngày càng hồng, một giây sau hỏa diễm hô một tiếng bốc cháy lên. Hỏa diễm thiêu đốt cũng không vượng, tại hư thực ở giữa qua lại lấp lóe, dao găm bên trên hoa văn như là lưu động dung nham đồng dạng. Thế nào? Rồ cao mày chầm chầm vào bản, nếu như nhịn không nổi thì ném đi. Không, không được, ta ném không xong. Bản nghĩ bỏ qua tay, cây chủy thủ này như là hút vào chính mình một dạng, một mực hấp thu năng lượng của hắn. Trong nháy mắt bản sắc mặt trở nên tái nhợt, tráng kiện đùi vậy bắt đầu run rẩy. Rồ phát giác được dị thường, vừa định muốn tới gần, ầm. Bản quỳ rạp xuống đất, giống như bị triệt để bị rút khô bình thường, chật vật nằm trên mặt đất. Tin tức tốt là, dao găm rời đi hai tay của hắn, ngã xuống đất. Chủ ta, xong. Hoàn thành. Bản lưu khí vô lực nói. Nhanh. Rồ vội vàng quát tay, đem bản nâng đỡ, đến bên cạnh nghỉ ngơi. Đúng, lao ra. Mấy tên thợ rèn lập tức tiến lên, dùng sức đem bần dịu lên đến, đỡ đến bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống. Lúc này Rồ mới túi người kiểm tra trên đất dao găm. Năng lực thấy rõ ràng, trên thân dao thỉnh thoảng có yếu ớt lưu quang hiện hiện. Lần này năng lực đã nhìn ra, thứ này tuyệt đối không phải hàng thông thường. Rồ vớt ve thân dao, phía trên còn lưu lại dư ôn. Bành, ngươi cảm giác thế nào? Rồ quay đầu ân cần mà hỏi thăm. Ta không sao. Bành lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Chủ ta, cây chủy thủ này hẳn là thiêu đốt phụ ma, chỉ là không biết có hiệu lực tỷ lệ là bao nhiêu. Trong giọng nói của hắn mang theo run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa khôi phục tốt. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi thử một chút đi. Rồ quay đầu đem ánh mắt để mắt tới cách đó không xa tấm ván gỗ, đi đến trước mặt, cầm dao găm đối với tấm ván gỗ chặt lên một đao. Tấm ván gỗ không hề nghi ngờ bị chia làm hai nửa, nhưng không có bất luận cái gì hiệu quả đặc biệt. Rồ nhẫn mại tính tình vùng ra đao thứ hai, vẫn là không có. Cho đến đao thứ ba lướt qua tấm ván gỗ chỗ rạch mổ trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Rồ mừng rỡ, đây chính là thiêu đốt phụ ma hiệu quả. Lưỡi đao lướt qua mục tiêu sau đó, có tỷ lệ ở phía trên lưu lại hỏa diễm, kéo dài thiêu đốt mục tiêu. Ngọn lửa này hoàn toàn dựa vào ma lực duy trì, nhưng nếu như mục tiêu là dễ cháy vật cũng sẽ bị trực tiếp điểm đốt. Mấu chốt là, loại hiệu quả này không cần bất luận cái gì ma lực rót vào a. Chính là người bình thường vậy có thể sử dụng a. Rồ vội vàng đối với tấm ván gỗ lại huy vũ mấy lần, tại lần thứ 11 lúc lại phát động một lần tiêu đốt. Tỷ lệ phát động không đến 20 sao. Rồ âm thầm tính toán. Nhưng mười mấy lần thí nghiệm cũng không chính xác, chỉ có thể có càng nhiều hơn lần địa vùng vậy mới có thể đo ra chính xác tỷ lệ. Rồ không có vội vã kiểm tra tỷ lệ, dọc chuyển động thân thể nóng rực năng lượng rót vào trong đó. Hô. Một đám lửa trong nháy mắt đem dao găm bao vây, lập tức dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không còn là trước đó đơn giản như vậy là lưu chuyển, mà là chân chính hỏa diễm bao trùm. Rồ đem dao găm dùng sức vung lên, một đạo liệt diễm theo động tác của hắn xẹt qua không trung, mùi khét lẹt trong nháy mắt trên không trung tràn ngập. Này nếu đổi thành hôi tẫn sử giả, đứng tại trước rồ mặt nhân tất cả đều chết. Hô. Rồ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chính là nóng rực năng lượng tiêu hao có chút đại, rồ cảm giác cơ thể bị móc giống 1/4. Nhưng không sao. Bạn, ngươi có thể vì nó rèn luyện. Rồ hưng phấn đem hôi tẫn sử giả nhấc lên, nhưng nhìn thấy bản cơ thể bị đảo giống dáng vẻ, lại để ở một bên. Ngươi trước chỉ hoãn một thiên đi. Chủ ta, ngày mai ta cùng tộc nhân của ta cùng nhau đi. Bản hữu khí vô lực nói ra, ngài hôi tẫn sử giả, nên cần nhiều hơn nữa liệt diễm. Được. Rồ gật đầu đồng ý, ngày mai ta và các ngươi cùng nhau. Rồ tâm tình thật tốt, kẹp lấy mới ma cương bỏ vào lò làm nóng, chuẩn bị cho đủ dạng trưởng kiếm vậy thăng cấp. Quy hoạch thượng Rồ hiện tại còn thiếu không ít nợ, thị vệ trưởng kiếm, vì ẩn phi tiêu, rèn nẹt mũi tên. Đang lúc Rồ truy sách chính khởi kính lúc, thị vệ đến báo cáo. Lãnh chúa đại nhân, Thỏ Tuyết Nhân kỳ tái mang theo một đám mèo rừng người đã lướt qua biên cảnh, hướng Sương Diệp trấn chạy đến. Vậy liền đem vị cả mang ra. Dô phóng truy, lau sạch lấy trên tay bụi đất, bọn hắn cũng nên làm việc. Không chờ mèo rừng nhân vào thị trấn, Dô để người cho vị cả phụ thêm áo choàng, mang ra thị trấn. Cho dù lại ngạo kiều chủng tộc, nhìn thấy chí thân lúc cũng sẽ bại lộ chân thật nhất tình cảm. Vị cả nhìn thấy thê tử nệ xạ cùng hài tử lúc, ánh mắt bên trong không kiềm chế được khát vọng. Dô không có ngăn cản, phất phất tay, trực tiếp thả hắn chạy tới. Vị cả đến nệ xạ bên cạnh, trước tiên cẩn thận trước sau dò xét, phát hiện nàng không có sau khi bị thương nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy hắn nhìn một chút trong ngực nệ xạ ngủ say hài tử, ánh mắt quét qua đám người, mọi người đều không sao chứ? Vì cả trần chờ nói ra, ta nhìn xem tất cả mọi người tại. Nệ xạ gật đầu, ừm, người thằn lằn đến lúc chúng ta đã cũng chuẩn bị xong, trước giờ rút lui. Bọn hắn thật sự đi. Vì cả một đôi thụ đồng trừng được căng tròn, trong lời nói mang theo nộ khí, bọn hắn thật sự tập kích chúng ta doanh trại. Nệ xạ dùng sức gật đầu, may mắn những cái kia nhân loại bằng hữu tới kịp thời, chúng ta hung hăng thống kích chúng nó. Nệ xạ nói xong, hưng phấn mà cơ cơ quả đấm. Người sao kinh ngạc như vậy? Người không biết sao? Nệ xạ tò mò hỏi ngược lại, không phải ngươi nhường những cái kia nhân loại bằng hữu tiếp chúng ta sao? Với lại, ngươi còn đem chúng ta chuyện xấu nói cho những người kia. Nệ xạ cắn răng, một tay ôm hải tử, tay kia đặt ở vị cả bên hông hung hăng nhéo một cái. Bình thường vị cả cũng sẽ phối hợp, nhai răng trợn mắt địa trốn tránh. Nhưng lần này vị cả lại sắc mặt nghiêm túc, đưa tay đánh rất nệ xạ cánh tay. Ngươi. Nệ xạ có chút ngây người. Vị cả không có cho nàng cơ hội nói chuyện, xoay người đi đến rổ trước mặt, cúi đầu xuống. Đúng lúc này hắn một chân quỳ xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngài lòng dạ như là hoang nguyên rừng tùng rộng lớn, bao dung chúng ta mạo phạm cùng ngạ mạn. Ngươi nhân từ như là cực đông ánh nắng ôn hòa, hòa tan người thần lần âm nhu cùng tà ác, đã cứu chúng ta ngân trảo nhất tộc. Hiện tại, ta cùng ngân trảo dũng sĩ sinh mệnh đều thuộc về ngài, tùy thời nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Vừa dứt lời, vị cả đem đầu của mình hướng rổ trước người đụng đụng. Kỳ ta chủ động tiến đến rổ trước mặt phiên dịch một lần, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, lão gia, cử động của hắn đại biểu cho triệt để quy thuận cùng thần phục. Ngài hiện tại có thể đem cái đuôi đưa đến trước mặt hắn, nhường hắn hôn nha. Nhưng mà ngài không có cái đuôi, có thể nói tùy tiện sờ sờ hắn tam giác hai nhọn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 209, mèo rừng nhân thảo dược sư, 1, chương 209, mèo rừng nhân thảo dược sư, 1. Dô bước bước vì cả đầu, cảm giác thật giống là tại bước mèo. Hiện tại bên người không là ma thú chính là dị tộc, loại hành vi này ngược lại là đã thành thói quen. Dô nhường vì cả đứng lên, mở miệng nói, mèo rừng nhân có thể tại Sương Diệp trấn sinh hoạt, người nhà của các ngươi ta sẽ an bài một sự tình cho các ngươi làm. Mà vì cả, ngươi cùng ngươi những bộ hạ kia nhiệm vụ chính là học tập trinh sát cùng ám sát kỹ xảo. Mèo rừng người thiên phú không thể lãng phí, dỗ lãng phí khí lực lớn như vậy, tất nhiên phải đem bọn hắn bồi dưỡng thành ưu tú nhất, thích khách. Dỗ dừng một chút, và kỳ tại phiên dịch xong sau, tiếp tục nói, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, phụ trách lãnh địa trong nhân vật trọng yếu cùng công xưởng an toàn. Các ngươi muốn ẩn nút trong bóng tối, tại địch nhân phát hiện các ngươi trước đó, đem bọn hắn giải quyết hết. Lãnh địa nhân vật trọng yếu xuất hành lúc các ngươi cũng muốn đi theo, bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Các ngươi hội đơn độc thành lập một tổ chức, trực tiếp hướng ta báo cáo. Dỗ suy nghĩ một lúc, nói ra, thì gọi, ảnh vệ. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Vì cả nghe xong kỳ tại phiên dịch, chỉnh trọng gật đầu lên tiếng. Tất cả kết thúc, dù trên mặt tươi cười, đánh giá vì cả, lỗ thai của các ngươi cùng cái đôi rất dễ thấy, về sau cũng không thể bên ngoài hiện lộ. Trên thân lông tóc có thể bị trang phục che lại, lỗ thai liền cần chụp mũ áo choàng. Kỳ tại thuận miệng đem dỗ phiên dịch xong, vì cả đột nhiên mở to hai mắt nhìn che lỗ thai của mình, khó có thể tin nhìn dỗ, cái đôi cũng không khỏi được co lại lên. Kỳ tại thấy thế lại giải thích vài câu, nhìn xem dỗ lơ ngơ. Kỳ tại nét mặt có chút lúng túng. Thật có lỗi, lãnh chúa lao ra, ta phiên dịch sai lầm rồi. Vì cả cho rằng ngài muốn cắt rơi lỗ thai của hắn cùng cái đuôi. Dỗ bất đắc dĩ phủi mắt kỳ tại, phủ thêm áo choàng là được rồi. Cắt đi lỗ thai có thể tạm được. Chẳng qua nhìn xem vì cả nét mặt ngược lại cũng còn tốt. Cho dù kỳ tại phiên dịch sai lầm rồi, vì cả cũng không có dơ chân phản kháng, chỉ là hoảng sợ. Còn có, để bọn hắn tất cả đều học tập đế quốc ngữ. Dỗ nhịn không được bồi thêm một câu. Mỗi ngày phiên dịch thật tốn sức. Sương Diệp trấn đám người đều đang bận rộn chuẩn bị cày bừa vụ xuân, mèo rừng nhân vào thị trấn cũng không có dẫn tới bao nhiêu nhân chú ý mọi người kiến thức qua công trình đội đào hố thọ tiếp nhân, tiệm thợ rèn đánh sử cụ bò tây tạm nhân, lại đến nhìn thấy mèo rừng nhân vì cái gì kỳ lạ. Rốt cuộc áo khoác che đậy lông tóc, cái đuôi vậy dịch vào váy da trong, chỉ còn lại có tam giác hai nhọn. Tương lai cũng không nhìn thấy. Lo dần sờ đã tại trong trấn góc đông nam cho mèo rừng nhân vẽ khu vực, có chút co gắp, miễn cưỡng đủ. Đương nhiên, cho dù mèo rừng nhân ở là ký túc xá, vậy so với bọn hắn trước đó địa vị tốt lều muốn dễ chịu rất nhiều. Lúc chạm vào tối, tất cả sắp đặt thỏa đáng. Lao ra, những thứ này mèo rừng nhân đều am hiểu cái gì a? Hồi đến đại sảnh bên trong lo dần sờ cung kính nói, ta muốn biết một chút, an bài xong bọn hắn sau này công tác. Cái này ta ngược lại thật ra không có chú ý. Dù trước đó vẫn nghĩ dùng vì cả những thứ này mèo rừng nhân thành lập tổ chức ám sát, không để ý đến điểm này. Hắn quay đầu nhìn về phía kỳ tại, ngươi đi cùng mèo rừng nhân tìm hiểu một chút. Đúng, lao ra. Kỳ tại đáp một tiếng, bước nhanh rời khỏi. Lo dần sờ vậy cáo lui đi làm việc. Dù suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi ra đại sảnh. Trực tiếp đi vào ạ công tác nhà gỗ. Sương Diệp trấn vu sư đám học đồ cũng ở trong phòng này nghiêm túc học tập, nhìn thấy rổ sao sôi nổi đứng dậy, chào buổi tối, lãnh chúa lao ra. Các ngươi tiếp tục, không cần để ý tới ta. Rổ cười lấy khoát khoát tay, mọi người mới chậm rãi ngồi xuống tiếp tục làm việc. Rổ lại gần A Dịu, nhỏ giọng hỏi, có khả năng để người nhanh chóng học được dị tộc ngôn ngữ hoặc là đế quốc ngôn ngữ pháp thuật sao? A Diệu giơ cái cầm suy tư một hồi, nhanh chóng theo bên cạnh sách vợ trong rút tay ra chắt tìm kiếm, hiểu rõ ngôn ngữ, năng lực tại trong một khoảng thời gian nghe hiểu đối phương ngôn ngữ, đối với phù văn cùng mật văn vô hiệu. A Diệu khép lại bản chép tay, cái này phù hợp ngươi cần muốn sao? Ngược lại là có chút tác dụng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dô khẽ lắc đầu. Hiểu rõ ngôn ngữ đối với dô hữu dụng, nhưng dô mục đích chính yếu nhất vẫn là phải nhường vì cả những thứ này mèo rừng nhân học được đế quốc ngữ. Bên cạnh bọn họ không thể một thằng mang theo thỏ tuyết nhân làm phiên dịch. A Diệu lại tra xét lượt bản chép tay, khẽ lắc đầu, cái khác lại không còn. Kia để cao năng lực học tập pháp thuật đâu? Dô lùi lại mà cầu việc khác. Có thể khiến cho mèo rừng nhân tăng tốc tốc độ học tập cũng được, đi. A Diệu cúi đầu xuống, lại tuần tra một lần, dẫn đạo thuật cũng chỉ có thể duy trì một lát. Có dẫn đạo dược thủy. Cái này có thể. Nó có thể trình độ nhất định để cao uống người trí lực cùng trí nhớ, hiệu quả năng lực duy trì nửa trời ạ. A Diệu mừng rỡ đưa tay chát đẩy lên rổ trước mặt. Phía trên là đế quốc ngữ, đều là do A Diệu sửa sang lại cấp thấp học đồ có thể tiếp xúc cũng nắm giữ tri thức. Dô cầm lên cẩn thận xem xét, lập tức mừng rỡ. Dẫn đạo dược thủy là cấp thấp nhất, dược thủy đối với trung đẳng vu sư học đồ liền không có hiệu quả. Nhưng chính vì vậy, nó cần vật liệu rất cơ sở, bên trong khan hiếm nhất chỉ có ma thú nước mắt cái này hạng, cái khác Dô cũng nghe qua. Thì nó. Dô thả tay xuống chát, giúp ta chép một phần cách điều chế, ngày mai ta liền để lần nạ giúp ta thu thập. Ừ mừng. A Diệu lấy giấy bút, lúc này Phở Lạn Nhỉ chủ động đi tới, tỷ tỷ ta giúp ngươi chép đi, vừa bạn ta muốn luyện chữ đấy. Được, vậy liền giao cho ngươi a. A Diệu cười lấy bút bút Phở Lạn Nhỉ thỏ con đầu, trong mắt đầy là ưa thích. Phở Lạn Nhỉ ngoan ngoãn chịu khó, không chỉ A Diệu thích, những người khác cũng đều thích. Dô cúi người đem Phở Lạn Nhỉ ôm đến trên ghế, giúp nàng miễn trừ phức tạp quá trình. Cảm ơn lãnh chúa lao ra. Phở Lạn Nhỉ ngoan ngoãn mà gật đầu thi lễ, nắm căn kẹo nhét vào trong miệng, chuyên tâm cơ lấy tới. Dô thì ngẩng đầu nhìn về phía A Diệu, có cảm giác hay không được trang viên có chút ít. A Diệu gật đầu, nhân càng ngày càng nhiều. Nàng nhìn bận rộn bốn tên vu sư học đồ, bọn hắn đều cần gian phòng của mình, nhất là suy tưởng lúc. Ừm. Dô khẽ gật đầu. Cho dù không kiến thiết tòa thành, chân chính lãnh chúa trang viên vậy đây hiện tại phức tạp hơn. Trang viên chủ trạch, thảo luận chính sự sảnh, trang viên tòa án, phòng làm việc căn phòng bí mật, phòng làm việc, phòng bếp cùng phòng chứa đồ cùng với gia thần ở phòng các loại. So sánh dưới, Dô hiện tại trang viên chỉ có thể coi là cái sân rộng, còn thiếu khuyết vô cùng nhiều chức năng thất. Những ngày này chúng ta hoạch định một chút và cày bừa vụ xuân, sau đó trang viên vậy xây dựng thêm. Dô không cùng A Diệu nói chuyện phiếm, cầm tới cách điều chế sau đó thì trở về lại sảnh. Lần nạ vừa vặn đến phụ trợ Dô chế tác dược tề, Dô liền đem cách điều chế giao cho lần nạ. Phía trên thảo dược thu thập nhiều một ít, cái này dược thủy đối với chúng ta cũng có chỗ ích lợi. Dẫn đạo dược thủy chỗ có cần học tập người đều có thể dùng, bao gồm A Diệu và cấp thấp vu sư học đồ. Lần nạ không có hỏi nhiều, liên tục gật đầu, không sao hết, chỉ là cái này mà thú nước mắt. Cái này giao cho ta. Dô chủ động nói tiếp. Lúc này Kỳ Tại vội vàng chạy quay về, thở hổn hển, lão gia ta hỏi rõ ràng, những kia mèo rừng nhân am hiểu xử lý thuộc gia cùng thu thập thảo dược. Ồ, Dô nhãn tỉnh sáng lên, cùng lần nạ lướt nhau, hắn cũng đầy mắt kinh hỉ. Xử lý thuộc gia một dị tộc cũng vô cùng am hiểu, bọn hắn vì đi săn mà sống, đây là cơ bản nhất sinh tồn thủ đoạn. Am hiểu thu thập thảo dược không nhiều, bởi vì nơi này liên quan đến rất nhiều thảo dược tri thức. Hiện tại lãnh địa chỉ còn thiếu chăm sóc thảo dược người, nếu như mèo rừng nhân thật sự am hiểu thảo thuốc, thật đúng là nhặt được bảo. Để bọn hắn buổi sáng ngày mai phái người đến, ta phải tìm hiểu một chút bọn hắn rốt cuộc sao am hiểu pháp. Dô đối với Kỳ Tài khoát khoát tay, tốt, ngươi cũng bận rộn một tiền, đi nghỉ ngơi đi. Đúng, lãnh chúa lao ra. Kỳ Tài thi lễ lui ra. Dô thì mang theo lần nạ vào phòng làm việc, tiếp tục giày vào cự lang biến dị dược thể. Có lẽ là vì cả tận lực nhắc nhở qua. Nệ xạ đối với Dô phi thường trọng thị. Sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Lịch giúp Dô mặc quần áo tử tế, thị vệ liền đến báo cáo. Lãnh chúa đại nhân, Kỳ Tài đến, còn mang theo một tên mèo rừng nhân nệ xạ đến rồi. Kỳ Tài có thể tùy tiện ra vào trang viên. Chương 209, mèo rừng nhân thảo dược sư 2, chương 209, mèo rừng nhân thảo dược sư 2, nhưng mang theo cái ngoại nhân, tự nhiên không có thể tùy ý cho đi. Ừm, để bọn hắn đi phòng ăn đi. Dô quay đầu cùng Lịch dặn dò hai câu, nhường mẫu thân của hắn mặt thả chuẩn bị thêm hai phần bữa sáng. Tất nhiên đến, Dô tự nhiên không thể để cho hai người chống không bụng nói chuyện. Quá trình bữa ăn Dô không thích nói chuyện, chỉ là nghiêm túc đối phó trước mặt có nhân bánh mì. Dô chịu đủ rồi bánh mì khô cùng thái sốt, sau đó liền dạy hội mặt thả, dùng ba mảnh bánh mì kẹp trứng tráng thịt nướng, bên trong còn có một chút qua thủy rau dại. Kỳ Tài cùng Dô cùng nhau nếm qua mấy lần cơm, không có chút nào khách khí, không chỉ tất cả đều ăn xong còn cùng Lịch nhiều muốn cùng cà rốt. Nệ xã lại rất cẩn thận ăn lấy, thỉnh thoảng còn phải xem Dô sắc mặt. Đợi đến Dô phóng bộ đồ ăn, nệ xã ngay lập tức vậy ngưng dùng cơm. Dô không có cách, chỉ có thể dặn dò Lịch đem đồ ăn đóng gói, đợi nàng rời đi thì mang đi. Sương Diệp Trấn còn chưa giàu có đến có thể lãng phí thức ăn lúc. Bữa sáng sau khi kết thúc, Dô thông qua nệ xã đối với mèo rừng nhân khẩu bên trong am hiểu thu thập thảo dược có toàn diện hiểu rõ. Làm cho người vui mừng chính là, nệ xã thảo dược tri thức rất phong phú. Đối với thảo dược sinh trưởng chu kỳ, sinh trưởng môi trường, yêu thích cùng với dược hiệu cũng hiểu rất rõ. Thậm chí giống như là nạ, nệ xạ vậy chính mình trồng thực qua một mảnh nhỏ thảo dược. Những thứ này thảo dược tri thức cũng đến từ bọn hắn mèo rừng nhân tổ tiên truyền thừa. Mèo rừng nhân thích tại trong núi rừng lêu lồng xuyên thẳng qua, rất nhiều góc cũng ngăn không được mèo rừng nhân. Khứu giác của bọn họ dị thường linh mẫn, cảm giác lực mạnh, có thể phát hiện rất nhiều mang theo đặc thù mùi cỏ dại. Mèo rừng nhân các vị tổ tiên sẽ đem những thứ này cỏ dại thu thập sau khi trở về, vốn là làm thức ăn phụ liệu đến dùng ăn. Sau đó chậm rãi phát hiện một ít rất nhiều cỏ dại có đặc thù hiệu quả, tỉ như có thể khiến người ta tràn ngập lực lượng, hoặc là bị thương bệnh nhân vết thương khép lại càng nhanh. Đương nhiên, trong quá trình này cũng có mèo rừng nhân trung độc, thậm chí bị độc chết. Sau đó mèo rừng nhân tổ tiên thì đã hiểu, cỏ dại cũng không phải cũng đối với cơ thể có chỗ tốt. Sau đó chậm rãi phát triển, mèo rừng vợ người nữ liền sẽ dùng một ít chim cùng con sóc tới thử nghiệm. Vô số năm tháng trôi qua, mèo rừng nhân thì đối với thảo dược càng ngày càng quen thuộc. Chẳng qua trong quá trình này, vẫn có một ít tri thức đứt gãy. Thì như, mèo rừng người tổ tiên đã đụng chạm đến ma dược lĩnh vực. Nhưng bây giờ tại Ngân Trảo bộ lạc bên trong chỉ còn lại truyền thuyết. Tin tức này nhường Dỗ rất vui vẻ, lúc này đem Lận Nạ vậy gọi qua. Thảo dược vườn chính thiếu nhân thủ, những thứ này mèo rừng nhân thảo dược sư vừa vặn phù hợp. Dỗ trực tiếp đem nệ xạ giao cho Lận Nạ, để bọn hắn cùng nhau theo mèo rừng trong đám người chọn lựa thích hợp thảo dược sư. Chẳng qua lại phải tìm một tên thọ tuyết người đến làm phiên dịch. Kỳ ta không thể ở lâu, còn phải hồi thế Đao Bình Nguyên. Mèo rừng người sự việc giao cho Bùn Cắt về sau, Dỗ đến rồi tiệm tợ rèn. Ban ngủ một giấc, tinh thần phấn chấn, coi như là triệt để khôi phục. Đáng nhắc tới là, liệt diễm rèn luyện rèn đúc phảng phất đang bò tây tạm thân thể người trong minh khắc cái pháp trận. Cái thiên phú này năng lực nhường bò tây tạm người có thể đủ vận chuyển nóng dược năng lượng, nhưng chỉ năng lực cung cấp cái thiên phú này pháp thuật. Dỗ nếm thử dạy bảo bản hắn pháp thuật, có thể nóng dược năng lượng không có chút nào ba động dấu hiệu, rất làm cho người khác thất vọng. Nhưng ưu điểm là, năng lượng của bọn hắn khôi phục được đặc biệt nhanh, là Dỗ gấp 10. Không có lãng phí thời gian, Dỗ đem bên cùng ngoài ra 4 tên đạt được chuyển thừa bò tây tạm người đều triệu tập đến. Lập tức rút ra Hôi Tẫn Sử Giả, phóng đại mọi người trên tay. Dỗ cùng 5 tên bò tây tạm nhân cùng nhau kéo lên Hôi Tẫn Sử Giả, lưỡi kiếm sắc bén đem mọi người bàn tay cũng cắt vỡ, máu tươi nhiễm nhìn thần kiếm. Không qua mọi người cũng không để ý, bắt đầu thúc đẩy nóng dược năng lượng, thi triển liệt diễm rèn luyện. So với dao găm là Hôi Tẫn Sử Giả mười mấy lần, tự nhiên sẽ hấp thụ càng nhiều năng lượng. Điểm này bị bẩn dự liệu được. Chẳng qua cũng không phải hoàn toàn dựa theo tỷ lệ tăng trưởng, vì 6 người cùng nhau thi pháp lúc, ngày hôm qua chật vật hình tượng cũng không có xuất hiện. Mọi người mặc dù cảm nhận được năng lượng bị hấp thụ, nhưng cũng không kịch liệt, năng lượng chỉ là như là trong núi suối nước róc rách chảy xuôi. Hôi Tẫn Sử Giả cùng dao găm giống như hôm qua bị nhuộm thành xích hồng về sau, dần dần bị liệt diễm bao trùm. Quá trình kéo dài thật lâu, ngay cả rồ cái chán cũng xuất hiện tầng tầng hấp mồ hôi, Hôi Tẫn Sử Giả bên trên liệt diễm mới dần dần dập tắt. Bò tây tạm mọi người chủ động buông tay ra lui về phía sau, Hôi Tẫn Sử Giả lặng lặng nằm ở rồ trong tay, phía trên thỉnh thoảng hiện lên xích hồng lưu quang. Chứng minh nó đã phụ ma hoàn thành. Dỗ rất chờ mong, xách Hôi Tẫn Sử Giả đi ra tiệm tợ rèn. Đám tợ rèn nhịn không được cũng đuổi theo, ngay cả vừa mới thi pháp hết bò tây tạm mọi người cũng kéo lấy mệt mỏi hai chân đi ra, đóng giữ thủ vệ cũng không khỏi được sôi nổi quay đầu nhìn vào tới. Tại tiệm tợ rèn sân nhỏ trong góc, đã trước giờ lập tốt mười mấy cây cọc gỗ, chuyên môn cho Dỗ kiểm tra phụ ma hiệu quả. Dỗ quay đầu ngắm nhìn vây quanh mọi người, lui ra phía sau. Đám tợ rèn mặc dù hiếu kỳ, nhưng bảo mệnh quan trọng, đội vàng nghe lời lui lại mấy bước. Vì ẩn vậy cảm giác được cái gì bình thường, sau lùi lại mấy bước. Dỗ quay đầu lại, giọng chuyển động thân thể còn sót lại nóng rực năng lượng, theo ngực bụng chảy vào cánh tay, hội tụ đến cánh tay rót vào và Hôi Tẫn Sử Giả. Đúng lúc này đột nhiên huy kiếm, hô. Trầm muộn âm thanh nhớ ra, mảng lớn hỏa diễm vì hình quả hướng về phía trước gào thét mà qua, đem hết thể trước mắt toàn bộ bao phủ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hai mắt nhắm nghiền, cơ thể hướng về sau nghiêng, thậm chí có nhịn không được còn đưa tay che chắn nhìn đập vào mặt cực nóng. Cú may liệt diễm chỉ là trong nháy mắt. Đợi đến cực nóng rút đi, trước mắt cọc gỗ tất cả đều hóa thành khô quắt cháy đen than viên. Mà 3 mét bên ngoài, tiệm tợ rèn hàng rào liên miên đập ngã, biến thành đen xỉ phế tích. Tất cả mọi người ở đây cũng sững sờ nhìn tất cả, khiếp sợ không phát ra được một chút âm thanh. Tiệm tợ rèn lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thế Lưu Hà trấn bên ngoài, Linh đã đem một túi ngân tệ đưa cho có chút tiểu thụy người cao to thương nhân trên tay. Ta chỉ có những thứ này, nếu như ngươi năng lực dẫn bọn hắn đi đến Hắc Tùng Lĩnh, Dỗ Nam tức sẽ cho ngươi càng nhiều thù lao. Cảm ơn ngài. Người cao to thương nhân hai tay tiếp nhận, trịnh trọng hướng Linh đã thi lễ, ngài cho chúng ta chỉ rõ sinh tồn con đường, kỳ thực ta không nên muốn ngài ngân tệ, chỉ là hàng hóa của ta cũng tại trong trấn bị ô nhiễm. Không sao. Linh đã cười lấy đối với người cao to thương người nói, đây hết thảy cũng giao cho ngài. Làm năm ngài có thể đem ta theo vũng bùn trong cứu ra, hôm nay ngài cũng có thể đem bọn hắn theo vũng bùn bên trong mang đi. Ngài yên tâm, Lâm Đạt tiểu thư. Người cao to thương nhân vũ bộ ngực bảo đảm nói, chỉ cần ta sống, ta nhất định sẽ đem bọn hắn đưa đến ngài nói Hắc Tùng Lĩnh. Ừm, ta tin tưởng. Linh đã nặng nề gật đầu, sau đó lại đi đến một đội khác dân binh trước mặt, khách khí dặn dò, chờ các ngươi đến Hắc Tùng Lĩnh, Dỗ Linh chủ đồng dạng hội cho các ngươi thủ lao, tin tưởng ta. Không sao hết Lâm Đạt tiểu thư, không có thủ lao chúng ta vậy nguyện ý làm. Dân binh đội trưởng gật đầu thi lễ, so với ngài, chúng ta làm những thứ này không tính là gì. Linh đã không nói thêm gì, cười cười, tốt, các vị lên đường đi. Dân binh đội cùng người cao to thương nhân lần nữa thi lễ, mà trong đội ngũ chúng dân trong trấn cũng đều hướng Linh đã cúi người chào. Linh đã chỉ là khoát khoát tay, đưa mắt nhìn những người này đạp vào hướng bắc đường xá. Đồng tính nữ bạn đi lên trước, theo Linh đã ánh mắt nhìn lại, nhịn không được hỏi, chính mình lấy tiền, tiện những thứ này nạn dân đi xương diệt trấn, ngươi dường như vậy không có gì tốt chỗ. Vì sao phải làm như vậy? Đồng tính nữ bạn chầm chầm vào Linh đã hỏi. Ngươi là theo quý tộc tuyển ra tới vũ sư, ngươi không hiểu. Linh đã bình tĩnh nói, đã từng ta vậy giống như bọn hắn tuyệt vọng bất lực, là Lê Minh hội như là ánh sáng chiếu sáng ta. Ta hiện tại có năng lực, ta cũng được chiếu sáng tuyệt vọng bọn hắn. Rốt cuộc, liệt diễm không chỉ có thể đốt cháy tất cả, cũng có thể xua tan bóng tối. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 210, Hồng Sư thiếu gia tộc thông tin, 1, chương 210, Hồng Sư thiếu gia tộc thông tin, 1. Ngươi nói hoàn toàn đối, đúng là ta trải nghiệm không đến khó khăn quý tộc tiểu thư. Đồng tính nữ bạn vừa cười vừa nói, nhưng ta có ngân tệ cho người mượn a. Rồi ạ, sang đứng tiểu thư, ngân tệ trở về ta thì trả lại cho ngươi. Linh đã nhẹ đụng vào đồng tính nữ bạn, hai người cùng nhau nở nụ cười. Tốt, đừng lãng phí thời gian. Rồi ạ kéo lên Linh đã cánh tay, đi nhanh đi, xem xét người báo cáo bên trong nhắc tới pháp trận. Hai người không có dừng lại, bước nhanh đi vào trang viên tầng hầm. Tầng hầm chung quanh cắm đầy bó đuốc đem bóng tối không gian chiếu sáng, Linh đã phụ trách cảnh giới. Rồi ạ vây quanh pháp trận qua lại quan sát. Nàng không gần như chỉ ở thái độ trận bên trên phù văn, còn thỉnh thoảng xem xét pháp trận trong thi thể. Hồi lâu sau, rồi ạ cao mày đứng dậy. Pháp trận này rất phức tạp. Nó rút lấy những thi thể này linh hồn, truyền tống đi nha. Mà máu tươi của bọn hắn thì đã trở thành pháp trận truyền tống năng lượng. Rồi ạ quệt miệng lạnh hừ một tiếng, thật đúng là một chút cũng không lãng phí. Linh đã hơi kinh ngạc. Cho nên ngươi là nói, pháp trận này cùng bên ngoài những kia hủ thi không liên quan. Những kia hủ thi đều là bị tử linh ôn dịch lây nhiễm, không cần phức tạp như vậy pháp trận, rồi ạ lắc đầu. Hủ thi rất yếu, đối với chúng ta mà nói không tính là gì, chỉ đối với người bình thường hữu hiệu. Truyền thống tử linh vu sư tiểu thủ đoạn mà thôi, mấy bình dược thủy thì có thể làm đến. Rồi ạ mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhưng pháp trận này rất lợi hại, hoàn toàn là không giống nhau thứ gì đó. Mặc dù nhìn lên tới tương tự, nhưng độ khó khăn hoàn toàn khác biệt. Rồi ạ thu hồi nụ cười, nhìn tới, có người muốn tại trận chiến tranh này điểm hộ hạ làm những gì? Tiệm thợ rèn trong viện, mảnh gỗ vụn cùng cho tàn trong gió phất phới, trong không khí còn tràn ngập mùi khét. Đông, bắt trong tay truy không tự chủ trượt xuống, phát ra trầm muộn tiếng vang. Vậy phá vỡ trong viện yên lặng. Thị vệ dùng sức hút miệng đầu xuân lạnh băng không khí, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, lãnh chúa đại nhân, phát, xảy ra cái gì? Thị vệ âm thanh đang run rẩy, chậm rãi đi lên trước. Thổ địa còn ấm áp, than củi trong còn mang theo lấp lánh ánh lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thị vệ phát hiện cái càng khiến người ta kinh ngạc sự việc, đại nhân, cái đinh vậy tan chảy. Lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt bị thu hút, trong nháy mắt như ong vỡ tổ xung lên. Thị vệ duỗi ngón tay hướng đứt gãy hàng rào, phía trên biến hình đinh sắt hơi đỏ lên. Ánh mắt của mọi người lần nữa ngốc trệ. Thị vệ nhìn về phía rổ trong ánh mắt trong tràn đầy sùng bái, còn mang theo sợ hãi. Là trang viên thị vệ, hắn gặp qua rổ thi pháp. Có thể đó chính là một đoàn ngọn lửa nhỏ, như là mũi tên hoặc là ám khí bình thường, tại mục tiêu trên người mở động. Nhưng bây giờ đây là cái gì? Đây là đang làm gì? Một kiếm này ai còn có thể đỡ nổi? Thị vệ là chiến sĩ, không nhịn được thầm nghĩ. Chính mình gặp được kiểu này đối thủ, đánh như thế nào? Đáp án là không đánh được. Chỉ có thể rời xa, hoặc là dùng mệnh liều. Hoàn hảo. Hoàn hảo nam tước đại nhân là chúng ta lãnh chúa. Thị vệ rất đột ngột toát ra một câu nói như vậy, lại dẫn tới bên cạnh thủ vệ liên tục gật đầu. Đồng dạng là chiến sĩ, bọn hắn trong đầu nghĩ đều là giống nhau. Ngay tại mọi người khiếp sợ lúc, bèn mang theo bỏ tây tạm nhân trực tiếp quỳ gối còn có dư ôn trên mặt đất. Cái khác bỏ tây tạm nhân thợ rèn giống như bèn cử động, liên tiếp quỳ xuống. Chủ ta, là của ngài thần lực đang khôi phục sao? Bèn trầm muộn âm thanh dường như sấm sét bổ tại chúng nhân trong lòng, mọi người trong nháy mắt đã hiểu. Lãnh chúa lao ra thân phận quả nhiên không đơn giản. Nói không chính xác thật là cái gì thánh chủ hoặc là thần linh phục sinh. Hạ mộ cùng bạn nhìn nhau, không khỏi đi theo bỏ tây tạm nhân cùng nhau quỳ xuống. Chủ quản quỳ xuống, cái khác thợ rèn không cách nào lại đứng quỳ theo dưới, thị vệ vậy theo mọi người quỳ xuống. Vì bị ẩn vậy theo sát phía sau, túi đầu một chân quỳ xuống. Đều đứng lên đi. Dô khe như mày, nhưng không có giải thích. Vậy không có cách nào giải thích. Chủ yếu chính dỗ vậy không nghĩ tới hội là uy lực lớn như vậy. Mặc dù một kiếm này hao phí dỗ thân thể lớn nửa nóng rực năng lượng. Mọi người chậm rãi đứng dậy, nhưng theo trong ánh mắt của bọn hắn, dỗ đã hiểu bọn hắn còn chưa theo trong lúc khiếp sợ khôi phục. Tốt, cũng đi làm việc đi. Dô tùy ý khoát khoát tay, không ai còn dám dừng lại, bước nhanh địa trở về tiệm thợ rèn. Dô lấy lại tinh thần, quan sát kỹ kiệt tác của mình. Hàng rào bị hủy cũng không trọng yếu, phải mấy chục người, 2-3 ngày có thể lại lần nữa xây xong. Quan trọng là, cho dù đứng ở dô người trước mặt mặc toàn thân giáp, vậy ngăn không được chính mình một kiếm này. Vì bị ẩn chậm rãi đi lên trước, hạ thấp giọng hỏi, một kích này có chuyển kỳ kỵ sĩ uy lực sao? Không biết. Dô khẽ lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua chuyển kỳ kỵ sĩ, căn theo như truyền thuyết đến phỏng đoán không sai biệt lắm đi. Dựa theo pháp thuật và cấp để cân nhắc lời nói, một vòng trong pháp thuật có một hỏa diễm chi tức, miêu tả uy lực cùng hắn không sai biệt lắm. Một vòng pháp thuật là cao đẳng vu sư học đồ mới có thể học tập cũng nắm giữ pháp thuật, tính là chân chính hoàn toàn nghiền ép người bình thường pháp thuật. Dựa theo truyền thuyết, cao đẳng vu sư học đồ cùng truyền kỳ kỵ sĩ thực lực chênh lệch không nhiều. Vi Vi ẩn gật đầu một cái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía rổ hôi tẫn sử giả. Nhìn lại mình một chút tú hoa trầm, Vi Vi ẩn ngẩng đầu mí môi, trên mặt lộ ra chờ mong nụ cười. Nàng ý tứ không cần nói cũng biết, nàng cũng muốn loại uy lực này cường đại vũ khí. Ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Dầu nghiêm túc giải thích nói, vì liệt diễm rèn luyện cùng hôi tẫn sử giả rất gần, cái này khiến hôi tẫn sử giả đã xảy ra biến hóa về chất. Nếu như là cái khác thuộc tính, có thể cũng chỉ có thể là bình thường phụ ma. Không sao. Vì bị ẩn trong mắt vẫn như cũ tràn đầy chờ mong. Dù là chỉ có một nửa uy lực ta cũng thấy đủ. Dô gật đầu, bất quá hôm nay bỏ tây tạng người cùng ta cũng mệt mỏi, không thể tái sử dụng liệt diễm rèn luyện. Vậy liền ngày mai. Vì bị ẩn nhịn không được ôm rổ cánh tay. Dô cười cười, quay người trở về tiệm thợ rèn. Hải văn ma cương rèn đúc vũ khí quả nhiên là đồ tốt, cho dù càng ngày càng nhiều kinh hỉ. vẫn là phải nhiều rèn đúc một ít. Chẳng qua Dỗ hôm nay hơi mệt, quyết định cho Dễ Ản chế tạo mấy cây hải văn ma cương chế tạo mũi tên. Dỗ vung lên truy còn chưa gõ mấy lần, Đu Dạn hấp tấp xông vào tiệm thợ rèn. Nhìn thấy Dỗ bình yên vô sự, Đu Dạn nhẹ nhàng thở ra, "Nam tướng đại nhân, ngươi không sao là được." Luyện tập tân binh Đu Dạn xa xa nhìn đến đây hỏa diễm, trực tiếp dẫn người lao đến. "Ta không sao, cửa thị vệ không có nói với ngươi sao?" Dỗ cười lấy buông xuống tiết truy. Hắn đã nói hai câu ta không có rất nghe rõ, liền trực tiếp xông tới. Đu Dạn có chút ngượng ngùng giải thích nói, "Sập nói ngài sử dụng hôi tận sử giả, sử xuất một chiêu vô cùng cường đại liệt diễm trảm." "A, chiêu kỹ tên cũng có." Dỗ bất đắc dĩ cười cười, hắn nói cũng không có gì vấn đề. Tiếp theo, Dỗ đem liệt diễm rèn luyện cùng phụ ma nói đơn giản hai câu. Đu Dạn trừng to mắt, cẩn thận hỏi, "Nam tước đại nhân, ta có thể xem xét ngài hôi tận sử giả sao?" Dỗ chép miệng, "Tự mình xem đi." "Cảm tạ ngài." Đu Dạn đầy mắt chờ mong đi lên trước, dùng sức rút ra hôi tận sử giả, cẩn thận chu đáo. Phía trên lưu quang đã không có trước đó như vậy rõ ràng, nhưng nếu như kiên nhẫn xem xét, còn có thể nhìn thấy dung nham ánh lửa hiện lên. Thực sự là quá thần kỳ. Đu Dạn không khỏi phát ra cảm thán. Đáng tiếc làm lúc ta không có ở, không có cách nào tận mắt nhìn thấy như thế rộng rãi cảnh tượng. Không có gì có thể tiếp. Dỗ vừa cười vừa nói, về sau ngươi hội có cơ hội nhìn thấy. Đây là ngài nói. Đu Dạn gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy đối với hôi tận sử giả yêu thích. Đối với kỵ sĩ mà nói, không ai không thích có siêu phàm lực lượng gia trì vũ khí. Dỗ nhìn xem nét mặt của hắn, lạnh nhạt nói, không sao. Ta tiếp xuống sẽ vì ngươi chế tạo một thanh ma cương trường kiếm. Chương 210, Hồng Sư thiếu gia tộc thông tin 2, chương 210, Hồng Sư thiếu gia tộc thông tin 2, chỉ là không biết đấu khí sẽ có hay không có hiệu quả như vậy. Cảm tạ ngài. Đu Dạn túi người hành lễ, sau đó đem hôi tận sử giả cẩn thận cắm hồi bao kiếm, bày ra tốt. Đáng tiếc ta không có tư cách biến thành vu sư học đồ, thiên phú chưa đủ. Đu Dạn cảm thán nói, nay không có gì, Đu Dạn, kỵ sĩ đồng dạng có thể đi ra một cái con đường khác. Dô đứng dậy, vỗ vô Đu Dạn bà bay, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Ngươi kiếm mới vậy không cần lo lắng, ta sẽ nhường thợ làm nhị giúp ngươi rót vào đại địa chi lực. Lần trước kiểm tra Đu Dạn thuộc tính khuynh hướng mặt đất, mặc dù hắn không phải vu sư học đồ, nhưng sử dụng do đại địa chi lực rèn đúc ma cương trường kiếm đều sẽ càng thêm phù hợp. Cảm ơn ngài hào phóng. Đu Dạn rất là mừng rỡ. Đúng lúc này Đu Dạn thu hồi nụ cười, báo cáo, nam tước đại nhân, vì cả những kia mèo rừng người cũng đã thả ra thu xếp tốt. Bọn hắn đã bắt đầu luyện tập, nhưng ta nghĩ vũ khí của bọn hắn rất thô ráp, hy vọng có thể cho bọn hắn đổi một nhóm. Dô gật đầu, có thể, có dạng lệ sao? Có. Đu Dạn đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh một thanh cốt đao quay về, hai tay hiện lên đưa cho Dô, vị cả nói hy vọng đám thợ rèn năng lực dựa theo hình dáng này thức chế tạo, mỗi người hai thanh. Dô tiếp nhận cốt đao, đơn giản đánh giá hai mắt. Là cái này vị cả mang theo người cốt đao, đơn mặt mở lưỡi, vẹn vẹn chỉ có nửa mét. Rất thô ráp, nhìn không ra là xương gì chế tác. Hạ Mộ. Dô vây tay, đem Hạ Mộ mời đến trước mắt về sau, trực tiếp đem cốt đao kín đáo đưa cho hắn. Đánh trước hai thanh thử một chút, nếu như không sao hết lại tiếp tục rèn đúc. Được rồi. Hạ Mộ cùng Đu Dạn cùng kêu lên trả lời. Đúng lúc này Đu Dạn lại lấy ra một tấm danh sách, còn có phía trên này ném mạnh bật, còn có phụ trợ chảo câu, cũng cần chế tạo một nhóm. Ừm. Dô không yên lòng trở về một tiếng. Nghe được Đu Dạn nói ném mạnh bật, Dô đột nhiên nhớ tới có một loại vũ khí rất thích hợp mèo rừng nhân. Lại phải vẽ bản thiết kế. Dô nhịn không được thuận miệng lẩm bẩm một câu, lập tức dẫn tới Hạ Mộ cùng Đu Dạn chú ý lanh chúa lao ra nhắc tới bản thiết kế, kia tất nhiên sẽ có mới thứ gì đó. Không sao, ngươi đi làm việc trước đi, Hạ Mộ. Đúng, lanh chúa lao ra. Hạ Mộ quay người liền trở về sắp đặt công tác. Đu Dạn ngươi cũng đi mau lên. Dô thuận miệng nói một câu. Nhưng Đu Dạn cũng không hề rời đi, hạ giọng, ta có chuyện hướng ngài báo cáo. Dô ung dung thản nhiên, mang theo Đu Dạn vào tiệm thợ rèn bùng trong. Cửa đóng tốt về sau, Đu Dạn lấy ra trá phong tốt một quản, hai tay đưa cho Dô, giả ngữ hội tin tức chuyển đến. Mở ra đi. Dô phân phó nói. Đu Dạn cạo phía trên trá phong, mở ra một quản rút ra bên trong quan xoắn cùng nhau tờ giấy nhỏ, đưa cho Dô. Dô sau khi nhận lấy, nheo mắt cẩn thận kiểm tra nhìn phía trên chữ nhỏ, sau đó giao cho Đu Dạn. Bọn hắn làm cũng tệ, không ngờ rằng thẩm thấu đến Hồng Sư thiếu gia tộc. Dô trên mặt hiện hiện nụ cười hài lòng, còn nhớ cho người nhà của bọn hắn nhiều đưa đi một ít bột mì cùng thịt, đây là bọn hắn nên được khen thưởng. Được rồi, nam tước đại nhân, ta một hồi liền để lo dần sở sắp đặt. Đu Dạn đem giấy viết thư cầm chắc, nhanh nhẹn đầu nhập lò trong. Phía trên này nói ạ, tiểu thư mẹ kế đã hiểu rõ nàng còn sống sót, còn phái ra một đội nhân, có thể hay không đem lại phiền phức. Ừm. Dô khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, mặc dù nàng đã có nam tước danh hiệu, hay là đế quốc phân đất phong hầu, nhưng dựa theo quý tộc một ít quy củ nhìn xem, nữ nhân kia vẫn đúng là năng lực mượn gia tộc danh nghĩa làm chút ít phiền toái sự tình. Bất quá chúng ta có thể cái gì cũng không biết, cũng không phải đế quốc truyền lệnh quan. Dô cười khẽ, ánh mắt đột nhiên lạnh, trước hết để cho Dạ Ngữ hội đánh tra rõ ràng mục đích của bọn hắn. Nếu quả như thật không có ý tốt, như vậy thì tất cả đều giải quyết hết. Bắc cảnh hoang nguyên vốn là không yên ổn, có hai ba băng kẻ cướp rất bình thường. Dô vừa dứt lời, không cần qua nhiều nhắc nhở, Đu Dạn lúc này đã hiểu. Đu Dạn gật đầu, lập tức có chút lo lắng nói ra, kia Hồng Sư thiếu gia tộc có thể hay không vì vậy mà trách hỏi chúng ta? Không sao, đến lúc đó tiễn mấy người bọn hắn hôn huyết trùng đầu người, tại trong giới quý tộc trên mặt mũi không có trở ngại là được. Dô vô vô Đu Dạn bà bay, bọn hắn nghĩ bắt nạt chúng ta, dùng bất kỳ lý do gì đều sẽ bắt nạt, còn không bằng giết nhiều mấy cái. Hắc Tùng Linh chưa từng trêu chọc ai, nhưng người nào muốn trêu chọc ta, ta sẽ dốc toàn lực phản kích. Mà không phải tượng trẻ con đánh giá nhất dạng, ngươi cho ta một quyền, ta lại cho ngươi một quyền. Đã hiểu, Nam Tước đại nhân. Đu Giản đứng thẳng lên bộ ngực, ta lập tức đi an bài. Dô gật đầu. Đúng rồi. Đu Giản vừa muốn khai môn rời khỏi, Dô lại gọi hắn lại. Xin ngài phân phó. Đu Giản lấy lại tinh thần. Không có gì, chỉ là muốn nói, vợ ngươi sở kệ là đã hơn 5 tháng. Dô cười hiểu ý, quan tâm nói, không vội lục quá muộn, có rảnh nhiều bồi bồi nàng. Ừm. Đu Giản trên mặt có chút lộ vẻ xúc động, dùng sức đáp một tiếng, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Đi thôi. Dô tùy ý địa phất phất tay, Đu Giản gật đầu thi lễ sau khai môn rời khỏi. Dô vậy đi ra vùng trồng, tiếp tục chế tạo ma cương mũi tên. Hở. Mũi tên này đầu có thể hay không phụ ma đâu? Dô nhìn kẹp thượng còn chưa thành hình mũi tên, nếu như có thể phụ ma lời nói, kia lại dùng cái gì làm cán tên đâu? Liệt diễm rèn luyện rèn đúc không chỉ hao phí nóng dược năng lượng, còn rất hao phí thể lực. Dô một trời đều không có khí lực gì, với lại rất đói khát. Rõ ràng giữa chưa đúng hạn ăn cơm, có thể Thái Dương còn chưa xuống núi bụng thiểu cục gọi bệnh. Dô đành phải phóng dưới làm việc, trước giờ hồi trang viên, nhường Mặt Hạ mau chóng đem bữa tối chuẩn bị kỹ càng. Mặt Hạ chủ nghệ càng ngày càng tốt, tăng thêm xương diệp chấn vật tư sung túc, dô bữa tối vậy ngày càng phong phú. Đùi cừu nướng xứng rốt xẻ ati, hầm thịt heo rừng tá rau dại, hương sáp cá hồi, format bàn ghép cùng với quả hạch cùng hoa quả khô. Chỉ là mùa đông, rau dưa có chút thiếu. Dô cũng không muốn nhường ạ dịu lo lắng, bởi vậy Hồng sư thiếu gia tộc sự việc dô không có nói, trực tiếp ném đến sau đầu. Sau bữa ăn tối ạ thì tiếp tục đi bên cạnh phòng bận rộn, dô thì đem Sở Dị gọi tới trang viên đại sảnh. Sở Dị cung kính thi lễ, dô nhường nàng ngồi xuống, cũng nhường lìa cho nàng một chén quả trà cốc trà không có quai. Tương thanh nền đất đảo, ta nhìn xem coi như thuận lợi. Dô theo miệng hỏi. Sở Dị gật đầu, hồi đáp, đúng vậy lao ra, phía tây nền đất đã hoàn thành, phía đông hoàn thành 1/3. Tốc độ cũng không chậm. Dô tán dương một câu. Người cho nhân lực đầy đủ, mới tới 200 dã nhân làm việc rất chăm chỉ. Sở Dĩ vui vẻ nói ra, còn có những kia trên dưới vận chuyển bùn đất máy móc, giúp bận rộn. Ừm, kia phía tây có thể bắt đầu dựng nền đất, những tảng đá kia vật liệu gỗ cũng chuẩn bị xong, nhưng kia gạch vậy chất đầy. Rồi sau đó lại mở 4 lò gạch cùng hong khô phòng, mỗi ngày năng lực sinh hơn 2 vạn cục gạch, lò gạch phụ cận cũng không có chỗ cất giữ. Ngươi nói đúng, ta đã bắt đầu an bài. Sở Dĩ do dự một lát, giải thích nói, chẳng qua mùa xuân mau tới, ta có thể trước muốn đem thoát nước mương đào xong. Ta tìm ngươi đến chính là cái này sự việc, nhìn tới ngươi đã trước giờ dự liệu được. Dô nhìn Sở Dĩ vô cùng vui mừng, không bèn bèn là thoát nước mương, còn có đường hầm hai bên bùn đất đều muốn dùng dây gai lưới ra cố, phòng ngừa đổ sụp. Khi tất yếu dùng hai bên đinh vào gốc cây đến ngăn cản. Ta hiểu rồi ý của ngài, ta ngày mai thì sắp đặt. Sở Dĩ liên tục lên tiếng. Ừ, có mưa ta sẽ để một ngày trước kể ngươi nghe. Dô dặn dò một tiếng, phất phất tay, tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Sở Dĩ khẽ gật đầu, sau khi đứng dậy lại liếc nhìn gốc, lao ra, ta có thể đem uống trà hết nha. Đương nhiên, uống đi. Sở Dĩ mừng rỡ cầm qua cốc uống một hơi cạn sạch, lập tức thi lễ lui lại dưới. Sau đó, Lận Nạ mang theo thảo dược mà đến, rồi đứng dậy đi hướng phòng làm việc tiếp tục làm việc. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 211, có thể không cần, không thể không biết, 1, chương 211, có thể không cần, không thể không biết, 1. Cây bừa vụ xuân thời gian bận rộn nhưng lại bình tĩnh. Phía bắc người thằn lằn đang tập kích mèo rừng nhân thất bại sau đó, dường như bị kinh sợ dã thú, trong vòng một đêm mai danh nhận tích. Càng ma quái là, những kia chôn xác hố đều bị đào rỗng. Bên trong thi thể không cánh mà bay, chỉ lưu lại một cái hố sâu, này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ ra, chúng nó rốt cục muốn làm cái gì. Hơn một tháng đều không có tung tích, dỗ liền để rèn nẹt cùng gần dẫn người trước rút về, nghỉ ngơi mấy ngày. Bọn hắn tại lạnh băng bên trong buôn ba quá lâu, cũng nên về nhà cùng người nhà thật tốt mà tụ. Với bạn, mùa xuân lũ dã thú đội vàng giao phối sinh sôi. Rèn nẹt cùng gần trước sau sau đã trả lại hơn 300 tấn con mồi, lại giết lợn rừng giá hiệu châu rừng những thứ này đều phải tuyệt chủng. Cho các binh sĩ mấy ngày nghỉ ngơi thời gian, cũng cho lũ dã thú thời gian thở dốc. Dù tại thế Đao Bình Nguyên Tiên Phong Tiêu Cương bị lưu lại một tiểu đội, chủ yếu là thợ săn cùng sần, phụ trách giám thị cùng trinh sát đối diện động tĩnh. Rút về binh lực không có nghĩa là thả lỏng cảnh giác, người thằn lằn vẫn là phải đề phòng. Về phần cày bừa vụ xuân sự vụ do ở thư phụ trách, dù không cần tự thân đi làm, càng nhiều hơn chính là tuần tra. Bất quá, đây chỉ là ruộng lúa mạch, trồng trọt rau dưa thì hoàn toàn khác nhau. Dù năm nay đã chuẩn bị các loại rau dưa hạt giống, tỉ như cây củ cải bó xôi, cà rốt, vũ ý cải bắp, rau cải và hàng loạt. Dù không thích ăn rau dại, mặc dù khỏe mạnh, nhưng rất phá trong bụng chất béo. Mà rau dưa trồng cách thức không giống nhau, không thể tượng lúa mạch như thế cơ đũa cả nắm. Tỷ như cây củ cải thì không có cách nào sử dụng gieo theo hàng, chí ít không thể đem hạt giống trộn lẫn cùng nhau. Mỗi một khoảng cách giữa các cây với nhau rời không sai biệt lắm một trường rộng, cần phải nghiêm túc trồng trọt. Loại kiến thức này Xương Diệp Trấn nông phu nhóm cũng không hiểu rõ, ngược lại là có chút nô lệ hiểu một chút, nhưng cũng cần dồ tự mình chỉ đạo giám sát. Những thứ này rau dưa đa số cũng tại đầu mùa xuân 3 đến 4 tháng muốn trồng trọt, tháng 6 có chút đều có thể hái tới bàn. Đương nhiên, rau dưa trồng chỉ đạo cũng bất quá tốn hao dồ mấy ngày, cùng so năm ngoái hay là thoải mái không ít. Và Genes, gần đám người sau khi trở về, dồ cố ý đưa ra thời gian đợi tại sân huấn luyện. Dồ muốn cùng mấy vị này ra thần nhiều hơn ở chung, cũng có thể rút ngắn lẫn nhau tình cảm. Mà các chiến sĩ rút ngắn tình cảm cách thức, trừ ra uống rượu cũng chỉ còn lại có qua lại so tài. Không đánh. Không đánh. Gần đặt mông ngồi dưới đất, đũa ném qua một bên. Hắn há miệng thở hổn hển, lãnh chúa lao ra, chúng ta đánh lâu như vậy, ta đều nhanh phải mà chết, ngài mặt không đỏ hơi thở không gấp. Gần xoa xoa mồ hôi chán, nghi ngờ gãi gãi đầu, chúng ta trước không đề cập tới lực lượng vấn đề, ngài là làm sao làm được thể lực càng ngày càng tốt. Hắn cau mày hồi ức, ta nhớ được nửa năm trước chúng ta đối luyện, ngài còn không có nhẹ nhàng như vậy à. Mặc dù khi đó ta vậy không phải là đối thủ của ngài. Dô đem huấn luyện đại kiếm giao cho Đủ Dạn, uống hai ngụm thủy, thuận miệng nói, có thể là bị ăn ngon đi. Lời này ngược lại cũng không tính là nói dối. Dã man hấp thu nguyên nhân, dô năng lực theo trong đồ ăn hấp thu nhiều hơn nữa dinh dưỡng. Những thứ này cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến thể chất của hắn. Đủ Dạn mở miệng hỏi, nam tước đại nhân, ngài hẳn là tấn thăng làm trung cấp kỵ sĩ đi. Tấn thăng sẽ để cho ngài thể chất tăng lên, cơ sở càng tốt tăng lên càng lớn. Không biết, có lẽ vậy. Dô nâng lên cánh tay cảm thụ một chút lực lượng, ta được đến liệt diễm rèn luyện truyền thừa sau đó, trong thân thể ta nóng dực năng lượng đã chiếm cứ chủ đạo. Hô hấp pháp tu luyện ra được khí, rất nhanh đều sẽ bị nóng dực năng lượng cắn nuốt hết. Ta chỉ có thể cảm nhận được nóng dực năng lượng tăng trưởng, cụ thể thế nào ta cũng không hiểu. Chuyện này đối với ngài coi như là chuyện tốt ta. Đủ Dạn nhãn tỉnh sáng lên, trước đó ngươi không nói không có cách nào thông qua tu luyện đường nóng dực năng lượng tăng lên sao? Chỉ có thể tính gần một nửa chuyện tốt. Dô khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ cười nói, tu luyện ra được khí dường như là tại phản kháng một dạng. Nhưng điều này thôn phệ quá trình có không ít tổn thất. Đương nhiên, nguyên nhân đây là ta suy đoán, nhưng kết quả là sự thực. Dô vừa dứt lời, Đủ Dạn cao mày lâm vào trầm mặc, gần cũng không hiểu, càng không chen lời vào, xoay người đi cầm túi nước cô đông hướng trong bụng rót. Đang suy nghĩ gì? Dô đối với Đủ Dạn hỏi. Ta có một ý tưởng, có thể biết khiến người ta cảm thấy là tại vọng tưởng. Đủ Dạn sắc mặt do dự, như thế càng dẫn tới Dô tò mò. Nói một chút. Tất cả hô hấp pháp tu luyện cũng là có đối ứng thuộc tính, bình thường kỵ sĩ trên người không rõ ràng, chỉ có trở thành truyền kỳ kỵ sĩ sau mới hiện lộ ra. Đủ Dạn giải thích nói, tỉ như hàn nhận hầu tức tổ tiên, xương tấn kỵ sĩ, thi phóng khí có thể mang theo đóng băng lực lượng. Gió báo chi nhận, truyền thuyết hắn rút kiếm sau sẽ có điện quang lấp lóe. Ừm, sau đó thì sao? Dô cao mày truy vấn. Ngài hiện tại không có khí, nhưng trong thân thể có nóng dực năng lượng. Đủ Dạn thăm dò tính địa suy đoán nói, hình như cùng truyền kỳ kỵ sĩ sau khi tấn thăng có điểm giống. Thế nhưng ta cùng truyền kỳ kỵ sĩ có thể kém xa. Dô sửng sốt một chút, vừa dứt lời lúc đột nhiên phản ứng. Dô cao mày, tự hỏi mở miệng, ý của ngươi là nói, ta hiện tại mặc dù không có truyền kỳ kỵ sĩ thực lực, nhưng cơ thể của ta đã có truyền kỳ kỵ sĩ giống nhau năng lượng. Dô trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, tiểu này nóng dực năng lượng và cấp cao hơn, hoặc nói càng thêm tinh thuần, mà bây giờ hô hấp pháp tu luyện ra được khí sẽ bị nóng dực năng lượng chết xuất, cho nên mới dẫn đến để cho ta cảm giác được thôn vệ quá trình giảm bớt. Đúng vậy, nam tước đại nhân. Đủ Dạn liên tục gật đầu, thở phào một hơi, hay là ngài tổng kết được càng tốt hơn, ta nói được rất hàm hồ. Như vậy ngươi nói có chút đạo lý. Dô có hơi điểm. Hắn âm thầm tính toán. Kỳ thực cái gọi là kỵ sĩ tại thượng cổ trong truyền thuyết vốn là so với vu sư lại yếu, chỉ có truyền kỳ kỵ sĩ mới sờ đến vu sư từng chút một cánh cửa. Mà nóng dực năng lượng cùng ma lực ngang nhau cấp độ năng lượng, như vậy cũng đúng hợp lý. Bất quá, Dô lấy lại tinh thần, cười lấy nhìn về phía Đủ Dạn, nghe tới rất cao thâm rất lợi hại dáng vẻ, nhưng thực tế không có tác dụng gì. Đi. Không, nam tước đại nhân. Đủ Dạn đội vàng quát tay, ta nghĩ ngài có thể đổi một loại hô hấp pháp. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Hệ hỏa hô hấp pháp sinh ra khí, càng vừa khít ngươi nóng dực năng lượng. Nếu như nóng dực năng lượng nếu thật là càng cao cấp khí, kia cũng có thể khiến cho ngài tốc độ tu luyện càng nhanh, trước giờ nắm giữ kỵ sĩ chiến kỹ. Dô yên lặng gật đầu tán thành Đủ Dạn lời nói, nghĩ lại, nhưng mà ta hiện khi tu luyện tới một nửa, đổi đi không có ảnh hưởng sao? Dưới tình huống bình thường là không thể tùy ý thay đổi. Đủ Dạn đầu tiên là gật đầu, cười lấy nhìn về phía Dô, hô hấp pháp cũng sẽ tăng lên tu luyện giả thể chất, nhưng đã tu luyện ra tức giận sẽ cùng cái khác hô hấp pháp bất tương dung. Chỉ là, nam tước đại nhân, ngài hiện trong thân thể khí đều bị nóng dực năng lượng thôn phệ, cho nên không có ảnh hưởng. Với lại vì ngài thể chất nguyên nhân, ngài tu luyện còn có thể đẩy những người khác càng thêm nhanh. Nếu đã vậy, ta cũng làm người ta cho ta mua sắm một quyển, nếu như năng lực mua được ta thì thử một chút. Dô đồng ý Đủ Dạn ý nghĩ, nhưng có thể hay không mua được chính là một chuyện khác. Chương 211, có thể không cần, không thể không biết, 2. Chương 211, có thể không cần, không thể không biết, 2. Nếu như không phải gia tộc cô đơn hoặc bất lạc, ai có thể vui lòng đem gia tộc hô hấp pháp bán ra. Tốt, chứ không nên nghĩ những thứ kia. Dô cầm lấy luyện tập đại kiếm, đến, thừa dịp hôm nay có rảnh lại theo giúp ta đánh một hồi. Ta nghĩ cách chơi mới. Nói xong, Dô từ trên giá lại nhắc tới một thanh đại kiếm. Dô cử động nhường Đủ Dạn cùng gần rõ ràng sửng sốt một chút. Nam tước đại nhân, ngươi muốn hai cầm đại kiếm. Trên lực lượng ngược lại là không có vấn đề gì. Dô một tay ôm sách trọng kiếm trọng lượng, chẳng qua tay trái cầm kiếm còn có một chút không quen, với lại không biết có thể hay không ảnh hưởng cơ thể cân đối. Cho nên nghĩ khiến hai ngươi theo giúp ta thử một chút. Dô hoạt động tay trái cổ tay, thử nghiệm thích ứng. Lao ra, ngài xác định sao? Gần nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía Đủ Dạn. Đủ Dạn gật đầu, ta có thể. Vậy ta cũng được. Gần gắt một cái, cầm lên chiến phủ cùng tâm chắn, đến, lao ra, chúng ta luyện một chút. Gần triệt thoái phía sau triển khai tư thế, Đủ Dạn một tay rút ra trường kiếm, nghiêng người nhắm ngay rồ. Đều là luyện tập dùng chưa khai phong vũ khí, nhưng chiến đấu khí thế có thể không hề giống luyện tập. Trên sân huấn luyện những binh lính khác vậy vây quanh. Hai người ngược lại là rất sốt ruột. Rồ cười cười, hai tay đều cầm một thanh đại kiếm, có hơi rủ xuống. Ngày xuân ánh nắng vẩy vào trên lưỡi kiếm, phản xạ ra quang mang chói mắt. Đu Dạn dẫn đầu xuất kích, cơ thể nhẹ nhàng mau lẹ, đan thủ kiếm vạch ra màu bạc đường vòng cung, đâm thẳng rồ sườn trái. Rồ hơi cười một chút căn bản không tiếp chiêu, trong tay đại kiếm mang theo tiếng gió vun vút chém thẳng vào Đu Dạn. Hung manh khí thế nhường Đu Dạn căn bản là không có cách đụng nhau, chỉ có thể bỏ cuộc công kích, lách mình đến một bên. Trời ơi, còn có thể chơi như vậy. Gần kêu lên một tiếng, ta tới. Gần theo cánh giết tới, chiến phủ gào thét mà đến, mục tiêu là rồ vai phải. Rồ tay phải đại kiếm quét ngang, lấy kiếm phong áp chế gần công kích. Gần không chịu thua kém, trực tiếp giơ lên tấm chắn lên đón. Bành! Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, tấm chắn trực tiếp bị chặt rơi một nửa. Đau đớn một hồi truyền đến gần hổ khẩu, hắn tất cả cánh tay trái cũng chấn động đến run lên. Lao ra ngươi đùa thật. Gần mở to hai mắt nhìn, ném đi trong tay tấm chắn, nhai răng trợn mắt lắc lắc cánh tay, cho ta thay cái thuẫn. Tiếp lấy, binh sĩ đem mười tấm chắn ném qua đến, gần tinh tiếp được. Nhưng lần này gần cũng biến thành cẩn thận, không có tự tiện động thủ, cùng Đu Dạn một trước một sau vây quanh rổ xoay quanh. Ta chủ công. Gần cuối cùng nhịn không được hô to một tiếng, cầm lên búa phóng tới rổ. Mà Đu Dạn vậy đã hiểu, bắt đầu ở cánh giả vờ tiến công, phân tán rổ chú ý hai người phối hợp ăn ý, Đu Dạn kiếm pháp phiêu hốt, mà gần lực lớn thế chìm. Nếu như là bình thường nhân rồi sẽ tại bọn họ công kích đến luôn cuống tay chân. Nhưng mà rổ so với bọn hắn trong tưởng tượng hung ác, trực tiếp mặc kệ Đu Dạn, vung với hai thanh đại kiếm như là sóng lớn, thẳng bước gần. Rổ công kích bén nhọn lại điên cuồng, có một loại ta có sống hay không sao cũng được, nhất định phải để ngươi chết khí thế. Gần chiến phủ cùng tâm chắn căn bản không phải này hai thanh đại kiếm đối thủ, tại kịch liệt va chạm hạ liên tiếp lui về phía sau, ba lượt luân chuyển công kích đến hắn liền dưới chân không vững, trực tiếp nghiêng về phía sau ngồi dưới đất. Dỗ đội vàng điều chỉnh đại kiếm góc độ, hai thanh đại kiếm mang theo gió mát theo gần đỉnh đầu lướt qua, lúc này sợ tới mức hắn đầy mồ hôi lạnh trên trán. Dỗ thì thuận thế trở lại, không chút do dự lại ép về phía Đu Dạn. Đu Dạn kiếm đã cẩn thận, bị Dỗ đại kiếm đột nhiên đánh bay, trên không trung chuyển vài vòng nghiêng cắm trên mặt đất, sợ tới mức vây công binh sĩ liên tiếp lui về phía sau. Mà mẹ nó, không trách ta, căn bản ngăn không được. Gần ném đi băng nhận luyện tập kiếm cùng vỡ vụn tâm chắn, đem hai tay giơ lên cho Đu Dạn nhìn xem. Hổ khẩu đã vỡ ra, đều là huyết. Lỗi của ta, còn chưa đủ nhanh, thì kém một chút. Đu Dạn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên hung ác, không phải là đối thủ. Nam tước đại nhân ngài vô cùng thông minh, triệt để từ bỏ phòng thủ. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, hoàn toàn dựa vào lực lượng cùng đại kiếm dày đặc công kích tới áp chế, chúng ta căn bản không có cách nào hoàn thủ. Dô cười cười, dùng sức thở hổn hển mấy cái, nói ra, đây coi là đại xảo nhược chết đi, chủ yếu là ta tay trái vậy không sử dụng được cái gì hoa lệ kiếm chiêu. Đại cái gì? Gần ngồi dưới đất ngựa đầu hỏi. Hình dạng của hắn trêu đến Dô cùng Đu Dạn nhìn nhau cười một tiếng. Đu Dạn mặc dù không biết kiểu này từ ngữ, nhưng cũng có thể hiểu được Dô ý nghĩa. Chỉ là nam tước đại nhân, xin ngài tha thứ, ta nghĩ kiểu này phương thức chiến đấu thích hợp sông ở phía trước quân tiên phong, dùng y thế cường đại cùng lưỡi dao đánh bên địch chiến trận. Ngài là quan chỉ huy, cũng không cần muốn phương thức chiến đấu như vậy. Đu Dạn nghiêm túc đề nghị, ngài nếu như thích hai cầm, có thể suy xét tấm chắn. Ngươi nói đúng, ta càng suy nghĩ nhiều hơn luyện tập một chút tay trái tính linh hoạt. Dô đem đại kiếm cắm hồi giá vũ khí, có thể không cần, nhưng là không thể không biết. Huống hồ, vừa mới là thật thoải mái a. Dô cũng không khát vọng giết chóc, nhưng nếu như năng lực cầm hai thanh đại kiếm tại trong chiến trận trùng sát, nhất định rất sung sướng. Nghĩ, Dô đem thị vệ lấy ra thuốc cầm máu phân ném cho gần. Hai người các ngươi phối hợp cũng không tệ, với lại gần khí thế so trước đó mạnh liệt hơn. Gần tiếp được cầm máu phấn, cùng Đu Dạn liếc nhau. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù bại, nhưng đạt được lãnh chúa đại trong lòng người nhận có thể vẫn rất cao hứng. Đi thôi, đi tắm rửa, đánh đã hơn nửa ngày, đi tắm rửa đi. Dỗ đi lên trước tự tay đem gần kéo lên, buổi tối đi hàn sương chi tức, chúng ta thật tốt uống dừng lại. Được. Gần nhãn tỉnh sáng lên, thì tay đem thuốc bột tại trên quần áo cọ sát, ta không rửa rồi, ta trước trực tiếp đi. Dỗ im lặng đá gần cái mông một cước. Cái này thời đại nam nhân nữ nhân đều không thế nào yêu tắm rửa, nhất là mùa đông. Chẳng qua Dỗ cũng không có bức bách gần, đi đến bên cạnh bắn tên sân huấn luyện. Genet chính lúc hướng dẫn người mới, nhìn thấy Dỗ đến lập tức xoay người thi lễ. Ngày an, lãnh chúa lao ra. Dỗ gật đầu đáp lại, vừa cười vừa nói, buổi tối hàn sương chi tức, đem ả lệ ả cùng ngươi dưới trướng mấy cái đội trưởng đều gọi. Được rồi, lao ra. Genet gật đầu lên tiếng. Đúng rồi. Dỗ khoát khoát tay, nhường Genet tới gần, thấp giọng hỏi, ta nghĩ chế tác có thể truyền nóng rực năng lượng mũi tên cùng trường cung, có thể hay không làm? A. Genet rõ ràng sửng sốt, ngón tay có chút bối rối địa xoa nắn, cái này. Rất rõ ràng, Dỗ đột nhiên xuất hiện vấn đề trong nháy mắt đem hắn làm khó. Ta đây làm sao lại như vậy a? Có khác áp lực, ta biết này rất khó, ngươi phát huy sức tưởng tượng. Dỗ vô vô Genet bà bay, thì như vật liệu dùng cái gì? Vật liệu? Genet cúi đầu tự hỏi, có chút bất lực xoa nắn sau gáy chính mình, ngài nói rất đúng cùng ma pháp liên quan đến, đây chỉ có thể dùng ma thú vật liệu đi. Sao? Genet nhãn tỉnh sáng lên, con kia phun lửa gấu gấu gân cùng xương cốt cũng tại. Đúng rồi, còn có song túc phi long những kia xương cốt cũng đều tại, có thể dùng. Tốt. Dô đạt được muốn đáp án lập tức mừng rỡ, ôm Genet bà bay, ta liền nói ngươi người trẻ tuổi được. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 212, một tên cũng không để lại, một, chương 212, một tên cũng không để lại, một. Ngày kế tiếp giữa trưa. Trong trang viên, Dô tư nhân tàng bảo khố. Genet đứng ngoài cửa, hai tay có chút co quắp xoa nắn, lao ra, ta được không? Song túc phi long ra người cũng năng lực chế tạo ra giáp ra, những tài liệu khác tự nhiên cũng được. Dô vô vô Genet bà bay, Khích Lệ nói, ngươi chỉ cần làm cung là được, không cần ma lực, đừng lo lắng. Vậy ta thử một chút. Zennet dùng sức gật đầu, quyết định đi vào trong kho hàng. Song Túc Phi Long cùng phun lửa cự hùng ra cốt gần một cắm thẳng động, hiện tại ngược lại là cử đi tác dụng. Zennet chọn lựa hai cây Song Túc Phi Long xương sườn cùng cự hùng hoàn chỉnh đọc gần, cán tên thì lại đến từ Song Túc Phi Long rực cốt cùng xương sườn. Càng tráng kiện xương cốt cũng có thể mài xuất tiến cán, chỉ là không biết cụ thể hiệu quả, tạm thời chỉ chọn lựa 5 cái càng thêm thích hợp vật liệu. Chọn lựa vật liệu trước Zennet trên mặt còn tràn đầy thất vọng, nhưng chọn lựa xong hắn ánh mắt bên trong chỉ có nghiêm túc cùng cung nhiệt. Cái này xương sườn rất nhẹ, với lại tính bền dẻo phi thường tốt, Zennet cầm xương sườn hai đầu, nếm thử dùng sức bệnh lên mấy lần, chính là cường độ có chút cao, mở cung có thể phải vô cùng lớn lực lượng. Ngài thử một chút. Được. Dô tiếp nhận xương sườn. Vì Zennet nhắc nhở, Dô nếm thử thời khắc y dùng chút ít khí lực, xương sườn lúc này biến hình. Nên có thể. Dô gật đầu. Dô cũng không phải trường cung thủ cần thay nhau kích xạ, mở cung lực lớn lực sát thương cưỡng ép cung càng thích hợp Dô. Vậy ta thì dùng cái này tài liệu. Zennet mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đem vật liệu cùng công cụ cũng chuẩn bị kỹ càng thì chạy tới công xưởng. Xương sườn còn muốn thanh lý tạp chất, hoang khô, mài, dùng thú dầu phong cố, sau đó giữ lại trụ cột lại khoan danh trượt. Gấu gân cũng cần đi dầu, trà sắt đi, biên chế và hàng loạt gia công. Đó là một dài dằng dặc công tác, Dô không có thúc giục, chỉ là đem liệt diễm rèn luyện tốt ma cương mũi tên chuẩn bị thỏa đáng, kiên nhẫn chờ đợi. Dô thì trở lại đi tiệm thợ rèn, đem cho đủ dạng kiếm chế tạo tốt, đưa đến sân huấn luyện. Tiệm thợ rèn đã không có thử kiếm thứ gì đó, có thể bị Dô kích thích, đủ dạng cùng gần luyện tập càng thêm khắc khổ. Cho dù xử lý sự vụ, cũng là truyền lệnh quan qua lại báo tin. Bước vào sân huấn luyện, Dô trực tiếp đem đủ dạng gọi vào trước mặt. Thử một chút thanh kiếm này. Dô chỉ vào sau lưng, thị vệ trong tay bưng lấy trường kiếm. Đủ dạng tiến lên tiếp nhận, cẩn thận chu đáo phía trên hoa văn, trong mắt mang theo kinh hỉ, đây là ma cương trường kiếm. Dô gật đầu, phù ma hiệu quả mặc dù không tính đặc thù, nhưng sắc bén độ vượt xa bình thường kiếm. Thử một chút cảm giác. Cảm ơn ngài ban ân. Đủ dạng trịnh trọng thi lễ, chờ không nổi triệt thoái phía sau, trên không trung vùng vẫy mấy lần. Mũi kiếm xẹt qua không khí, phát ra rất nhỏ bù bù. Hắn đi về phía sân huấn luyện góc hòn đá, tượng trước đó giống nhau giọng chuyển động thân thể khí rót vào trong đó. Phúc. Tảng đá trong nháy mắt bị một phân thành hai, thiết diện bóng loáng như gương, cùng bình thường thịt đồng biên không có khác gì. Rất sắc bén. Đủ dạng tán thưởng không thôi. Dô cười cười, theo đủ dạng trên tay đem kiếm lấy tới. Tiếp lấy rổ đối với cách đó không xa gần hô một câu, cầm cái tấm chắn đến, rút một chút. Được rồi. Gần ném trong tay đủ đá, thuận tay từ vũ khí trên kệ cầm lấy tấm chắn, lao đến. Làm gì lanh chúa lao ra? Ta sử dụng kiếm chắn ngươi, ngươi dùng tấm chắn đón đỡ. Dô nhìn gần dần dần vẻ mặt thống khổ, cười lấy nói thêm, ta sẽ không dùng quá đại lực, chỉ là thử một chút kiếm uy lực. Không sao hết. Gần triệt thoái phía sau hai bước giơ lên tấm chắn. Dô đem nóng rực năng lượng rót vào trường kiếm, tiện tay đối với tấm chắn chém xuống. Keng, tiếng va chạm trong nháy mắt nổ vang, còn mang theo trận trận chói tai âm cuối, như là sóng nước quanh quẩn ở bên tai. Cùng lúc đó tấm chắn theo gần trên tay chóc ra, rơi trên mặt đất, mà gần vậy lảo đảo lui lại, kém chút ngã quỵ. Này, này sao lại thế này? Đu Dạn lập tức có chút ngây người. Tấm chắn bị chặt đoạn này không có gì ngạc nhiên, có thể tấm chắn nắm tay hay là hoàn hảo, vì sao lại rơi xuống? Gần thì thế nào? Ta trước giờ tuyên bố, ta không dùng lực. Dô cười lấy đem kiếm giao cho Đủ Dạn, giải thích nói, đây là nó phụ ma hiệu quả, chấn động. Chấn động sẽ để cho đối thủ bị va chạm bộ vị mất đi khống chế, đồng thời theo hiệu quả kéo dài cơ thể cũng sẽ không bị khống chế. Đáng tiếc nóng rực năng lượng chỉ có thể kích phát không thể tăng phúc, nếu như ta rót vào là mặt đất năng lượng, kia gần căn bản đứng không vững. Cái này, Đủ Dạn nghe đến mấy câu này, lại xem xét trong tay kiếm, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Đồng dạng một thanh kiếm, tại nam tước đại nhân trong tay uy lực kinh người, tại trong tay mình thì có vẻ bình thường rất nhiều, phảng phất có chủng trà đạp bảo vật cảm giác. Ta, thực lực của ta hay là quá yếu? Đủ Dạn thấp giọng lẩm bẩm. Trước kia hắn theo không nghĩ tới còn sẽ có chênh lệch như vậy, không biết làm sao lại trở thành như vậy. Giọng Đủ Dạn rất nhỏ, càng giống là cảm khái, nhưng dù vẫn là nghe được. Không sao, ta sẽ giúp ngươi, chờ ngươi biến thành chuyển kỳ kỵ sĩ thì có thể phát huy kiếm này uy lực chân chính. Nam tước đại nhân, ta có thể trở thành đỉnh cấp kỵ sĩ thì thỏa mãn. Đủ Dạn có chút tự giễu cười nói. Dô chưa hề nói quá nhiều, quay đầu nhìn về phía gần, nếu không ta cũng cho ngươi rèn đúc một cái ma cương chiến phủ. Dô nghiêm túc nói ra, kỳ thực cự truy cùng đúa kiểu này trọng khí năng lực tốt hơn phát huy chấn động hiệu quả. Không cần, lãnh chúa lao ra. Gần vung lấy run lên cánh tay, toét miệng, ta cái này chiến phủ rất tốt. Với lại hô hấp pháp đúng là ta tham gia náo nhiệt, ta cũng không có tu luyện ra cái gì đặc thủ khí. Ma cương vũ khí đối với ta tăng lên không lớn, còn lãng phí ngại thời gian. Dô hơi kinh ngạc nhìn gần, ngươi hôm nay thế mà suy nghĩ nhiều như vậy. Ha ha ha, chính ta thực lực gì hay là rõ ràng. Gần gãi gãi sau gáy, cười ngây ngô nói, vậy được đi. Dô không khuyên nhiều nói, đem áo khoác thời đến, thừa dịp có thời gian, hai người các ngươi lại theo giúp ta luyện một chút. Dô không có tại sân huấn luyện đợi quá lâu, chủ yếu là gần nhịn không nổi. Dô gần đây thích hai thanh đại kiếm khoái cảm, nhất là lúc mệt mỏi vung lên đến sảng khoái. Hồi trang viên ngâm cái tắm nước nóng, Dô về đến phòng làm việc, bắt đầu chuyên tâm vẽ bản thiết kế, tới tới lui lui sửa chữa, một thẳng chủ định kế sách ban đêm. Ban đêm vì ẩn đặc biệt tinh thần, nhìn thấy Dô vẽ xong sau, chặt chẽ hữu lực bờ mông ngồi trên bàn, cầm lên bản nháp. Ngài lại tại vẽ cái gì mới lạ đồ vật? Thù nỏ. Dô cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời. Vì ẩn rõ ràng sững sờ, thù nỏ. Dô để bút xuống, bắt đầu giải thích, ngươi có thể hiểu thành nó cùng cung tiễn không sai biệt lắm, nhưng nọ cùng cung có khác nhau rất lớn. Hắn chỉ vào trên bản vẽ chi tiết, cung cần dùng cánh tay kéo dây cung, đối với lực lượng cùng kỹ xảo yêu cầu rất cao, cần muốn trường kỳ luyện tập mới có thể thuần thục. Mà nọ là dùng nọ cơ phát xạ, lại càng dễ nắm giữ, chỉ cần thời gian ngắn có thể vào tay. Lợi hại như thế. Vivian chỉ vào bản vẽ thiết kế, kinh ngạc hỏi, thì cái vật nhỏ này. Vivian có thể xem hiểu bản vẽ, hiểu rõ rổ vẽ thực tế kích thước chỉ có mấy 10 cm. Nọ đương nhiên là có khuyết điểm a. Rồ xoa bóp Vivian cái mông, ra hiệu nàng đừng ngồi vào chính mình bản nháp giấy. Kiểu này đơn giản nọ thượng tiễn có chút chậm, không thể tượng thành thạo cung tiễn thủ như thế liên sạc. Với lại kiểu này thủ nọ tầm bắn chỉ có 20-30 mét, căn bản không có cách nào cùng trường cung so sánh. Chương 212, một tên cũng không để lại, 2, chương 212, một tên cũng không để lại, 2, Rồ rút ra phía dưới chữ thập nọ bản vẽ, cảm thán nói, cho dù kiểu này trong nọ, tầm bắn vậy không có cách nào cùng trường cung thủ so sánh. Vivian như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vậy cũng rất lợi hại à, trốn ở trong chiến trận hoặc là hàng rào phía sau dùng nó đến thủ thành, liền xem như bình thường dân binh đều có thể dùng à. Có thể, biến thông minh ha. Rồ tán thưởng một tiếng, trọng nọ lực xuyên tối mạnh, là thủ thành lợi khí, cũng là khắc chế kỵ binh lợi khí. Chẳng qua lần này chủ yếu muốn làm, là Phương liền mang theo thủ nọ, cho mèo rừng nhân dùng. Kia đâu? Vivian lại cầm lấy một cái khác trương giấy nháp, hỏi, cái này như là mũi tên thứ gì đó lại là cái gì à? Nó tính là một loại nếm thử đi. Rồ nhìn bản vẽ, một ít hồi ức hiện lên. Một lát sau hắn mới cười lấy giới thiệu nói, thứ này có thể tiêu khổ không, nếu như không hiểu ngươi có thể gọi hắn vào nào, phi tiêu, thiết truy đều có thể. Nó có thể làm cận chiến, cũng được, ném mạnh. Nó không tính chủ chiến vũ khí, nhưng dễ dàng ẩn tàng, bộ phận lưỡi bình thường so sánh cùn, đầu thì tương đối dày thực cứng rắn. Rồ chỉ vào bản nháp phần đuôi nói ra, nó cũng coi là công cụ, có thể đào hang, phá hoại mặt tường, mở khóa, phần đuôi vòng tròn mặc lên dây thừng có thể trở thành chảo câu giống nhau thứ gì đó. Vừa vặn, thứ này đều là cho ngươi cùng mèo rừng nhân chuẩn bị, xem xét có thích hợp hay không. Nếu quả thật tượng ngài nói như vậy lời nói. Vivian ngoái đầu lại, chăm chú nhìn Rồ, kia ta nghĩ khẳng định có dùng, rất chờ mong. Ừ, ta ngày mai thì đem những này bản thiết kế giao cho thợ mộc. Rồ nói xong dùng sức xoay xoay lưng. Vivian thấy thế chủ động tiến lên, mảnh khảnh hai tay khoác lên Rồ bả vai, dùng sức nắn bóp. Hở, ngươi hôm nay làm lên ngươi công việc của tỷ tỷ. Rồ kinh ngạc mà liếc nhìn Vivian, nhíu mắt hưởng thụ. Ngài cũng cho chúng ta thiết kế dạng này lợi khí, ta này không tính là gì. Vivian dừng tay, vòng lấy Rồ cái cổ, thuận thế trượt xuống vào trong ngực hắn, lại nói, ta không phải thế tỷ tỷ làm rất nhiều công tác sao? Rồ cười cười, phản tay nắm lấy Vivian eo nhỏ. Đông đông đông, lãnh chúa đại nhân, đu giản đại nhân đến rồi. Thị vệ âm thanh ngắt lời Rồ động tác, Vivian cũng bất đắc dĩ bĩu môi. Rồ khẽ hôn một cái, vừa cười vừa nói, đi mở cửa. Vivian có hơi thở dài, đứng dậy mở cửa. Ừm, nhường đu giản vào đi. Rồ phân phó xong, đứng dậy trở về đại sảnh. Rất nhanh đu giản đẩy cửa đi vào. Rồ nhìn đu giản, thanh thanh tiếng nói, hỏi, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì? Chào buổi tối, quấy rầy ngài. Đu giản túi người thi lễ, lập tức xuất ra một cái trá phong một quản nộp cho Rồ. Là dạng ngữ hội thông tin, nam tước đại nhân. Đu giản thần sắc có chút nghiêm trọng. Rồ khẽ nhíu mày, tiếp nhận một quản, xé mở trá phong, rút ra giấy viết thư, ánh mắt từ phía trên từng hàng chữ nhỏ đảo qua. Rồ lông mày Việt nhăn càng chặt, sắc mặt dần dần âm trầm. Nắm nuốt giấy viết thư, Rồ quay đầu nhìn về phía Vivian. Đi đem vị cạ gọi tới. Rồ giọng nói bình tĩnh, lại mơ hồ lộ ra một hơi khí lạnh. Ngươi tự mình đi. Rồ cương điệu nói. Vivian sửng sốt một chút. Bình thường loại sự tình này đều là nhường người hầu hoặc là thị vệ đi báo tin. Hôm nay sao đột nhiên để cho mình tự mình đi một chuyến? Vậy ai đến bảo hộ ngài a? Không sao, ngươi đi đi. Rồ trực tiếp ngắt lời. Mệnh lệnh chân thật đáng tin. Nhanh đi. Vivian trong ánh mắt có chút bận tâm. Nhưng ở Rồ mệnh lệnh dưới, hay là nhanh chóng rời khỏi, đi thi hành mệnh lệnh. Và Vivian sau khi rời đi, Rồ khoát khoát tay ra hiệu Đủ Dạn ngồi xuống. Sau đó hắn đem thư tín đưa cho Đủ Dạn, ngón tay có tiết tấu đập cái bàn. Luôn có người thích muốn chết. Rồ không hiểu nói ra một câu nói kia. Lạnh băng ngôn ngữ nhường Đủ Dạn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn gấp vội vàng hai tay cầm lấy thư tín, nhanh chóng triển khai, cẩn thận xem, sợ bỏ lỡ một chữ. Mà xem xong thư món sau đó, Đủ Dạn lập tức đã hiểu, vì sao nam tước đại nhân trên người hội mang theo sát ý mẹ kế của ạ phái ra đội ngũ cho cự hùng tử tức đưa phong thư. Muốn đem ạ dịu gả cho cự hùng tử tức con riêng, nhường hai nhà thông gia. Chẳng qua bị cự hùng tử tức cự tuyệt. Cự hùng tử tức đối với Rồ ấn tượng không tệ, hiểu rõ ạ lý sau xương diệp chấn không nghĩ rước phiền phái. Mà bị cự tuyệt về sau, mẹ kế của ạ hữu lại đặt đội ngũ phái đi Liệp Ưng lĩnh, chuẩn bị đem ạ dịu hứa gả cho Liệp Ưng bá tước tiểu nhi tử. Cho dù Đủ Dạn không phải quý tộc, nhưng vô cùng rõ ràng, đây là trần trụi vũ đủ. Đem ạ dịu hứa gả cho bất luận cái gì quý tộc, đối với Hồng sư thiếu gia tộc mà nói đều không có lợi ích, nhất là đối nàng mẹ kế. Vì ạ dịu cùng mẹ kế quan hệ cũng không hữu hảo, thậm chí nói là đối địch. Cho dù ạ dịu gả đi, hai gia tộc cũng sẽ không vì thông gia mà kết minh. Cũng đúng thế thật vì sao? Ạ dịu mẹ kế cho hắn tìm đều là địa vị thấp người yêu. Mà làm như vậy, duy một mục đích, chính là làm người buồn nôn. Là đến từ quý tộc ngạo mạn, một loại cực kỳ ti tiện ác thú vị. Mẹ kế của ạ dịu tại dùng cao cao tại thượng quyền lực đến nói cho Rồ, nàng hoàn toàn có thể chi phối ạ dịu hôn nhân. Chỉ cần hoàng thất không ngăn trở, không ai có thể ngăn cản. Dù là ạ dịu đã bị phân đất phong hầu, đã là tại nhục nhã ác hiệu, cũng là đang uy hiếp rổ. Muốn cho rổ cùng ạ giữ cắt đứt quan hệ. Nam tước đại nhân, chúng ta. Đu giản cẩn thận mở miệng, còn chưa nói xong liền bị rổ đưa tay ngắt lời. Không cần hỏi. Rổ bình tĩnh nói ra mệnh lệnh, truyền tin kia đoàn người, một tên cũng không để lại. Sau đó, nhường dạng ngữ hội bắt đầu điều tra ạ hiệu mẹ kế. Rổ giọng nói bình tĩnh như trước, lại nói ra nhường đủ dạn sau sống lưng phát lệnh, con của nàng, cùng với bất luận cái gì cùng với nàng có quan hệ người tài liệu. Cho bọn hắn gửi tài chính, vì tốc độ nhanh nhất tra rõ ràng. Đu giản dùng sức nuốt nước miếng, đúng, nam tước đại nhân. Đu giản nói xong, rồ không nói nữa. Trong đại sảnh trong nháy mắt tiến tĩnh, chỉ còn lại rồ dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn âm thanh. Tiết tấu chậm chạp, nhìn qua vô cùng nhàn nhã. Có thể rơi vào đủ giản trong lỗ tai, lại như là giết chóc tiếng chuông. Đu giản muốn mở miệng khuyên bảo, để cho mình nam tước không muốn vì vậy mà tức giận, nhưng lại không biết sao mở miệng. Cũng may, rất nhanh vị ẩn mang theo vị cả quay về. Lãnh chúa đại nhân, chào buổi tối. Vị cả quỳ một chân trên đất thi lễ. Tại dẫn đạo dược thủy phụ trợ dưới, đế quốc ngữ vị cả học rất nhanh. Lại thêm cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, một miệng không lanh lợi, nhưng đầy đủ giao lưu. Dô khoát tay nhường hắn đứng dậy, trực tiếp mở miệng, ta cần muốn các ngươi đi giết 6 người. Bọn hắn có thể không tại Hát Tùng lĩnh, tại phía nam thế giới loài người. Dô nhường đủ dạng đem địa đồ triển khai, chỉ vào Liệp Ưng lĩnh một vị trí, chính là ở đây, các ngươi đi cần tránh né nhân loại, muốn một thằng nốc tại giã ngoại, không có tiếp tế. Năng lực tiếp nhận sao? Đương nhiên có thể. Vì cả tự tin ngẩng đầu, ánh mắt hưng phấn, nơi này miễn phí sự vật, tuyệt sẽ không đem chúng ta biến thành rác rưởi, chúng ta nhưng không có vứt bỏ đi săn câu chuyện thật. Chúng ta là hoang dã sủng nhi, lãnh chúa đại nhân, ngài không cần lo lắng chúng ta sinh tồn. Ngươi chỉ cần đem mục tiêu nói cho chúng ta biết, bất kể bọn hắn ở đâu, cho dù là nhân loại toàn thành, chúng ta cũng sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Rất tốt, Dô thỏa mãn gật đầu, ngày mai các ngươi thì xuất phát, đi Bạch Nham Hạp Cốc. Chỗ nào hội cho các ngươi cung cấp vật tư cùng địa đồ, đến chỗ cần đến sẽ có người dùng ám ngữ cùng ngươi tiếp ứng, cho các ngươi dẫn đường. Vì cả trọng trọng gật đầu, không sao hết, lãnh chúa đại nhân, ngài trợ giúp đã đầy đủ nhiều. Dô khoát khoát tay, vậy bây giờ đi chuẩn bị. Đúng. Vì cả túi người thi lễ, lúc này quay người lui ra. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 213, mèo hoàng chu lên, 1, chương 213, mèo hoàng chu lên, 1. Vì cả cùng đủ dạn cùng sau khi rời đi, chỉ còn vì ẩn đứng ở rồ bên cạnh. Rồ thì lẳng lặng địa dựa vào ghế, một cánh tay rũ, tay kia để lên bàn, ngón tay vẫn như cũ có tiết tấu gõ nhìn bàn gỗ. Về hồng sư thiếu gia tộc sự việc, rồ không phải là không có nghĩ tới. Nếu như rồ muốn tham dự lời nói, xác thực cũng có thể được một chút chỗ tốt. Nhưng trong này khoảng cách xương diệp trấn thực sự quá xa, rồ ngoài tầm tay với. Với lại bắc cảnh hoang nguyên sự việc đã đáp ứng không xuể, rồ thì không muốn lại hao tốn thời gian cùng tinh thần và thể lực. Nếu như hồng sư thiếu gia tộc không gây sự lời nói, rồ trước đây không muốn đem bàn tay đến bắc cảnh bên ngoài. Nhưng hiện tại xem ra, mẹ kế của ạ thì tay rất thiếu. Dạng này nhân, đoán chừng không thể nhìn ạ tiêu diêu tự tại. Kia rồ nhất định phải trước giờ sắp đặt, không thể chờ đến người ta muốn làm khó mình lúc lại đi ứng đối. Chỉ là, rồ hao phí tinh thần và thể lực chuẩn bị, vậy thì nhất định phải được có điểm tốt. Nếu như hồng sư thiếu gia tộc không có nam đinh lời nói, á hiệu cũng có thể là gia tộc tước vị người thừa kế. Mà lời như vậy, dù chính là nhiếp chính trượng phu. Vận khí tốt, năng lực không công đạt được một mảnh lãnh địa. Đã các ngươi chọc ta, cũng đừng trách tâm ta hung ác. Liệt diễm một sáng giấy lên, thì không có gì người vô tội. Đang rộ trầm tư lúc, á hiệu đẩy cửa ra, chậm rãi đi đến, khắp khuôn mặt là lo lắng. Á hiệu lại gần dâu ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng cầm dâu đánh cái bàn tay. Là ta gia tộc sự việc sao? Á hiệu thanh em dịu. Dâu chậm rãi quay đầu, mày níu lại thành chữ xuyên ai nói cho ngươi? Thân ái, ngươi không được người, nói, ai lại dám nói cho ta biết chứ? À dì có hơi thở dài, vừa nãy trong sân ta ngăn cản đủ dạng kỵ sĩ, hắn một thằng cúi đầu, một chữ cũng không nguyện ý nói. Ta không phải muốn nhìn trộm bí mật của ngươi, chỉ là thân ái. Ngươi đem vị ẩn xua đi, nhất định là có cái gì không muốn để cho nàng biết đến sự việc. À dịu giọng nói không nhanh không chậm giải thích nói, có thể ngươi chưa bao giờ để phòng chúng ta hiểu rõ xương diệp chấn tất cả bí mật. Hiện tại không thể để cho chúng ta biết đến, khẳng định là cùng chúng ta có quan hệ sự việc. Nàng dừng lại một chút, cho nên cùng chúng ta có quan hệ, chỉ có gia tộc của ta. Không ngờ rằng biến thành vu sư học đồ sau đó ngươi ngày càng thông minh. Rồ trên mặt lộ ra nụ cười, cầm thật chặt ạ liệu tay, lại đặt vị ẩn ôm vào trong ngực. Ánh mắt của hắn theo hai cái này giống nhau như lúc, lại phong tình khác lạ khuôn mặt thượng đảo qua, cảm thán, ta không muốn để cho các ngươi lo lắng, không muốn để cho các ngươi có áp lực. Rồ thông thả nói, chuyện này chính ta năng lực xử lý tốt, các ngươi không cần phải để ý đến. Ta tin tưởng ngươi, thân ái. A Diệu nhẹ nói, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Nàng cầm chặt rồ tay, nhưng mà nếu như ngươi có tâm tình gì, nhất định phải chia sẻ cho chúng ta là ngươi người thân cận nhất. Ừm, ta biết. Dô nghiêm túc gật đầu. Cho nên không nên tức giận, cũng có thể giải quyết. A Diệu lấy ra một tờ xếp xong tờ giấy, triển khai sau hiện lên đưa đến rồ trước mắt, nhìn xem, đây là ngươi muốn tăng lên kỵ sĩ tư chất dược thể, kỵ sĩ hống, vu sư xuất phẩm. Này là đồ tốt, không chỉ có thể trợ giúp ta tu luyện, nói không chính xác còn có thể đến giúp đủ dạng cùng gần bọn hắn. Dô nhìn phía trên xinh đẹp tinh tế chữ viết, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều, nhịn không được lướt qua cách điều chế hôn một cái A Diệu. Hắn thu hồi cách điều chế, méo méo A Diệu gương mặt, lúc này đứng dậy, bất quá, vẹn vẹn một tấm dược tề cách điều chế cũng không thể lắng lại tâm tình của ta. Rồ giữ chặt ta dịu, ôm vị ẩn eo nhỏ, ta hiện tại nộ khí rất lớn. Liệp Ưng lĩnh, thạch lộ trấn bên ngoài trên đường nhỏ. Một người quần áo lam lũ tên ăn mày lảo đảo tiến lên, cụ nát giày vải giẫm tại lá rụng bên trên, phát ra nhỏ vụn tiếng xào xạc. Hắn hí mắt, mí mắt úi, như là bị mọi mệnh cùng rượu cồn đè sập kẻ nát rượu. Nhịp chân tản mạn, lung la lung lay, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đổ vào bên đường. Ở thời đại này, dạng này tên ăn mày đâu đâu cũng thấy, không người để ý đi đến rừng cây biên giới. Hắn dừng bước lại, bàn tay hướng bên hông, chậm rãi cởi ra rách dưới quần. Một cô nước tiểu đánh vào bụi cỏ bên trên, tóe lên rất nhỏ tiếng nước. Hắn hừ phát không thành giọng tiểu khúc, ánh mắt lại thỉnh thoảng đảo qua bốn phía. Không ai. Hắn nhanh chóng nâng lên quần, động tác lưu loát địa nhảy vào rừng cây. Ngay một khắc này, hắn đổi phế dáng vẻ đột nhiên biến mất. Ánh mắt lợi hại tại âm u trong rừng liếc nhìn. Hắn giơ ngón tay lên, đặt ở bên môi, phát ra vài tiếng ngắn ngủi chim hót. Thanh thúy còi huýt giữa khu rừng quanh quẩn, như là nào đó ám hiệu. Lập tức hắn dừng lại động tác, nín thở, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng chim hót dần dần tiêu tán, không khí tĩnh mịch. Không có trả lời. Kỳ lạ, nên ở chỗ này a. Tên ăn mày rất là hoài nghi, muốn từ trong ngực lấy ra địa đồ. Lúc này, một cây dao găm gác ở trên cổ của hắn. Dao găm mũi nhọn kề sát làn da, đem lại hơi lạnh thấu xương. Tên ăn mày cơ thể cứng đờ, hô hấp trì trệ. Ám ngữ. Hắc giả nói nhỏ. Tên ăn mày nhanh chóng trả lời, nhiệm vụ lần này ám ngữ, giết chóc nở rộ. Dao găm rời đi mấy phần, nhưng không có triệt để lấy đi, vẫn như cũ gác ở trên cổ của hắn. Lúc này, trong góc đột nhiên xuất hiện một ít nhân ảnh. Bọn hắn tất cả đều người khoác đấu đồng màu đen, thấy không rõ khuôn mặt. Mục tiêu vị trí. Dẫn đầu người áo đen dùng sức xẻo đế quốc ngữ hỏi. Tên ăn mày không trả lời, mà là hỏi lại ám ngữ cùng tên của ngươi. Lưỡi dao chật đầu. Người áo đen không chút do dự nói ra, ta là người chịu trách nhiệm, vì cả ngân trảo. Tên ăn mày thở phào nhẹ nhõm, bả vai có hơi chìm xuống, tùy tiện đem cái cổ dao găm đẩy ra. Lần này ám ngữ thật khó nhớ. Tên ăn mày đoán trách một tiếng, xoa cổ nói ra, ta là thạch lộ trấn người phụ trách Ly Hệ Tạ, rất hân hạnh được biết ngươi. Vì cả không có khách sáo, lạnh giọng hỏi, ta muốn thông tin. Ly Hệ Tạ vậy không có do dự, đem tay vươn vào trong đũng quần, lấy ra một tấm cũ nát da thú, kéo hiện ra tại vì cả trước mặt. Chỗ có tin tức cũng ở trên đây. Vì cả cau mày một cái. Mèo rừng nhân khiếu rắc trước đây linh mẫn, vì cả lại cách gần đó, mùi khai vô cùng rõ ràng. Vì cả hay là cổ nén, chen vào xem xét. Bút than phát họa đường cong tại mờ tối lờ mờ có thể thấy được, ghi chú thạch lộ trấn bố cục cùng thông tin. Ly Hệ Tạ chỉ lấy địa đồ nói ra, kia đoàn người tổng cộng có 6 cái, 5 tên lính một cái người mang tin tức, cũng ở giữa tiểu quán đặt chân. Bọn hắn bao xuống 3 gian phòng, tại hậu viện lầu 2 thứ nhất thứ 2 3 gian, vào trong có thể nhìn thấy. 5 tên lính cũng có giáp lưới, lúc ngủ hội cởi ra mặc đồ ngủ, nhưng người gác đêm sẽ không, các ngươi phải cẩn thận. Bọn hắn đi ngủ hội mặc đồ ngủ ngươi đều biết. Vì cả mang theo kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, ngươi đây thì chớ để ý. Ly Hệ Tạ không có giải thích thêm, tiếp tục nói, vũ khí đều là thường gặp đan thủ kiếm cùng dao găm, còn có 2 người mang cung tên. Ly Hệ Tạ dừng lại một chút, đường chạy trốn ta vậy cho các ngươi hoạch định xong, chỉ là hắn có chút chần chờ nhìn vị cả, thị trấn cửa có cảnh vệ, tường vây cao 3 mét, trung quanh còn có hàng rào cùng chiến hào. Các ngươi như vậy, sao vào trong? Ly Hệ Tạ đề nghị, hoặc là các ngươi tìm thời cơ tại bọn họ rời khỏi trấn nhỏ trên đường đột thủ. Vì cả cười lạnh, áo choàng ở dưới con mắt lóe vi quang. Cao 3 mét tường, ngăn không được chúng ta. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo chân thật đáng tin tự tin. Ly Hệ Tạ gật đầu, không có hỏi nhiều. Nếu như các ngươi bại lộ, ta sẽ tại trong trấn gây ra hỗn loạn. Hắn hạ giọng, giọng nói trịnh trọng, đến lúc đó, các ngươi thừa cơ trốn. Vì cả khẽ gật đầu, đem địa đồ lấy tới, cảm tạ trợ giúp của ngươi, Ly Hệ Tạ. Chức trách của ta. Ly Hệ Tạ cười cười, chúc các ngươi may mắn. Ly Hệ Tạ không nói gì thêm. Hắn chậm rãi lui lại, ánh mắt tại hắc bảo nhân ảnh trên người đảo qua, rời khỏi rừng rậm. Đêm khuya, bóng đêm dày đặc, lẻ tẻ côn trùng kêu vang ở bên tai nói nhỏ. Bóng tối tượng trầm trọng màn che, bao phủ tất cả thạch lộ trấn. Mèo rừng nhân tự do địa lêu lổng tại trong hắc ám, không cần bất luận cái gì bó đuốc. Ánh sao yếu ớt cũng đủ để cho bọn hắn thấy rõ mười mấy mét bên ngoài bóng cây. Vì cả đi ở đằng trước, nhịp chân nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động. Bọn hắn lặng yên vô tức địa đi vào thạch lộ trấn biên giới. Sau lưng tộc nhân theo sát phía sau, động tác đồng dạng uy mãng, tựa u linh ở trong màn đêm xuyên thẳng qua. Thạch lộ trấn cửa lớn xuất hiện tại tầm mắt, tháp canh bên trên vệ binh thân ảnh tại bó đuốc hạ vô cùng rõ ràng. Chính như Lý Hệ Tạ nói, chính diện chui vào tất nhiên sẽ bị phát hiện. Chương 213, mèo hoang chu lên 2, chương 213, mèo hoang chu lên 2, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, vị cả vây quanh không đáng chú ý góc. Nơi này tường đá xa so với cao 3 mét, tiếp cận 4 mét, phía trên còn che kín bụi gai. Nhưng ghé vào trong bụi cỏ vị cả cũng không hề để ý hắn quay đầu, ánh mắt đảo qua sau lưng tộc nhân. Lần đầu tiên hành động, tuyệt không thể thất bại. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo hàn ý, chúng ta nhất định phải hướng rổ lĩnh chủ chứng minh giá trị của chúng ta, như vậy chúng ta mới có vững chắc vị trí. Chỉ có dạng này, tương lai chúng ta mới có cơ hội đề xuất hắn giúp chúng ta đoạt lại truyền thừa. Các tộc nhân trọng trọng gật đầu, ánh mắt quyết tuyệt. Vì cả quay người lại, nhìn chăm chú tường đá hội phất phất tay. 3 tên mèo rừng nhân nhanh chóng thoát ra bụi cỏ, hai tay vịn trên tường đá, túi lầu xuống. Lên. Vì cả ra lệnh một tiếng, mèo rừng nhân một cái bắn gọn, hai chân lướt qua tộc nhân bả vai, móng vuốt chụp lấy tường đá khe hở, trực tiếp vượt qua bụi gai lướt qua tường đá. Rơi xuống đất trong nháy mắt linh hoạt quay cuồng, động tác nhẹ nhàng giống một đầu chân chính mèo rừng. Vì cả chưa hề nói quát lác, những thứ này tường đá căn bản ngăn không được bọn hắn. Thạch lộ trấn cư dân phần lớn đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Tất cả thị trấn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên tiếng chó sủa. Vì cả ngồi xổm ở trong bóng tối, ánh mắt đảo qua trước mắt môi trường, đối ứng đồ tìm kiếm phương hướng. Hành động trước hắn đã uống dẫn đạo dược thủy, tất cả địa đồ cũng tại trong óc của hắn tiểu quán tại trong chân phía nam, từ nơi này đi qua cần phải xuyên qua hai cái hẻm nhỏ. Vì cả hướng tộc nhân làm thủ thế. Mấy cái bóng đen ngay lập tức tản ra, dán chân tường hướng phương hướng khác nhau di động. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng, giày dẫm tại đá vụn trên đường, không phát ra một chút tiếng vang. Vì cả dẫn đầu, cơ thể kề sát vách tường, mượn mái hiên bóng tối tiến lên. Trong không khí tràn ngập nước tiểu khai cùng mùi phân hủy, nhường vì cả không nhịn được ghét bỏ. Tiểu này buồn nôn chỗ, căn bản là không có cách cùng Xương Diệp Trấn đánh đồng. Một trận gió thổi qua, cuốn lên góc đường cánh khô, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Xa xa, một con chó thấp sủa hai tiếng, cầm bó đuốc dân binh thân ảnh tại cửa ngõ xuất hiện. Vì cả lúc này dừng bước lại dán ở trên tường, tất cả mèo rừng nhân nhanh chóng dung nhập bóng tối. Nghiêng hai lắng nghe, đợi đến bước chân đi xa về sau, xác nhận không có có dị thường sau vì cả phất phất tay, đội ngũ mới tiếp tục đi tới. Tiểu quán hình dáng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Thấp bé nhà gỗ, nóc nhà phủ lên cũ nát cỏ tranh, vách tường bị hun khói được biến thành màu đen. Cùng Xương Diệp Trấn tiểu quán kết cấu cùng loại, phía trước là tiểu quán, phía sau là lữ điếm. Nhưng còn lâu mới có được Xương Diệp Trấn tiểu quán sạch sẽ gọn gàng. Vì cả dán tại cạnh cửa, tỉ mỉ lắng nghe. Đêm khuya, cho dù là trong tiểu quán vậy không còn huyên náo, chỉ có từng tiếng chấn nhi tiếng ấy. Ngoài ra, vì cả chỉ nghe đến nồng đậm mùi rượu cùng mùi hôi chua. Không để ý đến, vì cả trực tiếp vây quanh tiểu quán sau bên cạnh, tìm thấy lấp kín thấp bé hàng rào gỗ. Hắn ngồi xuống, kiểm tra hàng rào khe hở, xác nhận không có cạm bẫy. Vì cả khoát qua tay, hai tên tộc nhân móng đuốt chế trụ hàng rào đỉnh chót, cơ thể nhẹ nhàng vượt qua, rơi tại hậu viện. Nhu hòa tiếng mèo kêu vang lên, chuyện này ý nghĩa là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cùng địch nhân. Lập tức, vì cả mang theo những người khác lặng yên vô tức âm thầm vào hậu viện. Hậu viện tương đối rộng mở, chất đống nhìn thùng rượu cùng tuổi. Hai bên là nhà kho phòng bếp cùng với chuồng ngựa, ngay phía trước chính là rừng chân khách sạn. Vì cả nhíu mắt, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy có hơi ánh lửa. Chết tiệt, cái địa phương quỷ quái này thực sự là lạnh a. Khách sạn lầu một trong đại sảnh, một tên thân hình cao lớn binh sĩ ngồi ở chậu than bên cạnh xoa xoa tay. Bây giờ không phải là mùa xuân sao? Vì sao lại lạnh như thế? Thực sự là đông người chết. Hắn nổ ngụm bạch khí, dầm dầm chân, cố gắng xua tan lòng bàn chân hàn ý này không rõ vì sao loại địa phương này còn có người sinh hoạt. Đừng đoán trách. Một người lính khác đồng bạn đánh một cái thật giải ngáp, chúng ta làm xong việc liền rời đi, sẽ không đợi quá lâu. Cao tên lính cười lạnh hai tiếng, ha ha, lần trước ngươi thì là nói như vậy, kết quả bị cự hùng tử tức phu nhân cự tuyệt. Hắn hướng trong chậu than thêm căn sải, chúng ta lại tới đây. Đây cự hùng lĩnh còn lạnh. Lần này Liệp Ưng Linh ạ Sở Nam tức không đồng ý, chúng ta đoán chừng còn muốn tiếp tục đàm phán. Cao tên lính gậy trong chậu than tuổi lửa, nếu như đồng ý, chúng ta có phải hay không còn muốn đi cảnh cáo cái đó Hoang Nguyên chó má Nam Tước, đi đem ạ liên tiếp về đến. Sao tiếp như thế cái vô dụng công việc? Cao tên lính càng nói càng tức giận, nhịn không được gắt một cái. Ta thì không hiểu, ạ Hựu đã cùng kia cái dăm chó Nam Tước làm cùng nhau, phu nhân vì sao còn muốn quan tâm nàng, cho nàng tìm nam nhân? Đây là quý tộc quyền lực trò chơi, ngươi đương nhiên không hiểu. Binh sĩ đồng bạn khinh thường khẽ cười một tiếng, tay khoác lên bên hông, được rồi, đừng phàn nàn, vây chết. Ngươi nhìn xem một hồi, ta đi ngủ. Được, cút đi ngủ đi, cái chỗ chết tiệt này vậy không có nguy hiểm gì. Cao tên lính khoát khoát tay, sau nửa đêm giao cho ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, đồng bạn thì dùng tiếng ngáy qua lại ứng hắn. Thảo. Cao tên lính lại gắt một cái, cầm lấy cái túi cho mình rượu vào miệng. Màu da cam ánh lửa toát ra, tại trên mặt hắn thả xuống chập chờn bóng tối. Đông. Rất nhỏ tiếng đánh băng lên, cao tên lính đột nhiên quay đầu, ai? Cao tên lính đè lại bên hông đan thủ kiếm, vừa muốn đem đồng bạn gọi lên, bên ngoài chuyển đến vài tiếng mèo kêu. Chết tiệt mèo hoang. Cao tên lính mắng một câu, vung lòng tay ra. Vừa định muốn nhắc tới túi nước rót hai cái, miêu, tiếng mèo kêu vang lên lần nữa, chói tai mà gấp rút, tượng hài nhi gào khóc xen lẫn trầm thấp hầu âm. Âm thanh bén nhọn, có thể xuyên thấu đêm khuya yên tĩnh, chợt cao chợt thấp, như là kêu gọi, lại giống là phàn nàn. Nghe được cao tên lính nhịn không được điệu tâm phiền, chết tiệt. Trời lạnh như vậy những thứ này mèo hoang còn con mẹ nó phát tình sao? Cao tên lính thực sự nhịn không được, cầm kiếm nhanh chóng đi tới cửa. Đẩy cửa ra bước qua cửa, các ngươi những thứ này phát tao tiền miêu, để cho ta tìm thấy ta muốn đem các ngươi nguyên cái mông chẳng rơi. Phúc. Cao tên lính âm thanh đột nhiên trở thành ngắn ngủi lẩm bẩm, như là bị cắt đứt miêu gọi bình thường. Thiết tay của hắn có thể chụp vào cổ, giữa ngón tay máu tươi cốt cốt chảy xuôi, ấm áp dính dính. Lộc cộc. Cao tên lính còn muốn nói điều gì, cũng rốt cuộc khống chế không nổi cơ thể, thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã xuống. Đúng lúc này hai cái thân ảnh một trái một phải theo bóng tối thoát ra, vững vàng tiếp được thi thể binh lính, nhẹ nhàng để dưới đất. Lúc này, treo ngược tại trên khung cửa phương vị cả cái bước bung ra. Lặng yên im ắng trở mình rơi xuống. Vũ nhục rồi lĩnh chủ. Vì cả lạnh hừ một tiếng, không có thưởng thức kiệt tác của mình, đem mang huyết dao găm hướng phía trước vung lên, để bọn hắn nghe một chút mèo rừng âm thanh, giết. Mèo rừng nhân như tật gió thổi qua, ánh lửa nổi bật ảnh tử ở trên tường lơ lửng không cố định. Dao găm hàn quang chợt hiện, một cái khắc gác đêm binh sĩ cổ họng phun máu, tiếng ấy đột nhiên ngừng, lặng yên vô tức chết trong giấc mộng. Mèo rừng nhân lập tức vô thành vô tức chui lên lầu, dùng dao găm đẩy ra chốt cửa, như tử thần bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Có lần trước giao hấn, vì cả cấm chỉ bất luận kẻ nào nói nhảm, chỉ có giết chóc. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ, bốn người khác cũng đều chết trong giấc mộng. Tất cả mùi máu tươi tràn ngập, chỉ còn chậu than đôm đốt tiếng vang. May mắn là trong khách sạn trừ ra 6 người này bên ngoài lại không có người ngoài. Bằng không mà nói, vì cả không ngại lại giết mấy cái. Vì lãnh chúa phân phó, không có thể làm cho mình cùng tộc nhân bại lộ. đem tiền của bọn họ cùng áo giáp cũng mang đi, sở gì nói những lãnh chúa kia cũng thích. Vì cả thấp giọng mệnh lệnh, tộc nhân nhanh chóng đem khách sạn lục soát cạo sạch sẽ. Một lát sau, Di Tật đem một phong thư đưa đến vị cả trước mặt. Bí thư do dày đặc tấm da dê chế thành, biên giới cắt may được chỉnh chỉnh tề tề. Mặt ngoài xúc cảm bóng loáng, mơ hồ lộ ra nhựa thông mùi thơm ngát. Đóng kín bị trá phong chặt chẽ, còn có quý tộc huy chương. Chỉ tiếc chữ viết cùng huy chương, vị cả cũng xem không hiểu. Nhưng vị cả hiểu rõ, cái này định rất trọng yếu, là quý tộc thư tín. Vị cả cẩn thận đem tin nhét vào trong ngực cất kỹ, vung tay một cái, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, rút lui. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 214, Long Cốt Trường Cung, 1, chương 214, Long Cốt Trường Cung, 1. Sương Diệp Trấn. Trong trang viên rổ tư nhân trong sân huấn luyện. Rổ trong tay chính cầm rèn nẹt vừa mới chế thành Long Cốt Trường Cung. Long Cốt Trường Cung chỉnh thể rất nhẹ, cánh cung đường cong trôi chảy đối xứng, mặt ngoài mài dị thường bóng loáng, thậm chí hiện ra nhàn nhạt ngả voi sáng bóng. Trôi nắm chỗ cuốn quanh lấy dậy đặc gấu gân ra cái, dễ chịu giàn tay. Lệnh rổ ngoài ý muốn là cánh cung hai đầu còn điêu khắc tinh mịn vảy rồng văn, đao công tinh xảo, hoàn toàn không phù hợp rèn nẹt bình thường thô kệch phong cách. Ngươi ngược lại là hao tốn không ít tâm tư a. Rô nhẹ khẽ bước trường cung cong lưng, khỏe miệng mang theo ý cười, tốn thêm thời gian một tuần, chính là không giống nhau a. Cảm ơn ngài tán thành. Zenes gật đầu thi lễ, tốt như vậy vật liệu không thể tượng bình thường cung như thế tùy tiện, cho nên học quý tộc công tượng làm điểm trang trí. Nói xong, Zenes rút ra một cái đặc chế long cốt tiến, hai tay hiện lên đưa cho Rô, ngài thử một chút đi. Ừm. Rô tiếp nhận đặc chế long cốt tiến, đặt lên trên dây cung, nhắm chuẩn cái bia phía trước. Đem bia ngắm đổi thành khiên tròn a, bình thường bia ngắm nên ngăn không được. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Thị vệ chủ động lên tiếng, đem trên kệ tấm chắn treo đi lên. Dù phất tay ra hiệu thị vệ rời xa, nhắc tới cung tiễn, nín thở đột nhiên dùng sức nhắm ngay 50m bên ngoài tấm chắn. Kéo kẹt, dây cung chậm chạp kéo căng, qua nghe thanh âm thì có thể cảm giác được trong đó lực lượng khổng lồ. Hô. Dù hơi thở đồng thời trong nháy mắt buông tay ra, bén nhọn tiếng xé gió chợt lóe lên. Cách, cách. Trên giá gỗ tấm chắn trong nháy mắt bị xuyên thấu, mà phía sau hàng rào gỗ vậy bị xuyên thấu. Mấu chốt là mũi tên vẫn không có dừng lại, không biết phi đi đâu rồi. Chủ quan. Dù âm thầm cảm thán. Trước đây cây cung này lực đạo thì đại, mũi tên hay là mang theo phá giáp đặc hiệu ma cương mũi tên, nên dự liệu được loại uy lực này. May mà không có nghe được tiếng kêu thảm thiết, hẳn không có bắn tới nhân. Đi tìm trở về. Rô ra lệnh. Đúng, đại nhân. Thị vệ lúc này hô hai tên lính, chạy ra sân huấn luyện. Bất quá bọn hắn vừa đi ra ngoài, liền mang theo nhân lại chạy về đến rồi. Mà tại phía sau bọn họ, Hàn Sương vuốt cánh bay tới. Trong miệng của hắn ngậm chính là Long Cốt Tiến. Hàn Sương rơi xuống sau trận tròn tụ đồng, ánh mắt tại sân huấn luyện trên thân người liếc nhìn. Nó giơ cao hai cánh, nhìn qua là đang tức giận tìm kiếm lấy rốt cục là ai bắn tên. Dô đã nhìn ra, chủ động khoát khoát tay, đến, ta. Dô mặt mỉm cười, Hàn Sương nghiêng cổ chầm chầm vào Dô biểu đạt bất mãn của mình, nhưng vẫn là đi tới đem mũi tên đưa cho Dô. Dô tiếp nhận Long Cốt Tiến, giao cho thị vệ, nhẹ nhàng nuốt ve hạ Hàn Sương đầu. Vảy rồng có chút ngượng nhịu tay. Quả nhiên, song túc phi long tiểu này sùng vật không thích hợp ôn nhu. Ừm. Dô chầm chầm vào Hàn Sương, không đúng, ta nhớ được sân huấn luyện phía sau là cái khe, lại hướng nam là quân doanh, ngươi đi kia làm cái gì? Hàn Sương lắc đầu, vuốt cánh cách xa Dô. Dô lập tức cảm giác không thích hợp. Lãnh chúa đại nhân, cái đó trong khe hình như có đầu heo mẹ. Cửa lâm đông thiết vệ chủ động tiến lên, còn sống sót. Heo mẹ, còn sống. Dô đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, Hàn Sương, đó là heo a. Lang ngươi không buông tha coi như xong, heo mẹ ngươi vậy không buông tha. Dô đưa tay vừa muốn đem cung nện tại trên người Hàn Sương, nhưng không nỡ lại nhịn được. Đợi đến muốn xoay người nhặt cục đá lúc, Hàn Sương đã vươn cánh lên không, nhanh chóng rời xa Dô. Thật phục. Dô cảm giác vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tối thiểu là đầu á long, làm sao không nên thượng một đầu heo mẹ? Đi hỏi một chút tiền có chuyện gì vậy? Heo mẹ chạy thế nào ra đây ở chỗ này? Dô phân phó nói. Dô suy đoán, hơn phân nửa là Hàn Sương dở cho quỷ. Bất luận thế nào, đều phải đón về a đúng, lãnh chúa đại nhân. Thị vệ lúc này phái người đi truyền lệnh. Dô thì thu hồi tâm tư, tiếp tục thử tiễn. Lần này Dô để người chuyển đến một khối phiến đá, Dô muốn rót vào nóng rực năng lượng. Gen đúc như vậy một tấm đặc thù long cốt trường cung, chính là vì có thể sử dụng nóng rực năng lượng mũi tên. Dô lần nữa rút ra long cốt tiến, chậm rãi kéo dây cung. Dô trước giờ thử qua long cốt tiến, là có thể truyền nóng rực năng lượng. Nhưng không biết cái này long cốt trường cung có được hay không, chỉ có thể thận trọng chậm rãi rót vào. Mà liền tại dây cung tiếp xúc nóng rực năng lượng nháy mắt, trong nháy mắt sáng lên xích hồng quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, long cốt tiến vậy được thắp sáng, trên đầu tên mang theo dung nham lưu quang. Tiểu tiểu, một đạo hồng quang mang theo tiếng xé gió như lưu tinh trên không trung chợt lóe lên, thật sâu chèn phiến đá bên trong, chỉ còn lại đôi tên còn ở bên ngoài. Giang giác, từng vết nứt theo lỗ đen biên giới hướng về bốn phía kéo dài, phiến đá mặt ngoài trong chốc lát liền vỡ vụn ra. Này, Zenes khó có thể tin nhìn phiến đá, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Kinh ngạc chính là không ngờ rằng cung tiễn như thế đại uy lực, vui sướng là này cung tiễn liền là chính mình làm. Đáng tiếc ra, cũng chỉ là mặt ngoài một lớp mỏng manh. Dô nhìn chiến quả cảm thán khẽ lắc đầu, nếu cả khối phiến đá cũng nổ bể ra liền tốt. Lãnh chúa lao ra, này phiến đá có 10 cái bản giáp dày như vậy. Zenes giúp cụp lấy bả vai có chút bất đắc dĩ nói ra, ngài không thể trông cậy vào ngài một tiễn liền đem pháo đài quý tộc cao ngất tường đá bắn sợ à. Nói cũng đúng. Dô tán thành gật đầu. Vừa nãy một tiễn này hao phí trong thân thể mình 1/3 nóng dược năng lượng, cho nên Dỗ mới có chút bất mãn đủ. Nếu tùy ý thì có thể bắn ra như thế một tiễn, Dỗ cũng sẽ không phàn nàn. Ngươi có muốn hay không đến một tiễn? Dỗ đem Long Cốt trường cung đưa cho Zenness. Zenness nhìn trường cung thủ chỉ khẽ nhúc đích, vừa mới nâng lên, cuối cùng lại buông xuống. Được rồi, lao ra, ta dùng hết toàn lực chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra. Zenness khẽ lắc đầu, hay là không muốn chật vật như vậy. Này cung lực đạo sát thực đủ, không nảy sinh ác độc tình huống dưới ta chỉ có thể mở ra 2/3. Dỗ cầm Long Cốt trường cung, đột nhiên có chút hiếu kỳ, không biết có thể mở tới trình độ nào. Đi, đi bên ngoài thử một chút. Dỗ vừa muốn đứng dậy, bị Zenness gọi lại, lãnh chúa lao ra, thử trước một chút ngài vài ngày trước để cho ta dẫn bọn hắn làm nọ à. Hoàn thành. Dỗ hơi kinh ngạc, động tác ngược lại là rất nhanh. Thù nọ vật liệu có chút cũng cùng cung tiễn cùng loại, trong kho hàng đều là có sẵn. Zenness có chút ngượng ngùng nói ra, những thiên chủ này muốn nghiên cứu kết cấu của nó, cùng thợ mộc cùng nhau phí hết chút thời gian. Ừm, ngươi đi lấy ra đi. Dỗ gật đầu. Ngài xin chờ một chút. Dỗ nói một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài để người đem đồ vật lấy ra. Đối với Dỗ giao phó sự việc Zenness rất xem trọng, thủ nọ đặt ở trong hộp, cẩn thận hai tay bưng lấy hiện lên đưa đến Dỗ trước mặt. Dỗ ngược lại là vô cùng tùy ý, mở hộp ra đơn tay cầm tay nọ ôm ra đây. Phía trên này ngươi còn bôi dầu. Đúng vậy, như vậy không dễ dàng hư. Zenness hồi đáp. Rất tốt. Dỗ vô vô Zenness bà bay, ta quên kể ngươi nghe, ngươi thế mà mình làm. Nói xong, Dỗ thuận tay theo trong hộp xuất ra tên nọ, nếm thử chứa ở nọ bên trên. Thủ nọ dây cũng không tính gấp, Dỗ đơn tay tùy tiện địa lắp đặt. Thù nọ tự nhiên không thể cùng Long Cốt trường cung so sánh, Dỗ cầm nó đi về phía trước mấy chục mét, nhắm chuẩn điểm ngắm, bấm cò. Cách. Tên nọ chính trúng hồng tâm. Không sai, lần đầu tiên làm thế mà không cần điều chỉnh thử độ chính xác. Dỗ hiếu kỳ nhìn về phía Zenness. Zenness cúi đầu có chút xấu hổ, chính chúng ta dọn thử qua lãnh chúa lao ra. Ha ha, được rồi. Dỗ mang theo thù nọ, đưa cho vị vị ẩn, thử một chút sao. Đương nhiên. Có hơi xoay người hai tay tiếp nhận, chạy đến mục tiêu thượng lấy xuống tên nọ. Chương 214, Long Cốt trường cung, 2. Chương 214, Long Cốt trường cung, 2. Vừa nãy Dỗ lắp đặt tên nọ lúc nàng cẩn thận chằm chằm vào, không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo, chính mình thì gắn. Đúng lúc này vì vị ẩn liền đi tới khoảng cách bia ngắm mười mấy thước khoảng cách, bóp cò. Cách một thanh âm vang lên, đồng dạng chính chúng hồng tâm. Chúng rồi. Vì vị ẩn hưng phấn mà giơ thủ nọ, ta bắn chúng. Ừm, là, đều thấy được. Dỗ có chút bất đắc dĩ, 10 mét khoảng cách, nhất định có thể bắn chúng a. Dỗ đưa tay muốn đưa tay nọ cầm bể, lại bị vị ẩn tránh thoát. Cho ta lại chơi một hồi đi. Vì ẩn ôm Dỗ cánh tay, nó đây cùng tiễn tốt chơi nhiều rồi. Dỗ không nói gì, quay đầu nhìn về phía Zenness, cái này thủ nọ, ngươi cần mang đi, là sau đó sản xuất tham khảo sao? Không cần, lãnh chúa lao ra, chúng ta đã làm tốt tham khảo khuôn mẫu. Zenness cười lấy hồi đáp, này lưu tại ngài nơi này là được. Ngươi làm việc thực sự là chu đáo. Dỗ cười lấy quay đầu, nói với vị ẩn, kia thì lưu tại ngươi nơi này đi. Cảm ơn. Vị ẩn tiến lên đột nhiên hôn Dỗ một chút, thị vệ cùng Zenness cũng không khỏi địa nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn. Được rồi, ta dạy cho ngươi, nơi này có cái túi da, có thể treo ở bên hông. Thù nọ mang theo thuận tiện, có thể treo ở bên hông, cũng được, treo ở phía sau dùng áo choàng che giấu. Dỗ đem thường dùng cách thức cũng giao cho vị ẩn, nhường nàng làm quen một chút, về sau cũng giao cho mèo rừng nhân. Sau đó, Dỗ mang theo Zenness đám người ra thị trấn, kiểm tra Long Cốt trưởng cùng tầm bắn cùng uy lực. Băng nguyên sơn mạch, gió bấp ở trên băng nguyên hống, đông tuyết như lưỡi dao vô tình cắt gò má. Băng tuyết tộc thủ lĩnh, Xe Dù Ả Nhi một tay nắm chặt dây cương, một tay vướt ve dưới khố cự hình lợn rừng sinh vật lông bẩm. Xe Dù Ả Nhi ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào phía trước chiến trường. Vĩ đại nữ thần a. Giọng Xe Dù Ả Nhi không khỏi run rẩy. Xe Dù Ả Nhi 8 tuổi liền theo phụ thân đi săn, trải qua sinh tử, vậy trải qua thảm thiết chiến đấu. Có thể cảnh tượng trước mắt nhường nàng đều cảm thấy sợ hãi. Người thằn lằn những kia hôn huyết chủng đã biến thành dơ bẩn xấu xí quái vật. Thân thể bành trướng, cơ thể bệnh, trên người hiện đầy đỏ thấm lân phiến. Lân phiến hạ mang theo mùi dịch, rời rất xa đều có thể ngửi được một cỗ mùi hôi hương vị. Ánh mắt của bọn nó đen kịt một màu, đồng tử đỏ tươi, như là giống như ma quỷ thủ lĩnh. Một tên thân cao 2 mét băng tuyết tộc nữ chiến sĩ vọt tới trang sắt ni bên cạnh, âm thanh phát run, những quái vật kia đột phá phòng tuyến, đi đạ dạ cùng xà mồ đã chết trận. Chết tiệt. Xe Dù Á Nhỉ cắn chặt răng, ngươi mang theo tộc nhân rời khỏi, ta đi cản bọn họ lại. Không được, thủ lĩnh, tộc nhân cần ngài. Nữ chiến sĩ không chút do dự hô, nhường để ta đi. Ngươi ngăn không được bọn hắn. Xe Dù Á Nhỉ ngôn ngữ lạnh băng, hướng có thể đem máu tươi đông cứng chỗ sâu rút lui, những quái vật này gánh không được chỗ nào nhiệt độ. Nhanh đi, chậm thêm ai cũng đi không được. Đúng, thủ lĩnh. Nữ chiến sĩ cắn răng một cái, quay người xông hướng phía sau vùng núi hẻo lánh. Xe Dù Ả Nhỉ ánh mắt lạnh băng, cầm lên trong tay xiềng xích chiến truy, tất cả mọi người nghe lệnh. Nàng gầm thét vượt trên gió bấp, giết sạch cho ta những quái vật này, là bọn nhỏ tranh thủ thời gian. Giết. Xe Dù Ả Nhỉ dẫn đầu công kích, chiến truy trước người lướt qua, hai con quái vật trong nháy mắt bay ra ngoài. Dưới háng nàng cự hùng lợn rừng cũng tại trái đột phải vào, đem từng cái quái vật đụng thành khối thịt. Mà bên người nàng mấy chục tên băng tuyết tộc chiến sĩ đồng dạng hung mãnh, trong tay chiến phủ cùng chiến truy đồng dạng tại người thu hoạch quái vật sinh mệnh. Băng tuyết tộc dường như mỗi người cũng thân hình cường tráng, thân cao phổ biến tại 1m8 trở lên, đều là hùng hạng chiến sĩ. Tại bọn họ dũng mãnh địa công kích dưới, quái vật công kích trong lúc nhất thời cũng bị ngăn cản lại. Chỉ là quái vật càng ngày càng nhiều, chiến đấu ngày càng gian nan. Thi thể đã phủ kín đất tuyết, huyết đục trên không trung bay múa. Chịu đựng, cho bọn hắn nhiều thời gian hơn. Giọng xe dù Ani vừa dứt dưới, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Nàng vung lên truy đem trước người quái vật tất cả đều đánh lui, quay đầu liền nhìn thấy làm nàng sợ hãi một màn. Chỉ thấy nhiều hơn nữa tử linh quái vật theo hai bên triển núi chui ra ngoài, chính đôi rút lui tộc nhân triển khai đồ sát. Một đầu buồn nôn tự hình hôn huyết trùng bắt lấy đứa bé, móng vuốt nhẹ nhàng kéo một cái, thì vạch tìm tòi kêu ấu tiểu thân thể. Xuất sinh. Xe dù Á Nghị con mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nàng vung vây xiển xích chiến truy đánh lui quái vật, liều mạng hướng phía sau phóng đi. Nhưng mà khoảng cách quá xa, căn bản không kịp cứu viện. Trong nháy mắt tộc nhân thì liên tiếp 2-3 lần mà ngã trong vũng máu. Nữ nhân, hai tử, còn có trong tộc trưởng giả, tất cả cũng không có phản kháng liền ngã tại bị máu tươi xâm nhiễm đất tuyết. Mà vừa nãy vị kia bị xẻ dù Á Nghị sai khiến trở về nữ chiến sĩ, cũng bị quái vật bao phủ. A. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, triệt để đốt lên xẻ dù Á Nghị lửa giận. Ta muốn giết các ngươi. Xẻ dù Á Nghị phát ra như dã thú hống. Xiềng xích chiến truy tại trong tay nàng điên cuồng xoay tròn, từng cái quái vật đầu lâu bị đầu đúa tạt thoái, nhưng lại thì đã trễ. Đại bộ phận tộc người đã ngã xuống, chỉ có chút ít mấy tên chiến sĩ còn đang ở đất tuyết bên trong giấy rủa. Hàn Đông chi chảo nhất tộc triệt để xong rồi, băng tuyết tộc mùi lửa vậy dần dần dập tắt tại vết máu trong. Xe dù Á Nghị trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, mất đi lý trí, máy móc huy động trong tay truy. Nhiều hơn nữa quái vật theo bốn phương tám hướng vào tới, hôi thối từng tầng đem băng tuyết tộc chiến sĩ vây quanh. Cho dù xe dù Á Nghị chiến truy tiện tay có thể đem quái vật đầu tạt thoái, nhưng vẫn là không ngăn nổi chúng nó không sợ chết địa công kích. Thủ lĩnh ngươi chạy ngay đi. Cao lớn băng tuyết tộc chiến sĩ mang theo cự phủ giết ra một cái mùi hôi đường máu. Không, ta muốn giết sạch những quái vật này. Xe dù Á Nghị ngôn ngữ bình tĩnh, vẫn như cũ càng không ngừng huy động truy. Hàn Đông chi chảo đã vất lạc, chúng nó nhất định phải trả giá đắt. Ngươi, ngài còn sống chúng ta Hàn Đông chi chảo thì có hy vọng. Chỉ có ngài năng lực khu động băng nguyên chi nội chiến truy, thuần phục Hàn Đông lợn rừng, ngài là Hàn Đông chi chảo tất cả. Lại có một tên chiến sĩ gầm thét địa lao ra ngăn trở quái vật, lại bị một thanh trường mâu trực tiếp xuyên qua lồng ngực. A, gãy xạ. Xe dù Á Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên chiến truy đem trước người một vòng quái vật đập bay. Nàng đưa tay muốn kéo lên tộc nhân của mình, nhưng đối phương lại lắc đầu, chạy ngay đi. Đừng để cho chúng ta chết vô ích. Xe dù Á Nghị trong lòng vô cùng phẫn hận, giờ phút này chỉ nghĩ xông vào quái vật bên trong tùy ý đổ sát. Có thể nàng cuối cùng không có làm như vậy, chịu đựng trong lòng quặn đau đột nhiên vung vẩy dây cương, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, hướng bắc công kích. Ngao. Dưới khố cự hình lợn rừng hiểu ý, cúi đầu xuống néo người, hướng phía bắc một đường bật mạnh. Vừa mới vây quanh quái vật căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt bị đâm đến tứ tán bay tán loạn. Xe dù Á Nghị một đường thông suốt lao vụt lên núi trong ổ, thân ảnh dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Quái vật càng ngày càng nhiều, còn lại băng tuyết tộc chiến sĩ dần dần bị dìm ngập, cuối cùng trở thành từng đống phá toái thi thể. Băng Nguyên Sơn mạch bên ngoài, Huyết Lân bộ lạc đại xà mạn nhìn chăm chú tất cả. Nàng chạy, đại xà mạn. Mặt sẹo người thằn lằn nhịn không được nói, ngài cần ta dẫn người đuổi theo sao? Không ai so với nàng hiểu rõ hơn Băng Nguyên Sơn mạch, nàng muốn đi, chúng ta ngăn không được. Đại xà mạn lắc đầu, nhường nàng đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều bỏ sắt cần muốn đối phó. Được rồi. Mặt sẹo người thằn lằn khẽ thở dài một cái, có chút tiếc nuối. Đại xà mạn không để ý đến hắn tiếc nuối, chuyện nơi đây giải quyết, đem chúng ta quân đoàn mang đến vây quét hải báo nhân. Tiện thể báo tin vạ đạ gạ, tập kết huyết trào quân đoàn, hướng thế đao bình nguyên xuất phát. Đúng, đại xà mạn. Mặt sẹo người thằn lằn cung kính thi lễ, quay người lui ra. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 215, cao cấp kỵ sĩ, 1, chương 215, cao cấp kỵ sĩ, 1. Kiểm tra hao tốn rồi đại nửa ngày thời gian. Lặp đi lặp lại kiểm tra sau đó, xác định Long Cốt Trường Cung trạng thái bình thường bắn thẳng đến trình năng lực đạt tới 400m. Loại tình huống này có thể bảo đảm Long Cốt Trường Cung làm hại cùng xuyên giáp năng lực. Làm hại cùng tầm bắn vượt qua rổ kiếp trước gạ sụt phẩm. Nếu như ném bắn thì càng xa, có thể đạt tới 800m. Nhưng khoảng cách như vậy, mục tiêu cũng rất mơ hồ, chớ nói chi là tinh chuẩn bắn chúng. Kiểm tra tử vật ý nghĩa không lớn, trong quá trình rộ bắn 3 con chim chỉ, 1 con thỏ hoàng. Mọi người đã ăn xong mới hồi thị trấn. Vừa vặn cửa trang viên, rộ liền thấy tên đang đợi. Ngày an, lãnh chúa lao ra. Tên túi người thi lễ, sắc mặt có chút khẩn trương, là ta sơ sót, lãnh chúa lao ra, ta không có chú ý chuồng heo hàng rào có một động, nhường heo mẹ chạy ra ngoài. Không sao, lần sau chú ý là được. Rộ tùy ý địa khoát khoát tay. Hàng rào hơn phân nửa là hàn xương phá tan. Rộ cấm chỉ 2 con song túc phi long đi chạy chăn nuôi, cho nên hàn xương thì trộm đạo đem hàng rào xé mở, nhường heo mẹ trộm chạy đến. Thật sự, điên cuồng sinh sôi dòng thuộc tính hiệu quả tại trên người Hàn Dương hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngài yên tâm, ta đã dặn dò qua tuần tra người. Ừm. Dô khẽ gật đầu, ta bảo ngươi đến còn muốn hỏi hỏi, ma thỏ có phải hay không có lớn lên? Đúng vậy, lãnh chúa lao ra, đã có phát tỉnh. Tiện lên tiếng đáp. Cho ta cầm chỉ công đến, ta muốn dùng, còn sống đem lại là được. Dô nhìn tiện, công không chỉ có một đầu a. Mẫu dùng để sinh sôi, cho nên dô phải dùng công ma thỏ. Như vậy cho dù giết chết vậy không chậm trễ. Nhưng trước giờ là, công con thỏ có nhiều chỉ mới được. Tiền đã hiểu rồi ý nghĩa, liền vội vàng gật đầu đáp lại, thành thục có 3 con, có thể cung cấp cho một đầu ngài. Ừm, vậy ngươi đi chộp tới đi, buổi tối ta muốn dùng. Vậy ta gấp đi trước, lãnh chúa lao ra. Tiền túi người thi lễ về sau, nhanh chóng lui ra. Dô để người đem lần nạ gọi tới, mang theo nàng bắt đầu bận rộn. Những ngày này lần nạ đem rổ cần thảo dược toàn bộ cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ kém ma thú máu tươi kiểu này chủ yếu vật liệu. Dù trước đây nghĩ rút hàn xương cùng lôi đình huyết, nhưng nghĩ tới còn tại giai đoạn thí nghiệm, vẫn là dùng ma thỏ kiểu này ma lực không mạnh thú huyết đi. Ngoài ra, đáng nhắc tới là, thật sự bắt đầu nghiên cứu ma dược sau đó, rồi mới phát hiện người thằn lằn trên thi thể đều là hữu dụng vật liệu. Đường tiêu hóa, can, thận, trái tim, tất cả đều là. Có nhiều ép thành nước, có nhiều hong khô ép thành phấn. Các loại phương thức, Dô cũng khó có thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho Dô đã hiểu, vì sao Lê Minh hội vui lòng dùng tiền đem những tài liệu kia cũng lấy đi. Tên rất nhanh liền đem ma thỏ đưa tới. Đây là chỉ to mọng công thỏ, nhìn Dô trong ánh mắt mang theo khẽ khẽ e ngại, co lại trong góc rất đáng thương. Chẳng qua Dô có thể không có bao nhiêu thương hại, nhường lần nạ cho ăn nó điểm thuốc mê, sau đó liền bắt đầu rút máu. Quá trình này Dô đã rất thuần thục, không bao lâu thì rút được quản, không sai biệt lắm có 100 ml. Dô nhìn một trong khu vực quản lý huyết dịch, bên trong ma lực nhỏ bé không thể nhận ra. Chẳng qua đây chính là Dô cần. Tốt, bắt đầu phối thuốc. Ha ha ha, gà trống tiếng gáy âm thanh theo ngoài cửa sổ truyền đến. Lận nạ ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nguyên bản bầu trời đen nhánh đã bị mực xanh thay thế. Nàng quay đầu lại, muốn nhắc nhở Dô đã nhanh đến bình minh. Lại nhìn thấy vị ẩn lắc đầu, hắn kiên trì đến bây giờ, nói rõ lập tức sắp thành công. Lận nạ gật đầu, khẽ thở dài một cái, thành thật đứng ngoài cửa, lắng nghe bên ngoài truyền đến trận trận gà gáy. Kẹt kẹt, cuối cùng, tại thiên không trắng bệnh thời khắc, phòng làm việc cửa lớn bị đẩy ra. Dô sát mặt mỏi mệt, lại không cách nào che giấu khỏe miệng của hắn ý cười. Sao, cái này kỵ sĩ không thực sự là tốn sức à? Dô nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Có lẽ là bởi vì cự lang biến dị dược tề đến từ truyền thừa, cho nên Dô một lần liền thành công. Mà kỵ sĩ không dược tề, Dô chọn bẹn thất bại 3 lần. May mắn Dô chuẩn bị 5 phần tài liệu, lần thứ 4 mới miễn cưỡng thành công. Vậy ngài, Lận nạ cẩn thận hỏi, đầy mắt chờ mong. Thành công, thật tốt quá. Đạt được khẳng định câu trả lời, Lận nạ nhịn không được kích động hô lên âm thanh. Mặc dù nàng không biết mình tại kích động cái gì, có thể liền là phi thường vui vẻ. Khổ cực, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Dô cười lấy đối với Lận nạ khoát khoát tay, quay đầu thì đối với vị ẩn phân phó nói, để người đem đủ dạng gọi tới. Vị ẩn sửng sốt một chút, muốn nói cái gì nhưng nhịn được rồi. Vị ẩn bước nhanh đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh. Lận nạ cũng không hề rời đi, nhếch miệng, do dự hỏi, lãnh chúa lao ra, ngài là muốn để đủ dạng kỵ sĩ thí nghiệm dược tề sao? Ừm. Dô bốn éo người, làm dịu mệt nhọc đồng thời đáp lại một tiếng. Ta có thể ở bên cạnh nhìn sao? Lận nạ thỉnh cầu nói, ta có chút hiếu kỳ, nhân uống xong ma dược rốt cuộc là tình hình gì? Đương nhiên có thể, ngươi không mệt là có thể lưu lại nhìn xem. Dô không chút do dự đáp ứng, nói thêm, trong này cũng có công lao của ngươi. Cảm tạ ngài. Lận nạ nghiêm túc thi lễ cảm tạ, mong đợi nhìn cửa. Đu Giản rất mau ra hiện tại cửa chính. Dô thật bất ngờ, nhìn Đu Giản ăn mặc chỉnh tề y giáp tra hỏi ngươi đã trước giờ đi lên. Dô nhìn qua trời bên ngoài, khoảng cách bình minh còn có một quãng thời gian. Đu Giản có chút ngượng ngùng nói ra, không có, nam tước đại nhân, thị vệ cho ta biết lúc ta còn đang ngủ. Kia ngươi tới đây sao nhanh? Đu Giản cười cười, à, trong đêm kiểm tra thí điểm phòng vệ quá muộn, trang phục cùng giáp thì không có thoát. Dô gật đầu, khẽ thở dài một cái. Sương Diệp trấn Thái Bình không có gì, trừ ra Dô nhường chúng dân trong trấn cùng nô lệ ăn no mà cấm bên ngoài, đồng dạng không rời được Đu Giản hết lòng hết dạ. Tán Dương Đu Giản Dô đã nói đủ nhiều, Dô không có lại nói nhảm. Đến, ngồi. Dô khoát khoát tay đem Đu Giản gọi vào trước người. Chờ hắn ngồi xuống về sau, Dô đem một quản đặt ở Đu Giản trước mặt, đây là kỵ sĩ hống, giúp đỡ tăng lên kỵ sĩ tư chất tu luyện cùng bình cảnh, để cấp kỵ sĩ trở xuống đều hữu hiệu quả. Dô bình tĩnh giới thiệu nói, thực chất, chân chính kỵ sĩ hống dược tề đối với truyền kỳ kỵ sĩ trở xuống đều hữu hiệu quả. Dô cảm thấy mình phối trí dược tề hiệu quả có thể không bằng thật sự ma dược đại sư phối trí như thế, cho nên che giấu một chút. Dù thế, Đu Giản sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn muốn nói chuyện, lại cảm giác chính mình cuống họng khàn khàn, ho nhẹ hai tiếng mới phát ra âm thanh, nam tước đại nhân, đây là cho ta. Đu Giản ngôn ngữ có chút nói lắp, ngài không cần của ta, chân quý như vậy dược tề hay là ngài trước dùng đi. Ta không đổi, ta còn có một chi. Dô cười lấy vô Đu Giản bả vai, đây là ta lần đầu tiên phối trí, không biết hiệu quả cùng uống xong phản ứng thế nào. Do đó, muốn cho ngươi giúp ta thử trước một chút, thế nào? Ta đương nhiên nguyện ý vì ngài thí nghiệm. Đu Giản vội vàng lớn tiếng đáp ứng, chỉ là Đu Giản rất rõ ràng, chính mình lãnh chúa chế tác thứ gì đó liền không có thất bại lúc, mà chính mình lãnh chúa nói như vậy, chính là vì để cho mình đừng quá mức coi trọng dược tề. Dô ngắt lời Đu Giản, không có gì chỉ là uống hay không, không uống ta đi tìm gần. Uống. Đu Giản cắn răng gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ uống, hay là ăn một chút gì điều chỉnh hạ trạng thái? Dô hỏi. Hiện tại là có thể, tuần tra hết ta ăn cái gì? Đu Giản đứng dậy, ánh mắt không khỏi rơi vào một quả lên. Dô hiểu rõ. Là một tên kẹt ở trung cấp nhiều năm kỵ sĩ, một sáng tăng lên cơ hội đang ở trước mắt, khẳng định là không nghĩ đợi thêm nữa. Kia, đến đây đi. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản hai tay nâng lên một quản, quỳ một gối xuống tại Dô trước mặt, nét mặt trang trọng. Kia, ta uống, nam tước đại nhân. Nhanh lên đi. Dô nhịn không được thúc giục nói. Đu Giản gật đầu, hít sâu một hơi. Mở ra nút gỗ, quỷ dị hương vị tốc thẳng vào mặt. Hắn không có do dự, ngửa đầu đem dược tề rót vào trong miệng. Chất lỏng đặc dính, mang theo quái dị ngai ngái, như là lên men, gây xôn xao huyết hỗn hợp có thảo dược cay đắng, còn có rất nhiều không nói được hương vị. Đu Giản nhíu mày, cố nén buồn nôn, tiết hầu dùng sức lúc ních, gắng gượng nuốt vào. Chính mình lãnh chúa chắc chắn sẽ không hại chính mình, mà nếu như mình vì hương vị mà nhổ ra, kia Đu Giản cảm giác chính mình liền phải quất chết chính mình. Lận nạ vội vàng cho Đu Giản đưa chén nước, Đủ Dạn nhanh chóng rót vào trong miệng. Chương 215, cao cấp kỵ sĩ 2, chương 215, cao cấp kỵ sĩ 2, dùng sức xúc xúc miệng, lại nuốt xuống, lúc này mới nhịn xuống trong dạ dày cuộn cuộn. Qua cố kia mùi lạ, Đủ Dạn ngược lại là cảm giác không có gì, sắc mặt bình tĩnh quỷ. Kẹt kẹt, lúc này hành lang bên kia một cửa bị đẩy ra, Á Liệu vậy từ bên trong đi ra. Tất cả mọi người không nói chuyện, ánh mắt chung quanh cũng nhìn chăm chú tại trên người Đủ Dạn. Đột nhiên Đủ Dạn che ngực, cơ thể lảo đảo nghiêng ngả xuống đất. Ê! Đủ Dạn cắn chặt răng, gầm nhẹ theo yết hầu cả ra, bên trong mang theo đè nén đau khổ. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, đè lại tim đốt ngón tay trắng bệnh. Chỉ trong chốc lát Đủ Dạn thì khuôn mặt bặm mẹo, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi. Đau khổ càng ngày càng nghiêm trọng, Đủ Dạn bả vai run lên bần bật, cơ thể co quắp, gân xanh trên cánh tay bạo khởi. Tiếp theo một cái chớp mắt cánh tay hắn chống đỡ không nổi, cả người nện trên sàn nhà. Dù muốn lên trước, Đủ Dạn dẫn đầu đưa tay ngăn cản, "Không sao, ta chịu đựng được." Đủ Dạn vừa dứt lời, xương cốt kết rung động, như là bị cự truy đập nát lại tái tạo. Tơ máu theo lòng bàn tay chảy ra, nhuộm đỏ khe hở. Đủ Dạn sắc mặt biến đỏ, hai mắt vằn vện tia máu. Đột nhiên, da của hắn nổi lên hoàng quang nhàn nhạt. Dù lúc này tới gần, cảm nhận được hàng luồng khí theo lỗ chân lông chảy ra, trầm trọng mà ôn nhuận, bao trùm Đủ Dạn toàn thân. Lúc này Đủ Dạn hô hấp dần dần nhẹ nhàng, lồng ngực phập phồng vậy dần dần giảm bớt. Hô, Đủ Dạn nằm sấp trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, giống như vừa mới trải qua một hồi vô cùng kịch liệt vận động. Trên mặt hắn vẫn như cũ tràn đầy mồ hôi, nhưng so với vừa nãy, nhiều vẻ tươi cười. Dù vậy nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên ghế, lặng lặng chờ đợi Đủ Dạn. Hồi lâu qua đi, Đủ Dạn thẳng lên nửa người trên, quỳ một chân trên đất, sắc mặt vô cùng trang trọng, "Cảm ơn ngài ban ân." Đủ Dạn cúi đầu, ngôn ngữ tái nhợt không cách nào trải nghiệm cảm tạ của ta cùng trung thành, ta đều sẽ là ngài nỗ lực tất cả, cho dù ngài cần ta dâng lên linh hồn. Ta cũng không phải tử thần, muốn linh hồn ngươi vô dụng. Dù cười lấy mở câu trò đùa, đem Đủ Dạn nâng dậy, thể lực khôi phục. Cảm giác thế nào? Chưa bao giờ có sảng khoái. Đủ Dạn hưng phấn mà nói ra, ta chưa từng có như vậy cảm giác được cơ thể nhẹ nhàng, có chút mỏi mệt nhưng lại rất nhẹ nhàng, không thể nói là cảm giác gì. Có cái gì khó chịu? Dô truy vấn. Không có. Đủ Dạn không chút do dự lắc đầu, nói thêm, trừ ra đói. Không vẹn vẹn là đói bụng, còn có thân thể đối với khí khát vọng. Đủ Dạn do dự một chút, trên mặt không kiềm chế được ý cười, ta hình như thành là cao cấp kỵ sĩ. Cao cấp kỵ sĩ? Dô không có kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh hỏi, khí có thể bám vào tại thân thể cùng vũ khí mặt ngoài, là phòng ngự cùng công kích cách thức. Đủ Dạn dùng sức liên tục gật đầu, nhưng mà ta hiện tại còn chưa đủ, cho nên cụ thể còn muốn tu luyện sau thực tiễn. Được. Dô cười cười, vậy ngươi nhanh đi ăn cái gì đi, ăn nhiều một chút, sau đó cùng nhau nhìn xem thành quả của ngươi. Đúng, nam tước đại nhân. Đủ Dạn dùng sức túi người thi lễ, vui vẻ bước nhanh rời khỏi. Nhìn Đủ Dạn bóng lưng, Dô thấp giọng lẩm bẩm, nhìn tới ta muốn uống cũng phải nhẫn bị một chút đau đớn kịch liệt. Ngài hiện tại muốn uống? Vì ấn hỏi. Không, ta hiện tại lại đói vừa buồn ngủ, còn không phải thế sao trạng thái tốt nhất. Dô đứng dậy, lại gần Hạ Ngự kéo tay của nàng. Đi, lại ngủ cùng ta cùng đi. Đơn thuần đi ngủ. Thật có lỗi, thân ái. A Dịu khẽ lắc đầu, ta một hồi còn muốn suy tưởng, nhường muội muội cùng ngươi đi. A Dịu khẽ hôn Hạ Dỗ, đem Vị Vị ẩn kéo đến rồ trong ngực. Được rồi. Dỗ ngáp một cái, đi vào phòng ngủ. Dỗ ngủ cho tới trưa, thẳng đến xế chiều mới thức dậy. Mặt Hạ sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn, đợi đến rồ tỉnh lại tất cả đều bưng lên bàn. Dỗ ăn nửa chân con dê, ba bát mì sốt, còn có một cái sắc ngư, hai khối lớn chừng bàn tay bánh mì. Sau khi ăn xong, Dỗ liền đem ngoài ra một chi kỵ sĩ hống dược tề lấy ra, rót vào bụng trong. Nhưng mà, lệnh người bất ngờ là, Dô cũng không có cảm giác được đau khổ. Tất cả quá trình tối lệnh Dô khó chịu là, chính là kỵ sĩ hống dược tề kia khiến người ta buồn nôn hương vị. Lại không có bất kỳ cái gì khác thường. Ừm, ta uống là thuốc giả. Dô trong lòng nhịn không được hoài nghi. Có thể trải qua hệ thống nhân chứng, kia làm sao có khả năng là thuốc giả đâu. Dô trầm tư suy nghĩ, suy tư hồi lâu, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, không phải đâu. Sẽ không thật bị Đủ Dạn nói chuẩn, ta hiện tại đã có truyền kỳ tư chất, dẫn đến dược tề không có tác dụng à. Dô lập tức cảm giác tủi thân. Chính mình không có truyền kỳ chiến lực, ngược lại là chọc truyền kỳ tác dụng phụ. Dô càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, lúc này bắt đầu tu luyện hô hấp pháp. Khi mà Dô tư thế vừa dọn xong, bắt đầu điều chỉnh hô hấp lúc, từng đoàn khí thì theo tứ chi hiện, chậm rãi trào ra vào trong thân thể. Sao? Có hiệu quả. Dô lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Trước đó tức giận sinh sôi dường như là khô cạn dòng suối, đứt quãng. Nhưng bây giờ khí thì như sau mưa dòng suối, róc rách chảy xuôi, số lượng tối thiểu tăng lên gấp 2. Mà tức giận tăng nhiều, chuyển hóa thành nóng dục năng lượng cũng liền càng nhiều. Sau đó lại chạy vào rổ các vị trí cơ thể, rèn luyện huyết đủ. Lần này sử dụng nóng dược năng lượng rốt cuộc không cần tính toán tỉ mỉ. Dựa theo trước đó tốc độ tu luyện suy tính, rổ hiện tại đem cơ thể nóng dược năng lượng cũng khôi phục tốt, 2 ngày trời là đủ rồi. Rổ vui vẻ tu luyện gần nửa ngày, mãi đến khi cơ thể đạt đến cực hạn mới đình chỉ. Cũng không biết chính mình có tính cao hay không cấp kỵ sĩ. Rổ vốn là có thể tùy ý điều động nóng dược năng lượng, cũng được, đem nó bám vào tại mặt ngoài thân thể, chỉ là lượng chưa đủ bao trùm toàn thân. Cho nên làm sao giới định kỵ sĩ và giai, thật đúng là cái nhức đầu sự việc. Nếu như nói đơn thuần thực lực, vậy khẳng định là không chỉ cao cấp kỵ sĩ. Được rồi, đi xem Đủ Dạn đi. Dù không lãng phí tinh thần và thể lực nghĩ việc này, chuẩn bị đi xem Đủ Dạn tình hình. Chẳng qua hắn còn chưa đi ra trang viên, Đủ Dạn thì vội vàng chạy tới. Dù nhìn Đủ Dạn lo lắng bước chân, ai mở miệng trước, ta không có đoán sai, ngươi đến không phải báo cáo chính mình kỵ sĩ đẳng cấp sự việc.
Đúng vậy, nam tước đại nhân.
Đủ Giản túi người thi lễ, là phía Nam Bạch Nham hạp cốc tin tức chuyển đến. Dô gật đầu, quay người mang theo Đủ Giản trở về đại sảnh. Môn vừa đóng kỹ, Đủ Giản không có bất kỳ cái gì nói nhảm, báo cáo, ngài bàn giao cho vị cả nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, Dạ Ngữ hội giải quyết tốt hậu quả, khách sạn đốt thành cho bụi.
Rất tốt.
Dô gật đầu tán thành. Đủ Giản nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái túi ra, đây là đang những người kia trên người phát hiện, hẳn là cho hạ sở nam tước thư tín.
Dô gật đầu, đưa tay tiếp nhận thư tín.
Không đợi Dô mở ra thư tín, Đủ Giản mở miệng lần nữa, ngoài ra còn có cái chuyện trọng yếu muốn hồi báo cho ngài. Biên thành truyền đến thông tin, có một nhóm lớn phía nam tới nạn dân vòng qua biên thành, chính hướng phía Hắc Tùng lĩnh mà đến. Bọn hắn chỉ rõ là đến nương nhờ vào ngài. Đủ Giản trên mặt khổ sở, hình như có 600-700 người.
A,
Dô sửng sốt một chút, cái nào đến nhiều người như vậy?
Nghe nói
Dạ Ngữ hội không có đặt ở chính thức trong tình báo nội dung, nói là nguyên bản không có nhiều người như vậy. Đủ Giản giải thích nói, sau đó cũng nghe nói Sương Diệp Trấn có bánh mì ăn, thì đều đi theo.
Nếu không, chúng ta đem những này nhân khu chủ.
Đủ Giản khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, nếu như chúng ta lương thực thực sự không đủ.
Đủ.
Sao không đủ?
Đưa tới cửa sức lao động không thể không cần.
Dù một bên mở ra trá phong vừa cười nói ra, lương thực dường như người phụ nữ nhũ câu, chen một chút chắc chắn sẽ có.
Nhường lo dần sờ đi chen.
Dỗ nhường Đủ Giản nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười, kia.
Ta phái một đôi người đi tiếp một chút.
Phái, nhưng không muốn có vẻ rất ân cần.
Dô dặn dò, muốn nghiêm khắc hung ác, trước làm ác nhân, tuyệt đối đừng để người cảm thấy ngươi là thiện lương.
Đã hiểu.
Đủ Giản gật đầu.
Người thiện lương luôn luôn dễ bị khi dễ.
Nếu như chỉ là một vị địa đối với người khác tốt, người khác chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên.
Nhưng mà ngươi quen thuộc làm kẻ ác, đột nhiên thiện đợi bọn hắn lời nói, bọn hắn rồi sẽ cảm kích ngươi.
Đủ Giản vô cùng rõ ràng đạo lý này.
Vậy ta đi, đại nhân.
Đủ Giản thi lễ sau lui xuống đi sắp đặt.
Dô thuận tay rút ra thư tín.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc.
Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 216, người thần làm đột kích, 1, chương 216, người thần làm đột kích, 1.
Thú vị.
Xem xong thư món rộ, cười lấy khẽ gật đầu.
Chỉ là nụ cười cũng không thân thiện.
Nhìn tới này đoàn người giết không đoan, mà đối với các ngươi gia tộc điều tra, cũng coi là phòng ngựa chú đáo.
Làm sao vậy?
Vì bị ẩn các chân, nghiêng đầu nhìn xem rộ trong tay thư tín.
Dù tùy tiện đem thư tín để ở một bên, các ngươi mẹ kế đã đem ta coi như địch nhân, muốn liên hợp Liệp Ưng gia tộc đem ta ấn chết tại Bắc Cảnh Hoa Nguyên.
Vì sao?
Vì bị ẩn sửng sốt một chút, lập tức lại phản ứng, bởi vì ta cùng tỷ tỷ biến thành người của ngài.
Các ngươi mẹ kế lo lắng ta vì ạ hiệu danh nghĩa tranh đoạt gia tộc quyền thừa kế.
Nói đến đây, Dù nhịn không được khẽ nhíu mày, chờ một chút, nàng vì sao lại đột nhiên có dạng này lo lắng?
Lẽ nào
phụ thân của các ngươi không có rõ ràng đem tước vị chuyển cho đệ đệ của các ngươi?
Dựa theo Toái Nham Đế quốc quý tộc gia tộc truyền thống quy tắc, tước vị một chuyển cho trưởng tử.
Nếu như đứa bé thứ nhất là nữ nhi, dưới tình huống bình thường, quý tộc sẽ đem chính mình tước vị sai khiến cho nhi tử.
Nhưng nữ nhi đồng dạng có quyền lợi thừa kế tước vị,
nhất là không có sai khiến tình huống dưới, trưởng nữ là có tư cách tranh đoạt tước vị.
Toái Nham Đế quốc trong lịch sử còn xuất hiện qua nữ vương,
mà quyết định trưởng nữ có thể hay không thượng vị nhân tố chủ yếu chính là hắn vốn có thực lực.
Thế nhưng vì cái gì đây?
Hồng sư thiếu ba tước rõ ràng có nhi tử a,
có thể là chúng ta vậy đoạt không qua các nàng a?
Vị ẩn nghi ngờ hỏi.
Tại mẹ kế ngươi trong mắt cũng không cho rằng như vậy, Dô nhịn không được cười nói, chỉ có triệt để đánh bại các ngươi nàng mới có thể an tâm.
Hắn đã đem người thừa kế chỉ định là ác hiệu.
Vị ẩn như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy làm sao bây giờ?
Chúng ta có thể hay không cho ngươi tạo thành phiền toái rất lớn?
Muốn hay không, ta đi đem nàng giết chết.
Giết chết chính nàng còn chưa đủ, Dô ôm vị ẩn eo nhỏ, muốn đem nàng cánh chim tất cả đều gạt bỏ, nhưng còn phải bảo đảm Hồng sư thiếu gia tộc không xảy ra bất trắc.
Dô tin tưởng mẹ kế của ác hiệu cũng đã nắm trong tay hơn phân nửa gia tộc, mà sau lưng nàng còn có ác hiệu thúc thúc.
Đầu tiên chờ chút đã giả ngữ hội, để bọn hắn tra rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, mới để các ngươi mẹ kế có động tác như vậy.
Dô luôn cảm thấy trong này có ẩn tình.
Vậy được rồi.
Vì ẩn bất đắc dĩ nhún vai, dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có dư lực phái binh tới Hắc Tùng lĩnh.
Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ năng lực phái binh tới, như thế chúng ta thì có lý do phản công.
Dô trong mắt mang theo một ít chờ mong.
Tiến công tòa thành Dô không nắm chắc, nhưng giã ngoại chiến tranh Dô không có chút nào e ngại.
Lang kỵ binh cơ sở yên cố cũng đã phân phối tốt, 37 tên lang kỵ binh bây giờ tại ngày đêm luyện tập.
Dô rất muốn nhìn một chút huấn luyện thành quả, rốt cục năng lực lấy một địch mấy.
Chỉ tiếc hiện ở trong đế quốc quý tộc cấm chiến, bằng không mà nói lang đệ đã sớm bước vào Liệp Ưng bá tước lĩnh.
Đúng rồi, phong thư này trong còn có một món khác chuyện trọng yếu.
Dô lông mày nhíu lên, lại lần nữa cầm lấy thư tín, ta muốn biết các ngươi gia tộc hô hấp pháp khuynh hướng cái gì thuộc tính.
Cái này,
Vi ẩn túi đầu tự hỏi, như là tại tìm trí nhớ của mình.
Một lát sau lắc đầu, ta không biết.
Dô có chút ngoài ý muốn, nhíu mày, không có truyền thụ cho ngươi,
không có truyền thụ cho tỷ tỷ.
Vi ẩn mang theo bất đắc dĩ, cho nên ta cũng không biết.
Dô khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu.
Tu luyện hô hấp pháp là một kiện tương đối đáng sự việc.
Rất nhiều quý tộc sẽ không cưỡng cầu nữ nhi nhất định phải tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, càng khi nào nữ nhi học tập một ít phụ trợ tính tri thức, thì như thảo dược, hội họa, dệt vải các loại, trừ phi rất chủ động yêu cầu, hoặc là thiên phú dị bẩm.
Trong thư này nhắc tới một loại các ngươi gia tộc hô hấp pháp, gọi dư tấn hô hấp pháp.
Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Nghe tên dường như là hỏa thuộc tính, chính là ta muốn. Vì vị ẩn nhãn tỉnh sáng lên, kia, yeah. Ta đi giúp ngươi trộm quay về. Ừm, hiện nay đến xem, có thể. Rồi suy nghĩ một lúc, ngươi trước đem các ngươi gia tộc nhân viên cũng liệt kê ra, đem Hồng Sư thiếu gia tộc tòa thành địa đồ vậy vẽ ra tới. Vẫn sở hữu thông tin cũng chuẩn bị kỹ càng, sau đó chúng ta lại kế hoạch chuyện kế tiếp. Tốt. Vì vị ẩn sảng khoái đáp ứng, lúc này cầm qua giấy cùng bút đem gia tộc thông tin nhất bút nhất họa mà hiện lên đến Rồi trước mắt. Vì vị ẩn cung cấp thông tin cũng mang đến dạng ngữ hội, giúp đỡ bọn hắn rót vào Hồng Sư thiếu gia tộc. Về Hồng Sư thiếu gia tộc hô hấp pháp, Rồi không có gấp, chờ đợi dạng ngữ hội thông tin. Và sự việc cũng tra xét xong, lại để cho vị vị ẩn đem hô hấp pháp chụp ra, tiện thể lại làm vài việc. Tại lúc này, Rồi lại chế tác 4 chi kỵ sĩ hống dược tề. Rồi đem bên trong nửa chi giao cho gần, dựa theo đủ dạng phản ứng, trực tiếp cho gần một chi, Rồi lo lắng trực tiếp muốn mạng hắn. Sự thật chứng minh, Rồi là đúng. Gần bẹn bẹn uống xong nửa chi, thì toàn thân đau trên mặt đất điên cuồng lan lộn, tựa một đầu bị dội lên nước sôi cỡ lớn lợn rừng đồng dạng. Gần kèm chút đau ngất đi, toàn thân trên dưới làn da cũng chảy ra máu tươi, nằm trên mặt đất lâu không thể động đậy. Các binh sĩ đem hắn mang lên trong doanh phòng nghỉ ngơi, dòng dã đến trưa mới tốt. Đương nhiên, tăng lên hiệu quả cũng là rõ rệt. Gần vào lúc ban đêm thì cảm nhận được khí tại tứ chi lưu động, ngày thứ hai thực tế kiểm tra, phản ứng của hắn tốc độ, lực lượng cùng sức chịu đựng đem so với trước cũng tăng lên trên diện rộng. Dù thế, Rồi bỏ đi đem cái này dược thủy cho thị vệ uống dự định. Sự thật chứng minh, phục dụng kỵ sĩ hống dược thủy vẫn là phải có nhất định tư chất. Dường như tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp một dạng, tư chất không đủ, rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Mà bọn thị vệ tư chất còn không bằng gần. Nếu như cho bọn hắn uống lời nói, được chuẩn bị càng kỹ hơn, bằng không rất có thể mất cả trì lẫn trải. Thú hổ, Rồi còn có kỵ sĩ tiểu đội, đem bọn hắn trước hoa tài nguyên bồi nuôi mới là chính sự. Kỵ sĩ tiểu đội 6 cá nhân tư chất cũng không tệ, nhưng trừ ra sao bên ngoài, Rồi hay là chỉ cho bọn hắn nửa chi. Sao tốc độ tu luyện tấn mãnh, đã sớm cảm nhận được tức giận tồn tại, tư chất có thể so với đủ dạn. Đương nhiên, bọn hắn uống xong dược tề sau đồng dạng hết sức thống khổ, nhưng đều không có gần khuyết đại như vậy. Đau đớn biến mất sau đó, kỵ sĩ tiểu đội còn có thể như thường lệ luyện tập. Ngay tại Rồi kiểm nghiệm kỵ sĩ tiểu đội tăng lên hiệu quả lúc, đủ dạn đến báo cáo đám kia nạn dân bị mang tới. Rồi đứng ở xương diệp trấn tiêu cương vị trên đài cao, xem kỹ phía dưới đội ngũ thật dài. Mấy trăm tên nạn dân thân ảnh đen nghịt địa tụ tập tại trong đống tuyết. Bọn hắn mặc đơn bạc trang phục, sau lưng cong rách dưới bao vây, xanh sao vàng gọn. Nam cong rách dưới bao vây, nữ nhân ôm hoặc dẫn hài tử. Mỗi nhà cũng có 2-3 đứa hài tử. Đương nhiên, đây là nạn dân bên trong nhìn lên tới tình hình tốt. Thảm hại hơn trên thân bọc lấy vải rách vô dụng cái, gây giống như khô lâu quái bình thường, chật vật chen thành một đoàn. Người sáng suốt xem xét có thể nhìn ra, những thứ này nạn dân không thuộc về một nhóm người. Chẳng qua những thứ này nạn dân ngược lại là vô cùng yên tĩnh, không có huyên náo không có chen chúc, chỉ là xa xa nhìn chăm chú trước mắt xương diệp trấn. Rồi đoán chừng là cửa trấn lẫm đông thiết vệ trên người lạnh như băng áo giáp cùng sắc bén trường kiếm, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân phận cũng tra xét sao? Rồi đối với bên người đủ dán hỏi. Ừm. Đủ dán trọng trọng gật đầu, bắt tới 23 tháng tử. Nhiều như vậy. Rồi khẽ nhíu mày, nạn dân tổng cộng mới bao nhiêu? 721. Chương 216, người thần làm được kích 2. Chương 216, người thần làm được kích 2. Đủ dán hồi đáp, nạn dân đội ngũ nguyên bản là tới từ tế lưu hà trấn, cái trấn nhỏ kia cư dân không có một cái nào thám tử. Thám tử đều là theo trên đường lẫn tiến vào. Có nhiều nhằm vào chúng ta, có chỉ là sưu tập tình báo tổ chức. Được thôi. Rồi khẽ gật đầu. Phái Nam Đế quốc cũng không chỉ một mình hắn bồi dưỡng tổ chức tình báo, sau đó còn phải lại si tra một lần. Về phần những kia bắt được thám tử thật tốt thẩm vấn, sau đó phái đi quay cất đái cùng đảo con đi. Ừm, ta đã an bài tốt. Đu giản đứng tiếng nói. Hở. Rồi đột nhiên phản ứng, cái đó dòng nhỏ cái gì thị trấn, vì sao lại thẳng đến chúng ta trong lúc này? Cùng Lâm Đạt tiểu thư liên quan đến. Đu giản do dự một chút, bọn hắn có một người phụ trách, ta nhường hắn đến giải thích cho ngài. Được. Rồi đáp ứng. Đu giản thi lễ lui lại dưới, rất mau dẫn nhìn một tên người cao to trung niên nhân đến. Ngay an, tôn quý hát tùng lĩnh nam tước đại nhân. Người cao to trung niên nhân thật sâu xoay người hành lễ, âm thanh khiêm tốn mà thành khẩn. Hắn cẩn thận chỉnh lý một chút vào áo, nét mặt căng thẳng. Tên của ta là Mạc Cụt bánh xe, đến từ tế lưu trấn thương nhân. Nói xong, Mạc Cụt hai tay có hơi phát run, liếc trộm Rồi một chút sau vội vàng cúi đầu. Của ta kỵ sĩ nói với ta các ngươi một chút đại khái tình huống, nhắc tới lĩnh đạ. Rồi sát mặt bình tĩnh hỏi, có chuyện gì vậy? Đúng vậy, nam tước đại nhân. Mạc Cụt cung kính gật đầu, đúng là Lâm Đạt tiểu thư chỉ dẫn chúng ta tới, còn đưa chúng ta 97 mai ngân tệ 37 mai đồng tệ. Nàng nói chỉ có ngài nhân từ như vậy lãnh chúa mới có thể che chở chúng ta những người đáng thương này. Mạc Cụ trong mắt tràn ngập chờ mong, lại mang theo một tia bất an. Rồi cười cười, không để ý đến Mạc Cụ lịnh nọ, ta có thể tiếp nhận các ngươi, nhưng các ngươi không thể mang cho ta phiền phức. Rồi nhìn Mạc Cụ, ngươi mang theo trong đám người này có 23 tên thám tử, ngươi biết không? Ta biết, nam tước đại nhân. Mạc Cụ cúi đầu, đúng lúc này từ trong ngực lấy ra một khối vải bố, ta vậy lưu ý một chút, trong này còn có một chút người khả nghi. Nói xong, Mạc Cụ đem vải bố mở ra, hai tay hiện lên đưa cho Rồi. Rồi nheo mắt đơn giản quét mắt một lần, phía trên lít nha lít nhít đều là tên người. Rồi mắt nhìn đủ dạn, dùng ánh mắt ý chào một cái. Hắn lập tức đã hiểu, theo Mạc Cụ cầm trên tay qua vải bố, cẩn thận xem xét nhìn lên tới. Phía trên này có mấy cái chúng ta bỏ sót. Đủ dạn ánh mắt sắc bén, hơi bất ngờ mắt liếc Mạc Cụ. Đi, đem bọn hắn cũng bắt tới. Đúng, Nam tước đại nhân. Đu Giản nắm chặt bên hông bội kiếm, phất phất tay, mang theo một đội binh sĩ bước nhanh dâng tới nạn dân đội ngũ. Dô nhìn Marcus, khẽ gật đầu, ngươi làm rất tốt. Cảm ơn ngài tán thành. Marcus gật đầu thi lễ, lại lấy ra một tấm vải bố, phía trên này là nạn dân bên trong công tượng cùng nông phu thống kê, Nam tước đại nhân. Marcus đem vải bố hiện lên đưa cho Dô, có chút tiếc nuối nói thêm, đáng tiếc thợ rèn cùng thợ giày đều bị quân đội lưu lại. Dô không nói gì, tiếp nhận vải bố nhìn mấy lần, phía trên là dựa theo thương phẩm phân loại cách thức, đem những này nạn dân phân loại. Ngược lại là có chút lo dần sở phong cách làm việc. Ngươi có chút năng lực. Dô nhìn Marcus, hỏi, chẳng qua lính đạo vì sao sai khiến ngươi làm nạn dân lãnh tụ, ngươi vì sao cũng có thể tin tưởng nàng đâu? Ta cùng Lâm Đạt tiểu thư trong lúc đó có chút chuyện xưa. Marcus hạ giọng, cho Dô đơn giản giải thích một chút. Lính đạo trước đây bị quý tộc truy sát, bị thôn dân vì nổ, là Marcus trợ giúp lang thang lính đạo. Marcus cho lính đạo tìm được rồi ẩn thân chỗ, thỉnh thoảng cho nàng tiễn đồ ăn, lại mang nàng đi đến Lê Minh hội chỗ thị trấn. Nghe xong chuyện xưa, Dô hơi bất ngờ nhìn, ngươi khi đó không sợ lính đạo cái đó nữa bu? Marcus thở dài, Nam tước đại nhân, nếu như lính đạn là ma quỷ lời nói, cái đó lãnh địa tất cả mọi người sống không được. Ta thích ngươi thông minh cùng cẩn thận. Dô trên mặt tươi cười, đem vải bố ném cho Marcus, được rồi, ta có thể tiếp nhận bọn hắn. Nhưng mà, ngươi nhất định phải lưu lại làm việc cho ta. Cái này, Marcus do dự một chút, lúc này một chân quỳ xuống, cảm ơn ngài tán thành, Marcus bánh xe nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Marcus cũng không có tuyên thệ hiệu chung, chuyện này đối với một cái thương nhân mà nói rất bình thường. Có thể vì chính mình làm một sự tình là được. Lo dần sờ trước đây hay là uy bức lợi dụ lưu lại. Dù coi trọng Marcus năng lực, nhưng thân phận của hắn còn cần giọng trà rõ ràng. Cầm ngươi khối này bố đi tìm cửa trấn cái tên mập mạp kia. Dù chỉ vào Lo dần sờ, giới thiệu nói, chính là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mập mạp, đem bố giao cho hắn. Hắn sẽ an bài các ngươi tiếp xuống sinh hoạt cùng công tác. Đúng, tôn quý nam tước đại nhân. Marcus lần nữa xoay người thi lễ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp, tuyệt không cho ngài thêm bất cứ phiền phức gì. Dù gật đầu, đem thị vệ kêu đến, mang theo Marcus đi tìm Lo dần sờ. Marcus sau khi đi, Dô trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thợ mộc, thợ đá, thợ hồ, những người này chung vào một chỗ, tối thiểu có 20 cái. Dô đối với bên cạnh vị ẩn nói ra, nếu như Marcus không có gạt ta, trong này tối thiểu còn có 1/3 nông phu. Bọn hắn trồng trọt tri thức so với chúng ta Bắc Hoang nô lệ nhiều nhiều. Từ Nam đến Bắc khoảng cách xa như vậy, cơ thể yếu đã ngã ở trên đường. Vậy ngài thật có thể bước vàng. Vivian ghé mắt nhìn Dô, trong ánh mắt mang theo chút ít sùng bái, mới vừa rồi còn là một bộ không tình nguyện dáng vẻ, nếu ta đã sớm tiếp nhận bọn hắn. Ha ha ha. Dô cười cười, không có quá nhiều giải thích. Những người này cũng đi đến Bắc Cảnh Hoang Nguyên, còn bị biên thành cấm chỉ vào thành. Trừ ra Dô, cũng không có người nào năng lực tiếp nhận bọn hắn. Do đó, Dô cũng không nóng nảy. Gió bấp gào thét lên lướt qua thế đao bình nguyên. Một đội trang bị tinh lương, người khoác áo da binh sĩ chậm rãi xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Đầu nhi, Hát Tùng lĩnh quân đội cũng rút đi, vì sao chúng ta còn muốn tại đây tuần tra? Thân hình khôi ngô binh sĩ rụt cổ một cái, chúng ta lãnh chúa không cần như thế lấy lòng Dô nam tức a. Đội trưởng liếc mắt nhìn hướng mình hỏi trợ thủ, luôn ngựa không nhịn được châm chọc nói, đem trong đầu ngươi những kia buồn nôn thứ gì đó cũng dọn dẹp sạch sẽ, lại há mồm hỏi ta vấn đề này. Trợ thủ cũng không hề để ý đội trưởng châm chọc, gắt một cái, ta đã lâu rồi không có hồi thị trấn, không biết sở sản kia đổi lớn. Câm miệng. Đội trưởng nhíu mày, đột nhiên có chút hối hận cùng hắn nhiều lời. Hắn quay đầu, nghiêm túc nói ra, Hát Tùng lĩnh khoảng cách thế đao bình nguyên gần, vẫn là chúng ta Băng Phong cốc địa khoảng cách thế đao bình nguyên gần. Nếu như những kia người thằn lằn xâm lấn, hội trước ở đâu? Này cũng nghĩ mãi mà không rõ. Đội trưởng cau mày, vô cùng không nhịn được quay đầu bỏ đi, về sau đừng tiếp tục hỏi ngu xuẩn vấn đề, học sẽ tự mình tự hỏi, Bờ Giòn Nam Tức đã từng nói. Đội trưởng nói xong đột nhiên dừng lại, chằm chằm vào xa xa dãy núi. Đầu nhi, ngươi sao ngừng, Bờ Giòn Nam Tức đã từng nói cái gì? Trợ thủ nhìn thấy đội trưởng cử động vậy dừng bước lại, theo ánh mắt hướng về dãy núi nhìn lại, cái này. Hát tuyến theo trong dãy núi tuôn ra, giống như một mảnh bóng dâm không ngừng đánh tới. Địch tập. Đội trưởng hô to một tiếng, nhanh đi truyền lệnh, người thằn lằn đến rồi. Ta thật bó tay rồi, dùng mực nước đổi một tháng mạo hiểm nhắc nhở, sửa lại hết liền tốt. Ta thật sự không biết một chương này rốt cục nơi nào có mạo hiểm. Thì xóa hai chữ, cái nhũ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 217, đặt tại trong hầm phân sạc chết, 1, chương 217, đặt tại trong hầm phân sạc chết, 1. Ánh nắng vẩy vào khôi giáp bên trên, hiện ra ấm áp ngân quang. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo đầu xuân mát lạnh, nhường thân thể người trong tràn ngập sức sống. Dô tạm dừng trong tay rèn sắt công tác, đi vào sân huấn luyện. Dô cùng kỵ sĩ tiểu đội nhóm cùng nhau thực tế cảm thụ thực lực để thăng sau khoái cảm cùng vui sướng. Giai đoạn tính địa lấy được thành tựu sẽ để người thích làm một chuyện. Hô hấp pháp tu luyện hào không ngoại lệ. Gần từ cảm nhận được khí tồn tại về sau, tu luyện tính tích cực tăng lên trên diện rộng. Hắn mỗi ngày sáng sớm, mang theo đũa đứng tại sân huấn luyện thượng bày ra tu luyện tư thế, dù là ướt đẫm mồ hôi y phục của hắn, hắn cũng là cả ngày toát miệng. Lãnh chúa lao ra ngày an, gần chạy đến Dô bên cạnh, thi lễ sau niết miệng cười hắc hắc, ngài lần trước nói cho ta rèn đúc một thanh kia cái gì mà cương chiến phủ, còn giữ lời sao? Dô liếc mắt nhìn hắn, đình chỉ tu luyện, đem đại kiếm trong tay giao cho thị vệ. Trước ngươi không phải không muốn sao? Hắc hắc, gần cười xấu hổ, khi đó cùng hiện tại không giống nhau a. Hắn gãi gãi đầu, ta hiện tại vậy tức giận, có thể kích phát ra ma cương chiến phủ một chút hiệu quả, khẳng định đây trong tay cái này phá bữa dùng tốt nhiều. Ngươi đã thác thất lương cơ, trước chờ xem, trong tay ta còn có cái khác công việc.
Dỗ bố bố, chờ ta giúp xong lại nói.
Tốt tốt tốt, không có vội hay không?
Gần vội vàng phụ họa một tiếng, lập tức định mà nói, nếu không ta cùng ngươi luyện một hồi a.
Gần vừa dứt lời, Lâm Đông Thiết vệ nện bước bước chân nặng nề đi tới.
Thi lễ về sau, báo cáo, lãnh chúa đại nhân, vị cạ đề xuất ngài triệu kiến.
Ồ,
rồi nghỉ ngơi hồi lâu. Dỗ có chút ngoài ý muốn, lập tức vẫy tay, nhường bọn họ chạy tới đi.
Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân.
Lâm Đông Thiết vệ lập tức lui ra, đem vị cạ phóng vào.
Vị cạ túi người thi lễ.
Ngày an, tôn quý lãnh chúa.
Nghỉ ngơi xong,
Dỗ cười lấy đánh giá vị cạ, nhanh như vậy liền đến.
Đúng vậy, lãnh chúa lao ra.
Vị cạ cung kính trả lời, chúng ta đi đường không khổ cực, trường ám sát vậy tương đối thuận lợi, không uổng phí cái gì kình, cho nên vội vàng hướng ngài báo cáo.
Ừm, các ngươi lần này làm tốt lắm.
Dỗ gật đầu, hôm qua cho các ngươi đưa đi những kia gà rừng cùng chim sẻ nô, vị đạo thế nào?
Thích không?
Cảm ơn ngài ban ân.
Bọn nhỏ cũng vô cùng thích.
Vị cạ trong mắt lóe lên vẻ cảm kích, ngài cẩn thận chiếu cố để người tán thưởng.
Mèo rừng nhân thiên tính thích ăn loài chim,
cho nên Dỗ cố ý đem một ít gà rừng cùng chim sẻ nô tập trung lại, đưa cho mèo rừng nhân bộ tộc.
Đáng tiếc không có các ngươi thích ăn những kia rắn, châu chấu côn trùng những vật kia.
Dỗ lắc đầu, chờ mùa hè năm nay, nhường trong trấn nữ nhân cho thêm các ngươi bắt một ít.
Muôn phần cảm tạ.
Vị cạ thật sâu túi đầu thi lễ, khắp khuôn mặt là vui sắc.
Tốt, không nói những thứ này.
Dỗ vây tay, ra hiệu thị vệ đưa tay nỏ lấy ra, đưa cho vị cạ, thử một chút cái này thế nào.
Đây là.
Vị cạ tiếp nhận thủ nỏ, quan sát tỉ mỉ.
Thủ nỏ.
Dỗ đơn giản giảng giải một chút phương pháp sử dụng, vị cạ liền rõ ràng.
Rốt cuộc thứ này cùng cung tiễn rất giống, với lại chỉ cần đơn tay nắm chặt, chụp cò súng là được.
Tại Dỗ chỉ đạo qua đi, vị cạ lắp đặt tên nỏ, nhắm chuẩn bia ngắm xạ kích.
Tên nỏ tinh chuẩn bắn tại bia ngắm bên trên, chẳng qua không phải hồng tâm.
Vị cạ nhãn tỉnh sáng lên, lãnh chúa lao ra, cái này đối với Lâm Đông Thiết vệ xuyên cái chủng loại kia khôi giáp có hiệu quả sao?
Bình thường khôi giáp nên ngăn không được, khoảng cách gần lời nói.
Dỗ suy nghĩ một lúc, Lâm Đông Thiết vệ chưa thử qua.
Nếu không ngươi đi tìm bọn họ thử một chút.
A, ta muốn hỏi chính là những người bình thường kia khôi giáp.
Vị cạ vội vàng lắc đầu, sửa chữa chính tự mình lý do thoái thác.
Hắn bụng trộm liếc mắt phía sau thiết vệ, đáng tiếc thùng sắt dưới mũ giáp nhìn xem không đến bất luận cái gì nét mặt.
Không sao, chỉ đùa một chút, chớ khẩn trương.
Dỗ cười cười, muốn cái này sờ một cái mèo rừng đầu người, nhưng vẫn là nhịn được.
Vị cạ cười xấu hổ cười, túi đầu tiếp tục luốt luốt thủ nỏ, có vật này, chấp hành ngài ám sát nhiệm vụ nên càng thêm thuận tiện.
Ừm, những vật này phân phối cho các ngươi.
Dỗ gật đầu, vừa cười vừa nói, khoảng cách gần ám sát, Phương liền mang theo, sau này sẽ là các ngươi mèo rừng người cơ bản trang bị.
Cảm tạ ngài.
Vị cạ lần nữa kích động túi người thi lễ.
Dỗ phất phất tay, tạm thời chuẩn bị năm thành, người dẫn đi cho tộc nhân làm quen một chút.
Mèo rừng bóng người vệ tự nhiên mỗi người cũng phải có một cái, chỉ là còn chưa làm ra đây.
Vậy ta lui xuống trước đi.
Vị cạ túi người thi lễ.
Còn chưa rời khỏi, tướng vũ bộ lạc dã nhân gạ lạ vội vàng chạy tới.
Thánh chủ.
Thần sắc hắn bối rối, thở hồng hộc hô nói, phía bắc cơ báo.
Gạ lạ một cái lảo đảo quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn là đem trong tay một quản đưa đến Dỗ trước mặt.
Dỗ ngay lập tức tiếp nhận một quản mở ra, rút ra thư tín cẩn thận xem xét.
Lông mày của hắn càng ngày càng gấp, lập tức đem thư tín ném cho thị vệ, đình chỉ luyện tập, tất cả quân đội khẩn cấp tập hợp.
Dỗ một tiếng thét ra lệnh, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, lúc này công việc lưu đủ lên.
Sương Diệp trấn như là một đài cỗ máy chiến tranh, trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển.
Các binh sĩ nhanh chóng mặc các loại áo giáp, mũi tên, tấm chắn trang bị cùng với từng dương thịt khô quả khô theo trong kho hàng vận chuyển về quân doanh.
Bộ binh đoàn đại đội thứ nhất 110 người, tập kết hoàn tất.
Bộ binh đoàn lớn thứ hai đội 98 người, tập kết hoàn tất.
Đi săn đoàn tập kết 119 người, tập kết hoàn tất.
Quân dự bị đoàn 300 nhân, tập kết hoàn tất.
Dân binh đoàn 234 người, tập kết hoàn tất.
Trường mâu ném mạnh đoàn 200 người, tập kết hoàn tất.
Kỵ sĩ tiểu đội, kỵ sĩ cùng kỵ sĩ tùy tùng tổng cộng 18 người, tập kết hoàn tất.
Bách phu trưởng hồi báo âm thanh tại trong quân doanh hết đợt này đến đợt khác, Dỗ ánh mắt theo từng trường trang trọng nghiêm túc trên mặt đảo qua.
Rất tốt.
Ngay tại vừa rồi, đội tuần tra báo cáo, đám kia người thản lằn quân đoàn vừa mới lướt qua thế đao bình nguyên, hướng thổ địa của chúng ta xuất phát.
Bọn hắn hội bước vào Hắc Tùng lĩnh, giết sạch hết thảy mọi người, cướp sạch tất cả lương thực, đốt rủi gia viên của chúng ta.
Bọn hắn hội phá hủy chúng ta đất đai, đồ giết người nhà của chúng ta, đem hải tử cùng nữ nhân tượng heo bắt đầu xuyên gác ở đống lửa nướng.
Dỗ lớn tiếng chất vấn, các ngươi muốn nhìn đến tình cảnh như vậy sao?
Không,
ta nghe không được.
Dỗ giận dữ hét, các ngươi cho phép xảy ra chuyện như vậy sao?
Không.
Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng tất cả xương diệp trấn, trên bầu trời xoay quanh hàn xương cùng lôi đình bị chấn động đến run run một hồi.
Rất tốt.
Dỗ sát mặt bình tĩnh gật đầu, hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm,
đem mỗi một cái đặt chân Hắc Tùng lĩnh ngu xuẩn cũng cho ta đặt tại trong hầm phân sạch chết.
Dồn dập tiếng kèn vang vọng băng phong chấn bầu trời.
Vợ giòn nam tức đứng ở tháp canh bên trên, chăm chú nhìn phía trước không ngừng nhúc nhích bóng tối.
Lít nha lít nhít đến không hết, nhưng tuyệt đối vượt qua ngàn người, như là một đám mây đen hướng băng phong chấn đè xuống.
Chuẩn bị chiến đấu.
Âm thanh vang dội truyền khắp tất cả thị trấn.
Có thể đơn thuần âm thanh không cách nào khích lệ lòng người, nhất là tân binh.
Xuyên thấu qua hàng rào nhìn thấy không ngừng đến gần cao lớn thân ảnh, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí.
Người thằn lằn vốn là đáng sợ, mà trước mắt càng là một loại dị dạng đáng sợ, xấu xí dữ tợn quái vật.
Bọn hắn có bộ vị tượng nhân, có bộ vị tượng người thằn lằn.
Tượng người bộ vị lại cồng kềnh to béo, nhìn lên tới càng khủng bố hơn.
Cung tiễn thủ chuẩn bị, góc ngắm chiều cao ném bắn.
Vỡ giòn cao giọng hạ lệnh, ba lượt tề phát. phóng, siêu siêu siêu, mấy chục mũi tên không ngừng họa qua bầu trời, như mưa rơi bắn về phía bảy quái vật. Xông lên phía trước nhất quái vật như là dao hẹ liên miên ngã xuống đất, Bợ Giòn trên mặt vui mừng, những quái vật này chẳng qua nhìn qua đáng sợ mà thôi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nhưng làm người tuyệt vọng sự việc đã xảy ra. Ngã xuống đất quái vật lại bò lên, đưa tay nổ trên người tiễn, tiếp tục đi theo đội ngũ công kích. Đây là quái vật gì? Bọn hắn không phải người thần lặn, bọn hắn là trong truyền thuyết ma quỷ. Xong rồi, băng nguyên ma quỷ chạy ra ngoài. Vượt qua tưởng tượng hình tượng nhường các binh sĩ sợ hãi, đám người lập tức một hồi rối loạn. Nhất là tân binh, cũng không tự chủ được hướng lui về phía sau. Tiếp tục bắn tên. Bợ Giòn niết hầu nhấp nô, dùng tiếng gầm gừ che lại rối loạn. Mũi tên lần nữa trượt qua bầu trời rơi tại quái vật nhóm, Bợ Giòn nhìn chằm chằm, quan sát kỹ. Mà lần này hắn xác định, những quái vật này không cảm giác được đau đớn. Chương 217, đặt tại trong hầm phân sạc chết, 2, chương 217, đặt tại trong hầm phân sạc chết, 2, trừ ra đầu cùng trái tim bị trúng đích, trên thân thể dù là đã máu thịt bé bét, vậy vẫn như cũ không ảnh hưởng bọn hắn công kích. Ngắm chuẩn đầu của bọn nó cùng trái tim. Bợ Giòn lớn tiếng nhắc nhở, bọn hắn chỉ là bình thường thằn lằn quái vật, yếu hại cùng nhân loại giống nhau. Thằn lằn quái vật lúc này khoảng cách hàng rào không đến 100 mét, tiễn thủ nhóm đối với lấy bọn hắn một hồi bắn thẳng đến, độ chính xác tăng lên trên diện rộng. Làm mũi tên xuyên thấu thằn lằn quái vật ánh mắt, miệng cùng lồng ngực lúc, bọn hắn thì không có cách nào lại đứng lên. Ngược lại để các binh sĩ thở phào, sợ hãi trong lòng qua loa tối lui. Có thể cung tiễn thủ vẫn như cũ có hạn, không có tận lực địa luyện tập cùng chuẩn bị, băng phong trấn có thành thạo tiễn kỹ chẳng qua 50 người, năng lực miễn cưỡng bắn tên cũng bất quá 100 người. Này, hay là có chiến nhận gia tộc trợ giúp tình huống dưới. Những thứ này tiễn thủ căn bản ngăn cản không được như là hát chiều cuốn theo tất cả thằn lằn quái vật. Trước hàng rào chất đầy củi khô, thẩm thấu nhựa thông, tỏa ra gây mũi khí đốt. Châm lửa. Bợ Giòn ra lệnh một tiếng, các binh sĩ hướng phía dưới hàng rào ném ra ngoài bó đuốc. Chiến hào trong hòa với nhựa thông lá tùng cùng tuổi lửa trong nháy mắt bị nhen lửa, trong nháy mắt thì ánh lửa ngút trời, xây lên một đạo liệt diễm tường đây. Nóng rực ngọn lửa mang theo sóng nhiệt trong nháy mắt đem quái vật bức lui, xấu xí gương mặt tại ánh lửa hạ dị thường dữ tợn. Bọn hắn tại tràn đầy hỏa diễm chiến hào chung quanh không dừng lại bồi hồi, dường như rất e ngại những ngọn lửa này. Giết, giết chỉ riêng bọn họ. Thằn lằn quái vật do dự nhường các binh sĩ phân chấn, mũi tên, tảng đá càng không ngừng hướng phía thằn lằn quái vật trên thân đập tới. Bợ Giòn vậy hưng phấn lên, nắm lên trường mâu bắn về phía thằn lằn quái vật. Đây là Bợ Giòn cùng dồ học, chỉ là binh lính bình thường không quen ném mạnh trường mâu, hắn trường mâu đội còn chưa kịp thành lập. Trường mâu chọc trời xẹt qua, trong nháy mắt xuyên thấu người thằn lằn quái vật lồng ngực, đem nó đóng ở trên mặt đất. Sớm biết nên mau chóng thành lập trường mâu ném mạnh đội. Chiến trường không có Bợ Giòn hối hận thời gian, hắn lúc này lớn tiếng mệnh lệnh, tiếp tục công kích, đem bọn hắn tiêu diệt tại chiến hào phía sau. Ngao! Bén nhọn tiếng gào thét ngắt lời Bợ Giòn mệnh lệnh, nguyên bản tại bồi hồi thằn lằn quái vật trong nháy mắt bắt đầu sao động. Các binh sĩ không khỏi hướng phía sau nhìn lại, lúc này vài đầu quái vật trực tiếp nhảy vào liệt diễm thiêu đốt chiến hào. Huyết nhục bị thiêu đến hưng phấn rung động, cháy đen hơi khói lập tức tràn ngập, truyền ra trận trận hôi thối. Hống! Thống khổ tiếng kêu thảm thiết theo thằn lằn quái vật trong miệng truyền ra, nhưng bọn hắn lại như cụ nghĩa vô phản cố nhảy vào chiến hào, dùng huyết nhục đem liệt diễm ép diệt. Phía sau thằn lằn quái vật trực tiếp giẫm lên thi thể của bọn hắn, vượt qua chiến hào hung hăng đâm vào trên hàng rào. Bành! 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 Mãnh liệt tiếng va đập liên tục vang lên, hàng rào bị đâm đến lung lay sắp đổ. Mặc dù binh sĩ trưởng kiếm trưởng mâu không dừng lại đâm vào những quái vật này cơ thể, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Càng đáng sợ là, một đầu trường móng nhọn thằn lằn quái vật trực tiếp bò lên trên hàng rào nhảy vào trong trấn, trong đám người bắt đầu đổ sát. Tòa giáp có thể ngăn cản cào, có thể lại không cách nào ngăn cản phía trên lực lượng, trực tiếp bị thằn lằn quái vật một chảo đánh bay. Mà không có tinh nhuệ phòng hộ dân binh càng thêm thảm thiết, một chảo tử xuống dưới ngực liền máu thịt bé bét, lại không đứng dậy được. Đúng vào lúc này, một cái trường mâu từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu thằn lằn quái vật đầu, đem nó đính tại trên hàng rào. Trường mâu ném mạnh người, chính là Bợ Giòn. Giữ vững hàng rào. Bợ Giòn cao giọng hống, giơ lên trường mâu lại bắn về phía một cái khác thằn lằn quái vật. Nhưng mà nhảy vào tới thằn lằn quái vật càng ngày càng nhiều, chính Bợ Giòn căn bản không còn được. Thằn lằn quái vật điên cuồng công kích bình thường dân binh rất khó ngăn cản, phòng ngự trận tuyến trong nháy mắt thì trở nên hỗn loạn. Bành! Hàng rào tại trong một tiếng nổ vang bị đụng ra lỗ hổng, trong lúc nhất thời đến không hết thằn lằn quái vật tràn vào trấn nhỏ. Ngăn trở, mau ngăn cản. Kỵ sĩ giống giận dẫn đội công kích, có thể lại không cách nào khích lệ bình thường dân binh. Thực tế nhìn thấy đồng bạn cánh tay bị thằn lằn quái vật triệt tiêu nhét vào miệng về sau, hai chân của bọn hắn không nhịn được run lên. Càng có người trực tiếp xoay người chạy. Phúc. Một thanh sắc bén chiến phủ lướt qua đảo binh lồng ngực, trực tiếp đem nó chém ngã xuống đất. Bợ Giòn trên gương mặt thanh tú tràn đầy tàn khốc, vứt bỏ chiến phủ máu tươi. Băng phong trấn là nhà của chúng ta vườn, ai cũng không có lui ra phía sau chỗ trống. E ngại cùng chạy trốn sẽ chỉ làm các ngươi chết được càng nhanh. Chỉ có chiến đấu mới có sinh cơ. Vì băng phong trấn ta sẽ dẫn đầu công kích. Bợ Giòn hống một tiếng, cùng ta giết xuyên những quái vật này. Giết. Do Bợ Giòn phân chấn lòng người, các binh sĩ giống giận đáp lại phóng tới quái vật, bắt đầu dùng sinh mệnh cùng với nó chém giết. Bợ Giòn càng thêm dũng mãnh, cơ chiến phủ xông vào quái vật bên trong, mỗi một búa cũng mang theo trận trận máu tươi hoặc tàn chi. Tại hắn hai bên cùng sau lưng liền là thị vệ của hắn đội, là băng phong trấn tinh nhuệ nhất binh sĩ. Bọn hắn giống như lưỡi dao chèn bầy quái vật, bắt đầu điên cuồng đổ sát, thu hoạch lên thằn lằn quái vật sinh mệnh. Tại Bợ Giòn dẫn đầu xuống, thằn lằn quái vật thế công bị gắng gượng ngăn trở. Nhưng lại tại Bợ Giòn cho rằng nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông lúc, hắn đột nhiên nghe đến đại địa rung động âm thanh. Không, đây không phải là động đất, là tiếng bước chân. Đông, đông, đông. nặng nghe được, như là cự truy đánh mặt đất. Vợ giòn vội vàng hướng hàng rào nhìn ra ngoài, một cái to lớn hơn bóng tối đang nhanh chóng tới gần. Trời ạ, đó là vật gì? Không có cho binh sĩ kêu lên thời gian, thân ảnh khổng lồ đột nhiên đụng vào hàng rào. Vang một tiếng vang thật lớn, làm bằng gỗ hàng rào như tờ giấy một bị đụng nát, trở thành đoạn nhánh mảnh gỗ vụn tứ tán bay tán loạn. Đây là một đầu thân cao gần 3 mét cự hình người thằn lằn, toàn thân trên dưới bắp thịt cuộn cuộn, sắc bén lân phiến lóe kim chúc sáng bóng, đỏ thâm chất nhảy không ngừng mà theo khe hở bên trong chảy ra. Hắn đỏ thâm hai mắt tràn ngập điên cuồng, cười gần quét mắt đám người. Hèn mọn nhân loại nhỏ bé. Cự hình người thằn lằn phát ra trầm thấp tiếng cười, âm thanh như là mài hòn đá, tử kỳ của các ngươi đến, cường đại nhất, người thằn lằn vạ đạ gạ huyết lân đem các ngươi xé thành thịt vụn. Lời còn chưa dứt, nó móng nhọn mang theo tiếng rít trên không trung xẹt qua. Đứng ở phía trước nhất, thị vệ thậm chí không kịp kêu thảm, mang theo tơ máu hành bay ra ngoài. Đúng lúc này cự hình người thằn lằn vạ đạ gạ khởi xướng công kích, như là xe tăng hạng nặng một ép qua đám người. Máu tươi phun tung tóe, tàn chi bay tán loạn, hắc hoàng thổ địa trong nháy mắt nhuộm thành đỏ tươi. Vợ giòn thị vệ xông đi lên muốn ngăn cản, trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. Đáng sợ hơn là, trong nháy mắt lại hai đầu cự hình người thằn lằn xông phá hàng rào, gào thét gia nhập đổ sát. Vợ giòn phí hết tâm huyết thành lập phòng tuyến trong nháy mắt tan vỡ, các binh sĩ thét chói tai vang lên chạy trốn. Chiến đấu, ngăn trở bọn hắn. Vợ giòn gầm thét địa phóng tới cự hình người thằn lằn, có thể lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản là không có cách ngăn cản binh sĩ chạy trốn. Mà bình thường thằn lằn quái vật cũng không có người ngăn cản, vọt thẳng vào đám người bắt đầu điên cuồng địa đổ sát. Cháy mau, cứu mạng, ai đến cứu lấy chúng ta? Chúng dân trong trấn tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Vạ đạ gạ rất nhanh chầm chậm trên chiến trường thượng còn tại chiến đấu bờ giòn cùng thị vệ, thay đổi phương hướng trực tiếp lao đến. Tại của ta móng nhọn hạ run rẩy đi. Nam tước đại nhân cẩn thận. Bờ giòn kỵ sĩ hô to xông lên trước ngăn cản, lại bị hắn đụng bay ra ngoài. Rơi xuống đất kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị thằn lằn quái vật bao phủ, phát ra một hồi kêu thảm. Làm trở. Bờ giòn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đi lên nghị cách cứu viện lại bị thị vệ ngăn lại. Đại nhân, chúng ta ngăn cản không nổi. Đại nhân ngài còn có gia tộc, đi nhanh đi. Không. Vợ giòn gào thét từ chối, nhưng nhìn lấy máu tươi vẩy ra, kêu rên khắp nơi trên đất tình cảnh, lại ngừng bước chân xuống phong. Băng phong chấn biến thành tử vong địa ngục. Vợ giòn sắc mặt đau khổ, cắn răng chen xuất ra thanh âm, rút lui. Vợ giòn mang theo tấn thăng mấy tên thị vệ vòng qua chiến trường, hướng về phương nam thoát khỏi. Nhân loại nhỏ bé còn muốn trốn. Vạ đạ gạ xấu xí thằn lằn trên mặt hiện hiện nhe răng cười, huyết nhục của các ngươi thuộc về cường đại vạ đạ gạ, đừng hòng trốn. Đại địa rung động tiếng vang lên lên, vạ đạ gạ nhanh chóng truy hướng vợ giòn, phía sau còn đi theo từng bầy thằn lằn quái vật. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 218, tất cả đều muốn, 1, chương 218, tất cả đều muốn, 1. Không chọn vẹn ánh hoàng hôn ép khô chính mình cuối cùng một tia ánh nắng, chiếu sáng đường núi gập đèn. Vợ giòn bất lực ghé vào trên lưng ngựa, tinh thần đề bài. Hắn khôi giáp sớm đã tổn hại không chịu nổi, vết máu loang lổ, đi theo phía sau còn sót lại 4 tên thị vệ. Chết toái phía sau đường xá cũng không thuận lợi, cái đó vạ đạ gạ mang theo thằn lằn quái vật điển cuồng truy kích. Vợ giòn tại cùng vạ đạ gạ trong chém giết bị thằn lằn quái vật bắn bị thương, phía sau lưng đã máu thịt bé bét. Nếu như không phải 11 tên thị vệ dùng sinh mệnh là bờ giòn đoạn hậu, chỉ sợ bờ giòn đã chết ở đâu. Đại nhân, chúng ta lập tức liền đến loạn thạch thôn, ngài chịu đựng. Thị vệ trưởng ân cần nhìn bờ giòn, lớn tiếng khích lệ. Ta không sao. Bờ giòn hữu khí vô lực, trong lời nói mang theo đổi phế, so với lảng chờ bọn hắn nỗ lực sinh mệnh, điểm ấy tổn thương không tính là cái gì. Bờ giòn âm thanh run nhẹ nhẹ, mang theo một tia ti thế lương, ta đã từng hứa hẹn lảng chờ một tòa kỵ sĩ trang viên cùng 500 mẫu cày ruộng, hiện tại ta muốn nuốt lời. Lảng chờ là trung thành kỵ sĩ, càng là hơn chính mình thầy giáo vỡ lòng. Làm trở từ bỏ gia tộc hậu đãi sinh hoạt, đi theo chính mình đến khu này vùng đất nghèo nàn. Không ngờ rằng sinh hoạt vừa mới nhìn thấy điểm hy vọng, tất cả thì toàn bộ bị phá hủy. Ngay cả mình kỵ sĩ cũng đinh viên ngã xuống. Ngài chịu đựng, nam tước đại nhân. Thị vệ trưởng khích lệ nói, chỉ cần chúng ta an toàn rời khỏi, về đến gia tộc, ngài phụ thân chiến nhận bá tước nhất định sẽ phái binh. Đến lúc đó chúng ta lại giết sạch những xuất sinh này, là làm chờ đại nhân báo thủ. Nga ô. Bén nhọn tiếng gào thét ngắt lời thị vệ trưởng lời nói, lập tức nhường trong lòng mọi người siết chặt. Đúng lúc này trong rừng cây thân ảnh chớp động, mấy chục cái thằn lằn quái vật xuất hiện tại trên sườn núi, mà dẫn đầu còn có một đầu cự hình người thằn lằn. Chúng nó đuổi theo tới. Thị vệ trưởng sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là rút ra bên hông trường kiếm, các ngươi nuôi lớn nhân đi, ta tới cản bọn họ lại. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Cự hình người thằn lằn nổi giận gầm lên một tiếng, thằn lằn quái vật trực tiếp khởi xướng công kích. Vì bợ giòn nam tước, thị vệ trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, một mình nên tiếp thành đàn quái vật. Sắc bén trường kiếm vung ấy, từng viên một thằn lằn quái đầu lâu lăng không bay lên. Thị vệ trưởng dựa vào tinh xảo thành thạo kiếm kỹ đang trách trong đám trái đột phải bảo, mang theo vô số máu tươi tàn chi. Nhưng mà quái vật số lượng thực sự quá nhiều, lại nhanh kiếm vậy ngăn không được quái vật không sợ chết địa công kích. Cái khác thị vệ vội vàng xoay người giúp đỡ, vẫn như trước không làm nên chuyện gì, không cách nào ngăn cản thằn lằn quái bước chân. Giá, giá. Một tên sau cùng thị vệ tóm lấy chiến mã dây cương, lo lắng thúc đẩy, chạy ngay đi, nhanh đi, ngươi đầu này ngựa chết. Thị vệ sử dụng kiếm vỏ, kiếm, đao, dùng sức đập lên chiến mã cơ thể, chiến mã bước chân cuối cùng nhanh. Đúng, chính là như vậy. Mau dẫn nhìn đại nhân chạy. Thị vệ vừa dứt lời, chiến mã đột nhiên một cái lảo đảo mới ngã xuống đất, vợ giòn nặng nề mà rơi xuống tại trên tảng đá. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chiến mã chân trước phía dưới có một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đem ra lông cũng nhuộm thành đỏ thẫm. Ha ha, chúng ta đi không xong. Vợ giòn tiêu tan cười to, nhặt lên trên đất chiến phủ, cố nén phía sau lưng đau đớn, chậm rãi đứng dậy. Ngươi trốn đi, chờ lộ. Vợ giòn xách chiến phủ xoay người, ta muốn là lạn chờ báo thủ. Ta cùng ngài cùng nhau. Thị vệ chờ lộ rút ra trường kiếm, ta làm ngài tiên phong. Giết. Chờ lộ nên tiếp quái vật, một kiếm đem thằn lằn quái vật chém ngã xuống đất. Ngay tại lúc này hai con thằn lằn quái theo hai bên chui ra, cắn một cái tại chờ lộ trên cổ. Giang giác. Chờ lộ cổ đứt gãy, đầu mang theo máu tươi bị thằn lằn quái sống sờ sờ địa lôi xuống. Chờ lộ. Vợ giòn nổi giận gầm lên một tiếng xuống tới, một búa đem thằn lằn quái chém bay. Mà lúc này cự hình người thằn lằn cái đôi quét ngang mà đến, nặng nề đện ở vợ giòn sườn bộ. Ầm. Vợ giòn như đạn pháo bay ra ngoài, đập ầm ầm tại đống đá lên. Giang giác. Xương cốt đứt gãy âm thanh theo vợ giòn đuổi phải truyền đến, khoan tim đau đớn nhường hắn dường như hôn mê. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân. Xa xa thị vệ đã lần lượt chiến tử, lít nha lít nhít thằn lằn quái vật chậm rãi hướng phía vợ giòn vây tới. Vợ giòn cố nén đau đớn muốn đứng dậy, lại phát hiện đùi phải của mình căn bản chuyển không động được, đùi phải đã đứt gãy. Vợ giòn phun ra trong miệng máu tươi, mặt đối trước mắt khát máu quái vật, trên mặt lộ ra quyết tuyệt nụ cười. Đến đây đi, lũ xuất sinh. Hống là vợ giòn hiện tại vũ khí duy nhất. Phần lưng cùng trên đùi kịch liệt đau nhức rút khô hắn tất cả khí lực, cơ thể căn bản là không có cách động đậy, thì liền trong tay chiến phủ cũng vô pháp nắm chặt. Cự hình người thằn lằn xem thấu vợ giòn vũ lực, cười gần đi lên trước. Nhân loại quý tộc lãnh chúa hương vị, ta rất chờ mong. Liếm liếm trên nuốt máu tươi, nâng lên móng nuốt nắm vợ giòn đầu, chậm rãi dùng sức, ta muốn bóp nát đầu của ngươi, nhấm nháp ngươi ngó hương vị. Đau đớn kịch liệt nhường vợ giòn mặt mày dữ tợn, dùng sức muốn vung lên chiến phủ nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Vĩnh biệt, phụ thân, ca ca. Là ta sai rồi. Hoang nguyên hung hiểm ta chịu không được. Ta nên nghe các ngươi, lưu tại gia tộc. Trạch Nhã, ta cố phụ ngươi chờ đợi. Hiu. Tiếng rít xé rách không khí, một đạo hồng quang hiện lên. Cự hình thằn lằn đầu người trong nháy mắt bị bắn thủng, cơ thể thẳng tắp địa đập xuống đất. Oeng. Tiếng vang to lớn sợ tới mức vợ giòn đột nhiên giật cả mình. Trên đầu đau đớn đã biến mất, vợ giòn không khỏi mở mắt ra, này mới vừa rồi còn tại phách lối cự hình người thằn lằn đã ngã trên mặt đất, đầu bị tạc thành một nửa, một mảnh khét lẹt. Vợ giòn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại một mũi tên nhọn lướt qua, cách hắn gần đây thằn lằn quái vật trực tiếp bay ra ngoài. Hắn dùng tận lực khí toàn thân quay người nhìn lại, ánh hoàng hôn làm nổi bật dưới, trên sườn núi một đầu to lớn bạch lang ngạo nghễ đứng thẳng. Mà ở bạch trên lưng sói, là hắn quen thuộc anh tuấn thiếu niên, giơ xích hồng trường cung. Như là dị vực vương tử, càng giống người khoác hào quang chiến thần. Tại bên cạnh hắn, mười mấy tên cưới lấy cự lang kỵ sĩ trào lên mà xuống, phóng tới thằn lằn quái. Dô năm tước. Vợ giòn trừng to mắt kêu lên một tiếng, vui sướng nụ cười trong nháy mắt trèo lên khuôn mặt của hắn. Chỉ là cái nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn, khóe mắt còn mang theo lệ, cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Lúc này lại là mấy mũi tên bắn xuống, đối với thằn lằn quái vật một chút tên. Bình thường thằn lằn quái đầu căn bản ngăn không được sắc bén mũi tên, vợ giòn tận mắt thấy một mũi tên xuyên thấu một đầu thằn lằn quái đầu về sau, đem một cái khác thằn lằn quái đóng ở trên mặt đất. Cùng lúc đó cự lang kỵ binh đã giết tới, to lớn kỵ phủ mang theo công kích lực lượng trong nháy mắt đem thằn lằn quái vật chém thành hai khúc. Không có bất kỳ cái gì huyết nục có thể ngăn cản kỵ phủ chém bảo, cho dù thằn lằn quái lân phiến cũng không được. Lang kỵ binh giống như tử thần bình thường, mỗi một lần vung vẫy lên kỵ phủ, cũng mang theo một mảnh tàn chi cùng máu tươi. Mà cự lang hung ác đồng dạng không thua gì thằn lằn quái vật. Chúng nó ánh mắt bên trong không có chút nào đối với quái vật e ngại, chỉ có đối với máu tươi cùng giết chóc khát vọng. Giết sạch những xúc sinh này. Dẫn đầu lang để cao tiếng giống giận. Giết. Lang kỵ binh nhóm gào thét tại trong bầy quái vật qua lại trùng sát, mỗi một lần cũng nương theo lấy máu tươi vẩy ra cùng thằn lằn quái tiêu thảm. Trong nháy mắt loạn thạch thôn sơn cốc biến thành lò sát sinh, đỏ thâm chất nhảy hợp thành chạy thành sông, canh hôi mùi máu tươi trên không trung bốn phía tràn ngập. Sự thật chứng minh thằn lằn quái vật cũng không phải không sợ hãi chút nào, làm lưỡi búa bổ ra từng cái đầu lâu cùng lồng ngực về sau, chúng nó bắt đầu thét chói tai vang lên triệt thoái phía sau. Có thể cự lang nhóm căn bản không muốn thả bọn họ đi, nào tới từng cái xé thành mảnh nhỏ. Chương 218, tất cả đều muốn, 2, chương 218, tất cả đều muốn, 2, một lát sau, tất cả thằn lằn quái vật cũng ngã xuống đỏ thâm thổ địa bên trên. Sơn cốc yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại nồng đậm mùi hôi thối vẫn như cũ tràn ngập. Còn có thể động. Dỗ chờ mình theo bạch lang trên lưng nhảy xuống, nhìn từ trên xuống dưới vợ giòn. Vợ giòn nỗ lực muốn đứng lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể vô lực lắc đầu. Chân gãy rồi, phía sau lưng cũng đã nứt ra. Không sao, ta sẽ không để cho người chết. Dỗ vừa dứt lời, quân đội y sư xách cái hòm thuốc đi lên, nhanh chóng cho vợ giòn xử lý vết thương. Làm phiền ngài, Dỗ nam tước. Vợ giòn cúi đầu, dùng sức nuốt ngụm nước bọt. Ta có chút khát, có thể cho ta uống miếng nước sao? Ngươi mất máu quá nhiều, không thể uống thủy. Dô cự tuyệt vợ giòn đề xuất, thành thật nằm ngửa đi, của ta y sư sẽ không để cho người chết. Được rồi. Vợ giòn khẽ thở dài một cái, không sao, nếu như ta chết, băng phong cốc địa thì đưa cho ngài đi, Dô nam tước. Vợ giòn dãy rủi lấy từ trong ngực lấy ra ra bản thân con dấu, đưa tới Dô trước mặt, chuyển nhượng thỏa thuận, chính ngài biết đi. Chỉ là băng phong cốc địa bên trong thằn lằn quái chính ngài thanh lý mất, ta chỉ là cái rác rưởi, không giúp được ngài. Dô nhìn vợ giòn trong tay con dấu, khẽ nhíu mày. Dô đã hiểu vợ giòn tâm tình bây giờ, tuyệt vọng, khổ sở, lòng như cho nguội. Vất vất vả và góp nhặt tất cả không đến một tiên tất cả đều hủy diệt. Tiếp trước chính rổ chơi cái trò chơi bị trúng nhít, hoặc là lưu trữ bị hủy, đều sẽ thất lạc thật lâu. Huống chi vợ giòn nam tước trốn mất đi, đều là hiện thực tài sản cùng trung thành vệ sĩ. Loại đả kích này đủ để phá hủy một người tâm trí. có thể dù không cho phép loại chuyện này xảy ra. Hắn giơ tay lên, một trường đem Bợ Giòn lãnh chúa con dấu đánh bay, nếu như ta muốn băng phong cốc địa, ta cũng không cần tới cứu ngươi. Ta nhìn chúng chính là ngươi dám xâm nhập Hoang Nguyên làm lãnh chúa dũng khí. Dù tóm lấy Bợ Giòn cổ áo, ngươi đừng cho ta cầm làm ra một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, chính là mấy cái thằn lằn quái mà thôi, nếu không giết trở về. Nhưng bọn hắn đều đã chết. Đều đã chết. Mọi thứ đều hết rồi. Dù nhường Bợ Giòn tâm trạng rốt cuộc không kèm được, nghẹn ngào la lên, của ta kỵ sĩ, của ta những kia trung thành thị vệ cũng tại trước mắt ta bị xé thành mảnh nhỏ. Vậy ngươi càng không thể bày làm ra một bộ cam chịu dáng vẻ. Dù cương ép đem Bợ Giòn kéo, chỉ về đằng trước thị vệ tàn phá thi thể, là bọn hắn dùng sinh mệnh ngăn cản những quái vật này, mới khiến cho ta có thời gian tới cứu ngươi. Sau đó ngươi thái độ hiện tại là có ý gì? Nói cho bọn hắn cứu được một cái phế vật. Dù nghiêm nghị chất vấn, lẽ nào ngươi phải hướng bọn hắn chứng minh, bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ chiến nhận vinh dự của gia tộc cùng dũng khí, ngươi căn bản không quan tâm. Không, ta quan tâm. Bợ Giòn dùng chỉ có khí lực phủ nhận. Ngươi đang ư cũng đừng xuất ra cái này phó thương cảm u buồn, nương môn chít chít túng dạng. Dù đem Bợ Giòn thả lại đến trên mặt đất, ngươi đang ư, nên nghị báo thủ cho bọn họ, mà không phải bỏ cuộc. Ta muốn báo thủ. Bợ Giòn sắc mặt đau khổ, có thể băng phong chấn hủy. Ta hiện tại không còn có cái gì nữa. Mọi thứ đều kết thúc. Ngươi còn có ngươi chính mình. Dù nhìn xuống Bợ Giòn, bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi còn sống sót, ngươi còn có dũng khí, ta có thể giúp ngươi. Dù nam tước. Bợ Giòn ngơ ngác nhìn Dù, muốn nói điều gì, lại bị Dù đưa tay ngăn cản. Ngươi trước thật tốt dưỡng thương, thương lành sau đó bàn lại. Dù khoát khoát tay, nhường các binh sĩ đem Bợ Giòn kiếm đi. Thanh lý hết chiến trường người sống lang để chậm rãi đi đến Dù bên cạnh, nhìn qua Bợ Giòn rời đi thân ảnh, nhịn không được thấp giọng hỏi, thánh chủ, hắn đã muốn đem băng phong cốc địa hiến cho ngài, ngài vì sao? Dù cười lấy vô lang để bà bay, không có giải thích thêm. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh đem Bợ Giòn con dấu nhặt lên, nhiều hứng thú nhìn giao nhau chiến nhận cùng băng truy đồ án. Ngàn quân có thể không dễ kiếm, nhưng một tướng tất nhiên khó cầu. Bị một đám thằn lằn quái vật chiếm lĩnh băng phong cốc địa không đáng tiền. Một tên đế quốc nam tức trung thành cùng dũng khí càng có giá trị. Thổ địa có thể muốn, nhân cũng có thể muốn, dù tất cả đều muốn. Ban đêm, bóng tối bao trùm hạ băng phong trấn đã biến thành phế tích. Chất gỗ phòng ốc tất cả đều sụp đổ, đổ nát thê lương ở dưới ánh trăng thả xuống vặn vẹo bóng tối. Máu tươi đã ngưng kết thành màu đỏ sẫm lổ lổ, sền sệt địa bao trùm tại đường lát đá bên trên. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng hư thối mùi hôi, tàn khuyết không đầy đủ thi thể tản mát tại góc đường. Than lăn bọn quái vật đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, dùng phong ốc hải cốt dâng lên đống lửa, thiêu nướng nhân loại hải cốt. Vung rát tháp tên phế vật này, lớn nhất bên cạnh đống lửa, và đạ gạ cầm trong tay dài nhỏ nướng chân hung hăng nện ở báo tin thằn lằn quái vật trên người, hắn là chúng ta huyết lân xỉ nhục. Thanh đan huyết buộc cũng giết không chết một nhân loại quý tộc, còn bị tàn sát hầu như không còn. Rát rưởi, rát rưởi, rát rưởi. Và đạ gạ tức giận rít gào lên, hồi báo thằn lằn quái vật bị nện được mặt mũi tràn đầy máu tươi, cũng không dám nhiều lời nữa chứ. Hẳn là hát tùng lĩnh nhân loại kia lãnh chúa quân đội, bằng không những người kia không thể nào trốn được. Và đạ gạ bên cạnh, một tên bình thường người thằn lằn đội trưởng lên tiếng nói, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Và đạ gạ quay đầu gầm thét, đem chân dài nhét vào trong miệng cắn một cái đoạn. Hắn ngay nuốt lấy nửa sống nửa chín huyết đục, ngôn ngữ mơ hồ không rõ, mặc kệ là ai loại lãnh chúa, ta đều sẽ đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Mệnh lệnh huyết buộc tập kết, buổi sáng ngày mai chúng ta liền đi tiến công cái đó hát tùng lĩnh. Ta sẽ dùng nhân loại lãnh chúa đầu, đến hiện ra huyết lân vinh quang. Và đạ gạ gióng giặc. Có thể và đạ gạ bên cạnh người thằn lằn đội trưởng lại giữ im lặng, có hơi nhíu mày. Tại huyết nhục lực lượng biến dị ở dưới hôn huyết trùng càng biến đổi thêm khát máu điên cuồng, đầy trong đầu đều là giết chóc, dường như hoàn toàn mất đi lý trí. Cho dù là đã hoàn thành tiến hóa, tượng bà đạ gạ như vậy có hoàn chỉnh cự hình thân thể người thằn lằn cũng không ngoại lệ. Cuồng vọng, bạo ngược, bị bản năng cùng dục vọng chi phối. Không được. Người thằn lằn đội trưởng do dự một chút lắc đầu, cái đó hát tùng lĩnh nhân loại lãnh chúa khó đối phó, chúng ta không thể khinh thường. Người thằn lằn đội trưởng khuyên, cẩn thận trên hết, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi, và gạ cả thủ lĩnh dẫn đầu quân đoàn cùng chúng ta hội hợp sau đó, lại đi đối phó hát tùng lĩnh chủ. Người câm miệng cho ta. Nơi này ta quyết định. Và đạ gạ hét lớn một tiếng, trừng to mắt, huyết buộc đại quân không cần bất luận cái gì trợ giúp. Nhất định phải chờ gạ cả thủ lĩnh quân đoàn, trước lúc này ai cũng không cho phép lúc đích. Người thằn lằn đội trưởng thái độ kiên quyết, thủ đồng không sợ hai chút nào cùng vạ đạ gạ đối mặt. Vạ đạ gạ đột nhiên vung lên móng vuốt đem người thằn lằn đánh bay. Người thằn lằn đội trưởng ngã rầm trên mặt đất, ngã đầu hắn một mảnh ảm đạm. Vạ đạ gạ, ta là đại xa mạn phái tới giám sát ngươi, ngươi dám đánh ta. Người thằn lằn đội trưởng giống giận đứng lên, vạ đạ gạ, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Khiếp đảm nhỏ yếu ra hỏa nói nhảm nhiều quá. Vạ đạ gạ đột nhiên vọt tới người thằn lằn đội trưởng trước mặt, nắm lên cổ của hắn gắng gượng địa nhấc lên. Vạ đạ gạ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi chết. Răng rắc. Một tiếng băng giòn, người thằn lằn đội trưởng cái cổ trong nháy mắt bị bóp nát. Băng phong chấn một hồi tĩnh mịch, thằn lằn bọn quái vật cũng trên mặt sợ hãi nhìn vạ đạ gạ. Mà người thằn lằn đội trưởng mấy cái tùy tùng càng là hơn không dám lên tiếng, sợ hãi rụt cổ lại. Ngày mai tiến công hát tùng lĩnh. Vạ đạ gạ đem trong tay người thằn lằn thi thể ném vào đống lửa, các ngươi có ý thấy sao? Mấy tên tùy tùng mắt nhìn trong đống lửa thi thể, mùi khét rất nhanh tiến vào xoang mũi của bọn họ. Bọn hắn lập tức lắc đầu. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 219, Toái Lân Gốc, 1, chương 219, Toái Lân Gốc, 1. Biên thủy chẳng gác. Ban đêm gió lạnh phơ phất, trong nhà gỗ lò lửa thiêu đến thịnh vượng. Dù cùng các binh sĩ cũng không lạnh, nhưng bị thương Bợ Giòn không chịu nổi. Lúc này Bợ Giòn nằm ở đơn sơ trên giường gỗ, thô trọng hô hấp xen lẫn hừ nhẹ. A Dễn lìn thối lui, cho dù thuốc mê cũng vô pháp triệt để tiêu trừ Bợ Giòn đau đớn trên người. Bợ Giòn phía sau lưng vết thương lít nha lít nhít, rõ ràng nhất, một cái có dài 30 cm, da thịt lật ra ngoài. Loại thương thế này tại người bình thường trên người căn bản không cứu sống. Cũng may Bợ Giòn là kỵ sĩ, thể chất cường hãn, tăng thêm rổ phối trí dược thể, cầm máu khử trùng, vết thương kịp thời khâu lại tốt. Ngoài ra, Bợ Giòn đùi phải đã gãy xương, hiện tại bọc lấy vải thô cùng tấm ván gỗ. Trước ngực xương sườn bậy đoạn mất tận mấy cái. Cho dù là kỵ sĩ thân thể, đoán chừng Bợ Giòn 10 ngày nửa tháng vậy không xuống giường được. Muốn thông chi phụ thân người sao? Dâu ngồi ở bên lò lửa, ngay nuốt lấy vị ẩn đưa đến trong miệng thì khô. Băng phong cốc địa sự việc ta tới xử lý, nếu như ngươi không muốn ở lại chỗ này, ta có thể phái người đưa ngươi trở về. Nếu như ngài vui lòng chứa chấp ta, trước hết đừng nói cho cha ta. Bợ Giòn ánh mắt thảm đạm, gian nan lắc đầu, khoe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Đế quốc chiến sự chính gốc, phụ thân mang theo gia tộc quân đội cũng đi tiền tuyến. Bọn hắn hiểu rõ vậy không làm nên chuyện gì, ta còn sống sót, việc này và sau này hay nói. Bợ Giòn chật vật thở dốc một hơi, đã rời ổ chim mừng, cũng không thể vừa có việc thì bay trở về tìm kiếm che chở cánh chim a. Ta không đồng ý ngươi những lời này, người và động vật cũng không giống nhau. Dô cầm lấy túi nước được một hớp, bất quá, xương diệp chấn không thiếu ngươi này một miếng ăn, ngươi vui lòng lưu lại ta chào mừng. Ngươi an tâm dưỡng thương đi. Dô đứng dậy, hắn vừa muốn quay người, Bợ Giòn cố sức giơ tay lên, bắt lấy hắn áo choàng. Dô nam tước, băng phong cốc địa tình huống thế nào? Thanh âm của hắn run rẩy, mang theo không cam lòng cùng lo lắng. Dô nhíu mày, lắc đầu. Thật tốt dưỡng thương, đừng nghĩ những thứ này. Dô ngữ khí bình tĩnh, đem Bợ Giòn tay lấy ra dịch tại ra dưới nệm, lại không có dừng lại. Dô quay người ra khỏi phòng, đóng lại cửa gỗ ngăn cách Bợ Giòn thở dài. Dù không đành lòng nói cho Bợ Giòn, băng phong trấn kia 600-700 người, chỉ trốn tới không đến 10 người. Còn lại tất cả đều chết ở đâu? Dù quay người đi về phía bên cạnh nhà gỗ, lúc này gã lạ bước nhanh đi tới, nhìn thấy rồ sau một chân quỳ xuống hành lễ, "Thánh chủ, những quái vật kia còn đang ở băng phong trấn nghỉ ngơi, nhưng đã xảy ra xung đột. Vì người thằn lằn từ chối ngày mai tiến công Hắc Tùng lĩnh, hy vọng chờ đợi biệt quân." "Còn có biệt quân?" Dù nhíu mày. "Đúng vậy, thánh chủ, chẳng qua ngài không cần lo lắng." Gã lạ trên mặt khẽ miệng nụ cười, dẫn đầu cự hình người thằn lằn không giữ được bình tĩnh. Giết chết con kia người thằn lằn, sau đó hắn ra lệnh. Căn cứ Thỏ Tuyết Nhân kỳ tại phiên dịch, tin tưởng sáng mai bọn hắn đều sẽ lên đường tiến công Hắc Tùng lĩnh. Vì Ưng Vũ bộ lạc nhân cũng sẽ không dị tộc ngôn ngữ, bởi vậy khi bọn hắn giám thị những kia thằn lằn quái lúc kỳ tại theo bên người, thời gian thực phiên dịch bọn họ đối thoại. Như vậy hoàn hảo. Dô gật đầu, thằn lằn quái vật cụ thể số lượng tra xét xong sao? Bình thường thằn lằn quái vật số lượng, hàng ngàn con. Gã lạ dừng một chút, giọng nói thận trọng địa nói thêm, chính là chúng ta trước đó không lâu vừa học số lượng, 1000. Chỗ có khả năng khống chế diều hâu Ưng Vũ bộ lạc thành viên cũng học tập cơ bản toán học cùng chữ viết, như vậy mới có thể chuẩn xác truyền đạt tình báo. Cự hình người thằn lằn số lượng tổng cộng có 9 cái. Nhìn tới vậy không ít. Dô khẽ nhíu mày, truy vấn, người thằn lằn đâu? Chúng ta không dám áp quá gần, bình thường người thằn lằn thân hình quá nhỏ, tránh ở bên trong đến không hết, không sai biệt lắm có 10 cái. Dô khẽ gật đầu, nhìn tới lần này là vì những kia thằn lằn quái vật làm chủ, người thằn lằn có thể chỉ là giáng quân. Chẳng qua thằn lằn quái không dễ khống chế, đem người thằn lằn phản vệ. Cứu Bợ Giòn sau đó, Dô nghiên cứu hạ thằn lằn quái vật thi thể. Đây đều là hôn huyết chủng biến dị mà đến. Mặc dù không biết cụ thể biến dị quá trình, nhưng những quái vật này đặc thù rất rõ ràng. Nóng nảy, hung ác, cảm giác đau trì độn, lực lượng cùng sinh mệnh lực tăng cường. Mà khuyết điểm vậy rất rõ ràng, vô não. Căn cứ Bợ Giòn bổ sung miêu tả, những thứ này thằn lằn quái vật điển hình địa lẫn yếu sợ mạnh. Nếu như việt hại sợ chúng nó thì việt phách lối. Nhưng một sáng vì cường thế tư thế áp chế, những xuất sinh này vậy sẽ biết sợ. Tốt, tiếp tục giám thị, ta muốn biết bọn chúng thời gian thực động tĩnh. Đúng, thánh chủ. Góc cung kính thi lễ, quay người thối lui. Dô quay người đi vào bên cạnh phòng, bên trong đủ dạng, Genes cùng gần và người cũng đã ngồi xuống. Dô đem vừa lấy được thông tin nói qua dưới, tiếp tục nói, nguyên lai ta vẫn không rõ vì sao Bợ Giòn trong miêu tả không có người thằn lằn. Hiện tại xem ra, cái đó huyết lân bộ lạc hẳn là bị cùng địa phương khác băng nguyên địch nhân kiềm chế. Nói như vậy, những thứ này thằn lằn quái ngày mai tiến công chúng ta là công việc tốt ta. Gần tuét miệng hỏi. Chỉ ít so với bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau đến đánh chúng ta càng tốt hơn. Dô nói xong, chỉ lấy địa đồ thượng phía bắc Hắc Tùng lĩnh cùng băng phong cốc địa chỗ giao giới, nhưng không thể để bọn hắn vào, nhất định phải ở tại chỗ này. Ta đồng ý. Đu giản trịnh trọng gật đầu. Hắc Tùng lĩnh cũng không giống như băng phong cốc địa như thế chỉ có một trấn, chúng ta còn có rất nhiều nơi bại lộ bên ngoài, hắc thạch và mỏ, ruộng muối. Những kia người thằn lằn một sáng đi vào, nói không chừng sẽ trực tiếp công kích cùng địa phương khác, đến lúc đó chúng ta cũng quá bị động. Dô tán thưởng địa liếc nhìn đu giản một cái. Là cái này ta muốn nói. Lãnh chúa lao ra ngài liền trực tiếp nói thế nào làm đi. Gần bắp miệng, ta khẳng định là xông lên phía trước nhất cái đó. Vậy thì tốt, tiếp xuống ta nói một chút chiến đấu bố trí. Dô chỉ lấy địa đồ bên trên biên giới nói ra, đang nói kế hoạch trước đó, ta trước tuyên bố, sơn cốc này, về sau thì gọi toái lân cốc. Gió mát của sáng sớm xen lẫn mùi hôi khí tức. Than lằn quái vật đại quân như đông đảo thủy triều, không hề kỷ luật, kêu loạn tại đỉnh băng thung lũng thượng lao nhanh. Chúng nó tượng một đám nóng lòng xuống nước con vịt, gào thét, trà đạp vừa mới thức tỉnh đồng cỏ, dâng tới Hắc Tùng lĩnh. Tại vạ đạ gà mệnh lệnh dưới, không có bất kỳ cái gì thằn lằn quái dám dừng lại. Chẳng qua vì chính vạ đạ gà cũng muốn ăn, bởi vậy ở chính giữa buổi trưa đội ngũ có nhất thời điểm ngừng. Than lằn quái nhóm đem hôm qua còn lại những máu thịt kia tất cả đều nhét vào bụng, liền lại nóng nảy địa tiếp tục chạy như điên. Vạ đạ gạ đại nhân, tại nhanh muốn đến Hắc Tùng lĩnh biên giới lúc, người than lằn gầm nhẹ báo cáo, tiên phong bộ đội chết thông tin, đến bây giờ còn không có quay về. Nhìn tới Hắc Tùng lĩnh những cái kia nhân loại đã có chuẩn bị. Nghe được thông tin, vạ đạ gạ không có chút nào e ngại, ngược lại tràn ngập hưng phấn, không cần phải để ý đến cái gì tiên phong bộ đội. Truyền đạt mệnh lệnh, tăng thêm tốc độ, đem tất cả ngăn cản địch nhân của chúng ta cũng nghiền nát. Vạ đạ gạ mệnh lệnh nhường người thằn lằn nuốt nước miếng. Nhưng nghĩ tới chính mình đội trưởng kết cục, người thằn lằn không dám chất vấn. Hắn lúc này thổi lên kèn hiệu xung phong. Bén nhọn âm thanh truyền khắp tất cả đội ngũ, thằn lằn quái nhóm trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, điên cuồng tập kích bất ngờ. Trong chốc lát, đại địa rung động, bụi mù nổi lên một phía. Vạ đạ gạ càng thêm hưng phấn, đi theo thằn lằn quái cùng nhau lao vụt. Chương 219, Toái Lân Cốc 2, chương 219, Toái Lân Cốc 2, rất nhanh, thằn lằn bọn quái vật bước vào Toái Lân Cốc. Lúc này nhìn thấy người trong sơn cốc loại bộ binh giơ tâm chắn, xếp thành chỉnh tề chiến trận. Xa xa nhìn lại, mười phần nhỏ bé, dường như hồng thủy bên trong một khối đá mà thôi. Cái này khiến vạ đạ gạ càng thêm hưng phấn. Đám nhân loại kia lại dám ở chỗ này chờ chúng ta, cho ta nghiền nát bọn hắn. Bọn hắn chính là các ngươi bữa tối. Ngao! Dung trời gào thét vang vọng sơn cốc, đối với binh sĩ huyết đục khát vọng nhường thằn lằn quái vật càng thêm hưng phấn. Không có chút do dự nào, thằn lằn quái trào ra vào sơn cốc. Khi mà thằn lằn quái đạp vào sơn cốc trong nháy mắt, bộ binh chiến trận liền bắt đầu triệt thoái phía sau. Lần này tất cả thằn lằn quái vật càng thêm điên cuồng. Bọn hắn sợ hãi, giết cho ta. Nhưng mà chúng nó cũng không có vui vẻ quá lâu. Hàng phía trước phi nước đại thằn lằn quái vật liên miên biến mất, rơi vào che kín gai nhọn cọc gỗ trong hố sâu, cơ thể trong nháy mắt bị đâm xuyên. Mặc dù thằn lằn quái vật không e ngại đau đớn, lại bị gai gỗ gắt gao hạn chế lại, không cách nào leo ra. Mà có đầu cùng lồng ngực trực tiếp bị đâm xuyên, tại chỗ chết tại cái hố trong. Nhân loại trò vặt. Và đạ gạ cũng không có chút nào e ngại, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Hắn thấy, đây chẳng qua là nhân loại e ngại biểu hiện mà thôi. Ép qua những kia cái hố, tiếp tục công kích. Hắn vung tay một cái, thủ hạ người thằn lằn lần nữa thổi lên kèn hiệu xung phong. Chính như hắn nói, làm ném mấy chục cỗ to con thằn lằn quái sau đó, những cạm bẫy kia trực tiếp bị huyết nhục lấp đầy. Thằn lằn bọn quái vật rất nhanh vọt tới trong sơn cốc. Nhân loại binh sĩ lúc này đã xông ra khỏi sơn cốc bên ngoài. Lúc này, nguyên bản triệt thoái phía sau bộ binh tất cả đều dừng bước lại, lặng lặng chờ đợi thằn lằn quái vật công kích. 400m, 300m, 200m, cao ngựa ném bắn chuẩn bị phóng. Ngay tại khoảng cách song phương rút ngắn đến 150m lúc, tiếng gào thét theo nhân loại binh sĩ phía sau truyền ra. Bén nhọn tiếng xe gió liên tục vang lên, vô số mũi tên phá không mà ra. Như mưa to chút xuống, dầm dạp chẳng chịt đánh vào thằn lằn trong bầy quái vật. Trong chốc lát hàng phía trước thằn lằn quái vật như dao hẹ ngã xuống, máu đen phun tung tóe, sơn cốc thổ địa tất cả đều nhuộm thành đỏ sậm. Công kích, tiếp tục công kích. Và đạ gạ vẫn không có mảy may e ngại, lướt qua những thứ này tiễn xé nát những nhân loại này binh sĩ. Nương theo lấy tiếng gầm gừ, và đạ gạ mang theo cự hình người thằn lằn bậy phát khởi công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này hầu, vô số thân ảnh theo sơn cốc hai bên đứng lên. Trường mâu như là cỗ sao chổi họa qua bầu trời, mang theo tử vong tiếng rít nện vào thằn lằn bầy quái vật. Sắc bén mũi thương mang theo cự lực trong nháy mắt xuyên thủng lân phiến, nguyên bản còn đang ở công kích thằn lằn quái liên tiếp ngã xuống đất. Trường mâu uy lực lớn xa hơn cung tiễn, trực tiếp đem thằn lằn quái vật đóng ở trên mặt đất. Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, bọn hắn cũng vô pháp động đậy. Phía sau thằn lằn quái ngăn không được công kích, liên tiếp giẫm tại ngã xuống thằn lằn quái trên người, trong nháy mắt đem bộ ngực của bọn hắn cùng đầu nghiền nát. Đúng lúc này, một cái khác vòng trường mâu sao băng lần nữa đánh tới, giống như tử thần tiếp tục thu hoạch thằn lằn quái sinh mệnh. Trong nháy mắt liền có trên trăm tên thằn lằn quái ngã xuống. Công kích được thằn lằn quái nhóm dường như hoàn chỉnh bánh bị cắn hai cái, trực tiếp thiếu hai khối lớn. Có chuyện gì vậy? Như vậy tổn thất thật lớn, nhường vạ đạ gà mở to hai mắt nhìn, như vậy tiếp tục nữa còn có thể được. Các tắc, dạ xì dạ, mang theo máu của các ngươi buộc đi đem những cái kia nhân loại cho ta xé nát. Ngao. Hai con cự hình người thằn lằn lớn tiếng hống, lúc này quay người phóng tới hai bên ngọn núi. Trên trăm tên thằn lằn quái theo sát phía sau, như là dòng sông nhánh sông một hiện lên lên dốc hai đầu. Nhưng mà trường mâu tay ném không sợ hãi chút nào, trong tay trường mâu càng không ngừng thả xuống. Xông lên thằn lằn quái vật liên tiếp 2-3 lần mà bị đóng ở trên mặt đất, chỉ có một nửa thằn lằn quái năng lực vọt tới trên sườn núi. Nhưng lúc này, nhân loại binh sĩ theo trên sườn núi lao xuống, trực tiếp đón lấy thằn lằn quái. Cuối cùng đến phiên ta ít các ngươi. Phía tây triển núi dẫn đầu chính là gần. Hắn cười lớn từ trong đám người nhảy ra, ta đại phủ đã đói khát khó nhịn. Hai lưỡi búa luân chuyển, lưỡi búa mang theo trầm thấp tiếng rít lướt qua thằn lằn quái, mang theo từng cái tàn chi đầu lâu. Trong nháy mắt gần tiểu xung đến cự hình người thằn lằn dạ xì dạ trước mặt. Đối mặt cao hơn hắn nửa cái thân vị quái vật khổng lồ, hắn không có chút nào e ngại, trong mắt đốt cuồng nhiệt chiến ý, vung lên hai cây chiến phủ một hồi liên tục bổ, bước đến dạ xì dạ liên tiếp lui về phía sau. Bị vô song nghiền ép mùi vị, sướng hay không a? Gần lớn tiếng hống, trong miệng truyền ra trận trận cười như điên. Gần không biết vô song câu nói này hàm nghĩa chân chính, nhưng hắn bị lãnh chúa nghiền ép lúc, lãnh chúa chính là kêu chính là cái này. Hôm nay gần nhất định phải khiến cái này thằn lằn quái vậy trải nghiệm một chút. Cùng lúc đó bên kia, sao mang theo kỵ sĩ tiểu đội cùng các binh sĩ xông ra, cùng một cái khác cự hình người thằn lằn cật tập triển khai cuộc chiến. Bọn hắn ai cũng xông không đến trường mâu tay ném trước mặt, trường mâu vẫn tại thu gặt lấy thằn lằn quái sinh mệnh. Các ngươi đám phế vật này! Vạ đạ gạ tức giận gào thét, nhanh nhanh nhanh, giết bọn hắn cho ta! Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong, uy hiếp từ phía sau chuyển đến. Đúng lúc này là nóng dực khí tức, và đạ gạ không có do dự, ngay lập tức lăn mình một cái. Cùng lúc đó tiếng rít vang lên, một chi mang lấy ánh lửa mũi tên theo thân thể của hắn sượt qua người. Phúc. Bén nhọn kịch liệt đau nhức theo và đạ gạ bả vai đánh tới, cánh tay trái của hắn trong nháy mắt bị bắn đoạn, cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. A! Và đạ gạ phát ra thống khổ kêu thảm, quay đầu nhìn lại, nơi bả vai một mảnh khét lẹt. Ta muốn giết ngươi! Và đạ gạ tức giận gào thét, vừa muốn quay đầu lại cảm thấy đến một hồi nguy hiểm, đột nhiên quay đầu. Phúc. Lại là một tiễn, và đạ gạ cánh tay phải trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. Đáng chết nhân loại! Bành! Lần này và đạ gạ chưa kịp gào thét, trong nháy mắt chết cân đối lảo đảo mới ngã xuống đất. Không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thứ ba mũi tên chọc trời lướt qua, tinh chuẩn bắn thủng và đạ gạ đầu, đem nó đóng ở trên mặt đất. Này, cái này! Bên cạnh người thằn lằn thất thần sững sờ tại nguyên chỗ, đem đội trưởng đầu bóp nát và đạ gạ, cứ như vậy bị ba mũi tên bắn chết. Hắn không phải đại sa mạn dùng cấm kỵ lực lượng sáng tạo ra kiệt tác sao? Làm sao lại? Phúc. Người thằn lằn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một mũi tên nhọn đem đầu của hắn bay xa xa. Cưới tại bạch trên lưng sói rộ phong cung và mèo bố néo bả bay. Nhìn tới, của ta tiễn thuật còn muốn luyện tập. Rộ sát mặt bình tĩnh cảm thán nói, một đầu cự hình thần làm thủ lĩnh, thế mà lãng phí hai tà chi phụ ma tiễn. Rộ giới khố bạch lang có chút im lặng, cái gì gọi là lãng phí hai chi phụ ma tiễn? Bởi vì ta nên mũi tên thứ nhất đem hắn đầu bắn nổ. Rộ bình tĩnh nói, một tiễn này ẩn chứa thân thể ta 1/3 nóng dược năng lượng, long cốt trưởng cùng càng là hơn tài liệu quý hiếm chế thành, lẽ nào hắn không nên bị một tiễn thì bắn chết sao? Được rồi, ngươi nói đúng. Bạch lang bất đắc dĩ thừa nhận, đúng là như vậy. Đối với rộ phụ ma tiễn uy lực, bạch lang là công nhận. Cho dù là chính mình cứng rắn nhất đầu sói, vậy ngăn không được. Đi thôi, lang đệ, cự hình người thằn lằn chết sạch sau đó, những kia thằn lằn quái nên căng cứng không được bao lâu. Rộ đối với bên cạnh lang đệ ra lệnh, ngăn chặn thằn lằn quái đường lui, một tên cũng không để lại. Tuân theo ý chí của ngài, thánh chủ. Lang đệ nhắc tới kỵ phủ, cự lang kỵ sĩ đội, công kích. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 220, khát máu quan chỉ huy, 1, chương 220, khát máu quan chỉ huy, 1. Dỗ rất muốn mang theo hai thanh đại kiếm xông vào thằn lằn trong bầy quái vật mở vô song. Nhưng nhìn lấy những kia dơ bẩn tanh hôi máu đen thì tối, còn có không dừng lại vậy ra chất nhảy, cuối cùng nhường Dỗ dừng bước. Dỗ vẫn như cũ cầm long cốt trường cung đứng ở phía sau, một tiễn địa thu gặt lấy thằn lằn quái vật tính mệnh, giải quyết bầy quái vật này bên trong người nổi bật. Cho dù dùng là bình thường mũi tên, long cốt trường cung lực lượng cường đại vẫn như cũ có thể đem thằn lằn quái vật đầu tung bay. Không thể không nói, vô não cũng có vô não chỗ tốt. Và đã gã bị chém giết, thân làm thủ lĩnh cự hình người thằn lằn vậy lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại 4. Nhưng những thứ này thằn lằn quái vật vẫn không có xuất hiện chạy tán loạn tình huống, vẫn như cũ điên cuồng địa trong đám người chém giết. Ngược lại là cho Dỗ luyện tập tiên thuật cơ hội. Rốt cuộc di động điên ngắm dù sao cũng so đứng ở đó nhi càng thích hợp luyện tập. Dỗ luyện hết sức chăm chú. Dây cung rung động, mũi tên mỗi lần phá không, cung tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu. Mà liền tại Dỗ một tiễn tiêu diệt nhìn thằn lằn quái vật lúc, trước mặt đột nhiên xuất hiện đã lâu nhắc nhở. Đã mệnh kế lấy được 5 cuộc chiến đấu thắng lợi. Số lượng địch nhân 50, cũng tự tay xử quyết 100 tên địch nhân, giải tỏa dòng thuộc tính, khát máu quan chỉ huy hưởng. Rồi trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, lúc này xem xét, khát máu quan chỉ huy, màu xanh dương tại ngươi chủ đạo hoặc tham dự trong chiến tranh, có thể mở ra khát máu năng lực, nhường binh lính của ngươi có thể theo máu tươi của địch nhân bên trong hấp thu lực lượng, từ đó cơ thể cơ sở tố chất toàn diện tăng lên 20, che đậy cơ thể 50 cảm giác đau, đồng thời, chiến tranh cùng khát máu mang tới cửu hận, sợ hãi, điên cuồng và tâm tình tiêu cực không cách nào ảnh hưởng binh lính của ngươi lý. Chí, bọn hắn đem thời khắc gìn giữ thanh tỉnh, trở lên hiệu quả tại chiến hậu dần dần khôi phục bình thường có thể, năng lực bay liên tục không chỉ tăng lên, chiến lực còn tăng lên trên diện rộng. Nụ cười trong nháy mắt hiện lên ở rộ trên mặt. Toàn diện tăng lên 20 có thể so sánh đơn thuần lực lượng tăng lên mạnh hơn nhiều. Mấu chốt che đậy cảm giác đau 50. Mạnh nghĩ một hồi, nếu như hết toàn bộ che đậy cảm giác đau không tính là cái cực kỳ tốt hiệu quả. Bởi vì này dạng sẽ để cho binh sĩ dễ không quan tâm vết thương trên người đau nhức, dễ lấy mệnh tương bác. Hoàn hảo chỉ có 50 còn có thể đau nhức. Với lại khát máu mang tới điên cuồng tác dụng phụ cũng không ảnh hưởng binh sĩ. Tiếp theo dòng thuộc tính, trong chiến tranh, quân đội tính tổng cộng tiêu diệt 5000 tên địch nhân, cũng tự tay xử quyết 500 tên địch nhân, giải tỏa dòng thuộc tính, chiến hồn quan chỉ huy không biết cái này chiến hồn quan chỉ huy lại là cái gì. Dỗ mắt nhìn kế tiếp dòng thuộc tính, không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đem khát máu quan chỉ huy dòng thuộc tính bắt đầu dùng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ trên thân Dỗ phát tán ra. Phía tây triền núi dưới chân núi, đã chém giết một đầu cự hình người thằn lằn gần chính thở hổn hển, mồ hôi hòa với vết máu theo gương mặt của hắn trượt xuống. Gần không có Dỗ nóng dục năng lượng, cự hình người thằn lằn thực lực không kém chút nào hắn. Cũng may có quan chỉ huy chi phong ra chỉ cùng chiến phủ sắc bén, gần từng chút một gọt sạch đầu của đối phương cùng tứ chi, mà gần trên khải giáp mặt tràn đầy vết cào, có chỗ đã hủy hoại. Nhưng mà chiến trường cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc. Hai con cự hình người thằn lằn đồng thời theo dõi nó, trực tiếp khởi xướng công kích. Chết tiệt! Gần không dám liều mạng, một cái địa cồn tránh qua một bên, thuận tay ném lăn một đầu nhào lên thằn lằn quái, vây công còn đánh lén, một chút lễ nghi đều không có. Gần chửi mắng một tiếng, có thể cũng không thể ngăn cản cự hình người thằn lằn vây công suy nghĩ. Càng mấu chốt là thằn lằn quái còn thỉnh thoảng địa đánh lén nhào tới. Lúc này trên sườn núi đầu mâu tay thể lực vậy dần dần hạ xuống, trường mâu ném mạnh tần suất trên phạm vi lớn hạ xuống. gần không cách nào mượn lực, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, dựa vào thân pháp tránh thoát cự hình người thằn lằn công kích. Hai cái cự hình người thằn lằn một trái một phải, phối hợp an ý gần chiến phủ cơ múa có vẻ lực bất tòng tâm, không có lúc bắt đầu đợi hung mãnh. Miễn cưỡng đón đỡ nhìn bên trái cái đó móng nhọn, bên phải quái vật thừa cơ một chảo chụp vào bộ ngực của hắn. Tê lạc. Giáp vai bị gắng gượng kéo, móng vuốt lướt qua lộ ra máu thịt bè bét vết thương. Gần đau đến hít sâu một hơi, vội vàng ổn định hốt hoảng bước chân. Ngao. Hai con cự hình người thằn lằn mở ra miệng to như chậu máu, phát ra đắc ý gào thét. Chúng nó dường như ngửi được thắng lợi hương vị, có hơi cúi người chuẩn bị hướng phía gần lần nữa phát động tập kích. Thảo, ta liều mạng với các ngươi. Gần cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng. Mà liền tại này rít lên một tiếng rơi xuống, gần đột nhiên cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng trào ra vào thân thể, như nhiệt lưu trong nháy mắt trải rộng toàn thân, thật nhanh tới nhuần cơ thể, đem mệt nhọc trở thành hư không. Nặng nghề cơ thể trở nên nhẹ nhàng, nguyên bản nặng nghề chiến phủ có thể tiện tay đem chơi, trên bờ vai đau đớn vậy biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại khẽ khẽ ý lạnh. Ngược lại truyền đến một loại kỳ dị khoái cảm. Đây là cái gì? Gần không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết mình không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Trong chốc lát gần hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trong con mắt thiêu đốt lên chiến ý điên cuồng. Đã các ngươi thích vây công, vậy liền đồng thời tới đi. Tay cầm hai cây chiến phủ, thân ảnh lóe lên, tựa như tia chớp xông hướng bên trái cự hình người thằn lằn. Đối mặt khí thế đột biến gần, cự hình người thằn lằn căn bản không kịp phản ứng, vẫn như cũ bày biện sắp tấn công tư thế. Gần chiến phủ tại nó trên eo lướt qua, tại nó trốn tránh lúc đột nhiên trở lại vọt lên, dùng chiến phủ hung hăng cho nó phía sau lưng một búa. Máu đen như suối phun tuôn ra, cự hình người thằn lằn một cái lảo đảo nằm rạp trên mặt đất. Gần không chút khách khí, nhảy lên một cái nhảy đến cự hình người thằn lằn trên lưng, phốc một tiếng đưa nó đầu chém đứt. Tới phiên ngươi. Gần giữ tợn cười một tiếng, phóng tới một cái khác cự hình người thằn lằn. Cùng lúc đó bên kia, phía đông triền núi đang cùng thằn lằn quái vật chém giết sao đồng dạng cảm giác được thân thể khác thường. Thằn lằn quái vật tốc độ trong mắt hắn trở nên chậm chạp, hắn một kiếm quét ngang, thậm chí năng lực trực tiếp chém giết hai con thằn lằn quái. Bên cạnh kỵ sĩ tiểu đội thành viên đồng dạng trở nên hung mãnh, cho dù là binh lính bình thường vậy bắt đầu ở quái vật bên trong trùng sát. Không chỉ như vậy, tỉ mỉ hắn còn phát hiện rơi xuống phía trước trường mâu đột nhiên biến nhiều. Sao đột nhiên quay đầu, phát hiện trên sườn núi trường mâu tay ném động tác rõ ràng tăng tốc, không có chút nào mệt mỏi bộ dáng. Đây là thánh chủ ban ân sao? Sao ánh mắt nhanh chóng chuyển qua chiến trường hậu phương rồ trên người. Vì sao còn nhớ, rồ linh chủ hướng mọi người ban cho thánh tích lúc, cảm giác ngay tại lúc này như vậy. Chỉ là lần này, vào thân thể năng lượng rõ ràng hơn, đồng thời theo không ngừng mà giết chóc càng ngày càng mãnh liệt. Chiến trường không phải phân thần chỗ, sao lúc này thu hồi ánh mắt giờ cao trường kiếm trong tay, hắc tùng lĩnh các dũng sĩ. Thánh chủ ban ân đã giáng lâm. Lực lượng thần thánh chính đang làm dịu nhìn chúng ta mỗi người. Giọng sao bên trong tràn đầy cuồng nhiệt thành kính, vì thánh chủ vinh quang, đi theo ta giết sạch những thứ này sinh vật tà ác. Giết. Tất cả chiến sĩ bị giọng sao nhóm lửa đấu trí, gào thét xông vào thằn lằn quái bên trong điên cuồng cắn giết. Cho dù không phải có thánh địa truyền thuyết giá nhân, bọn hắn hiện tại vậy tin tưởng. Thánh chủ tại phù hộ, mang theo nồng đậm hôi thối mùi máu tươi tại sơn cốc tràn ngập. Tại khát máu quan chỉ huy ra chỉ dưới, các binh sĩ chiến ý như liệt diễm cháy hừng hực. Thằn lằn quái, thủy diệt băng phong chấn sinh vật đáng sợ, bây giờ tại trước mặt bọn hắn cũng bất quá là cừu non lợi làm thịt. Trường mâu không hề ngăn trở đâm xuyên lân phiến, lưỡi kiếm nhanh chóng chia cắt huyết đủ. Nguyên bản thế lực ngang nhau chiến cuộc, biến thành đơn phương đổ sát. Làm huyết nhục tàn chi bố khắp sân cốc, máu đen xâm nhiễm khô héo đồng cỏ. Than lằn bọn quái vật dần dần ngưng điên cuồng, bắt đầu chạy tán loạn. Chẳng qua lang kỵ binh sớm phong kín đường lui, vung mấy kỵ phụ thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Cho dù có than lằn quái vật may mắn chạy đi, còn có chờ đợi đã lâu lão binh cưỡi ngựa truy kích chặn đường, đem những thứ này đã dọa phá nhưng được quái vật tất cả đều mai táng tại hắc tùng lĩnh thổ địa bên trên. Dô đứng ở trên sườn núi, giơ long cốt trường cung, ánh mắt trên chiến trường qua lại liếc nhìn. Than lằn quái vật sinh mệnh lực cứng ngạnh, cho dù nhận cùng loại tay chân bị chặt đoạn loại hình tổn thương về sau, đã còn có thể hảo hảo còn sống. Dô thì nâng lên cung tiễn, một chém giết. Đã tự tay đổ sát 100 con loài rồng sinh vật, giải tỏa dòng thổ tính, ngụy đồ long giả hở. Chương 220, khát máu quan chỉ huy 2, chương 220, khát máu quan chỉ huy 2, dô có chút ngoài ý muốn, hôm nay song hỷ lâm môn. Những thứ này thằn lằn quái vật coi như loài rồng sinh vật, bọn hắn không phải hôn huyết chủng trở nên. Dô hơi nghi hoặc một chút, chính mình lên lần dùng hôn huyết chủng, rõ ràng không cách nào tính tổng cộng tiến độ a lẽ nào. Những thứ này hôn huyết chủng biến dị bên trong, tăng thêm long huyết. Dô đối với ý nghĩ của mình kinh đến. Long huyết chỉ làm ra đến những này rác thải sao? Dù không có suy nghĩ nhiều, kiểm tra nhìn mình dòng thuộc tính hiệu quả, ngụy đồ long giả, màu tím mặc dù ngươi không có đồ sắt chân chính cự long, nhưng trên tay ngươi đã lây dính đủ nhiều loài rồng huyết dịch, cái này khiến ngươi có cho dù là cự long cũng vô pháp coi nhẹ vương giả uy nghi. Ngươi toàn thân tản ra làm cho người e ngại khí thế, địch nhân của ngươi sẽ bởi vậy mà khiếp đảm lùi bước, quân đội tại cảm nhận được khí thế của ngươi lúc có thể xảy ra phản bội chạy trốn, chiến bại người càng sẽ trực tiếp quỳ xuống thần phục. Bộ hạ của ngươi bởi vì ngươi uy nghiêm khí thế mà càng thêm trung thành, khác phái, loài rồng bên ngoài sắp bị ngươi đổ long giả khí thế thu hút, nhất là phát tình kỳ, hoài xuân, khát phái. Minh hữu của ngươi vì vậy mà càng thêm tín nhiệm ngươi, không tự giác địa nghe theo chỉ huy của ngươi. Phẫn nộ của ngươi sẽ để cho nóng nảy hỗn loạn bình thường ác ma đều muốn lùi bước, đồng thời ngươi đối với loài rồng sinh vật công kích mang theo kết xù thiêu đốt làm hại. Nhưng xin chú ý, loài rồng đem xem ngươi là cựu địch, cho dù loài rồng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi. Nhìn dài dòng miêu tả, dù sững sờ chỉ chốc lát, nhịn không được trong lòng tổng kết, vương bá chi khí thăng cấp bản, tăng thêm loài rồng trảo phúng quang hoàn. Bất quá, mặc dù ngụy đồ long giả cái từ này cái cũng không hề tốt đẹp gì nghe, nhưng nhường bộ hạ càng thêm trung thành cùng bên địch quân đội phản bội chạy trốn cái hiệu quả này ngược lại là rất không tệ. Tương lai Hắc Tùng lĩnh phát triển càng lúc càng nhanh, nhiều người không tốt quản lý, khó tránh khỏi xuất hiện phản đồ. Cái từ này cái hiệu quả ngược lại để rồi ít đi không ít phiền não. Phẫn nộ sẽ để cho nóng này hỗn loạn bình thường ác ma đều muốn lùi bước điểm này, dù không có cách nào có một chút không hiểu. Là chỉ những kia hung tàn dị tộc cùng nhân loại bên trong ác ôn sao? Lại có lẽ là thật sự ác ma. Dù cảm giác chính mình nên hồi đi dò tra. Các binh sĩ còn đang ở thanh lý chiến trường, dù không có có suy nghĩ nhiều, mắt nhìn ngụy đồ long giả kế tiếp giai đoạn. A, dù xem xét, có chút im lặng cười. Kế tiếp dòng thuộc tính là chân đồ long giả, mà yêu cầu là nhường dù săn giết một con chân long. Bên trong nhắc tới ngũ sắc long, kim trúc long, vị diện long các loại. Có chút dù đều biết. Nhìn tới, cái từ này điều mục trước là chấm dứt. Dù cảm khái khẽ lắc đầu. Đồ long, quá xa vời. Xem hết dòng thuộc tính giới thiệu, dù lấy lại tinh thần, phát hiện bạch lang nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn cái gì? Ta đột nhiên cảm giác ngài trên người có cố lực lượng tại đè ép ta. Bạch lang nhịn không được túi đầu xuống né tránh rồ ánh mắt, ta bây giờ muốn hướng ngài quỳ xuống. Dô cười cười. Ngụy đồ long giả quả thực có hiệu quả, bạch lang nói chuyện với mình đều dùng tới kính sưng. Dô khoát tay, ta đặc sáng ngươi, không cần quỳ. Dô nụ cười nhường bạch lang nhẹ nhàng thở ra, mới dám lại ngẩng đầu nhìn dô. Vì bị ẩn không nói chuyện, nhưng cơ thể không tự chủ được dán hướng dô. Dô quay đầu liếc nàng một chút, nàng mới cúi đầu đứng vững. Các binh sĩ còn đang ở thanh lý chiến trường, lúc này cái dài dằng dặc công tác. Than lằn quái vật thi thể, nhất là cự hình người than lằn cũng không thể lãng phí. Dô cảm thấy những thứ này đều có thể là siêu phàm vật liệu. Cho dù không phải siêu phàm vật liệu, dùng để ủ phân cũng được. Nhưng ở trước đó, chưa được qua khảo nghiệm có hay không có độc, đừng ô nhiễm thu hoạch. Truy kích bộ đội rất mau trở lại đến, Lang Đề dùng xích sắt buộc lấy ba tên thằn lằn quái vật áp giải đến Dô trước mặt. Lang Đề nhìn thấy Dô một nháy mắt rõ ràng sửng sốt một chút, đầu gối mềm nhũn lúc này quỳ xuống, tôn quý vĩ đại thánh chủ, ngài hèn mọn người hầu là ngài bộ hoạch ba chỉ nghĩ muốn chạy trốn tà ác người xâm nhập. Lang Đề dùng sức nuốt nước miếng, không biết mình vì sao căng thẳng, trong lúc nhất thời quên còn muốn nói điều gì. À, mời ngài thẩm vấn. Lang Đề nói xong cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trong tay xích sắt điên cuồng lui về sau, hắn căn bản kéo không ở, trong nháy mắt bị chảy ngược lại ngã cái té ngã. Ngay tại hắn chật vật thời khắc, Lâm Đông thiết vệ nhanh chóng tiến lên, một người một tấm chắn đem thằn lằn quái vật chụp ngã xuống đất, dừng lại mánh truy. Mãi đến khi Dỗ đưa tay, Lâm Đông thiết vệ ngay lập tức dừng tay, thi lễ sau lui về phía sau. Lang Đề vội vàng chật vật đứng lên, quỳ xuống, vĩ đại thánh chủ, ta cũng không biết bọn hắn sao nổi điên, mời ngài trách phạt. Không cần để ý. Dỗ khoát tay, chậm rãi đi đến thằn lằn trước mặt quái vật. Lúc này thằn lằn quái vật đã thành thật, vùi đầu nằm dạp trên mặt đất, cơ thể dừng không ngừng run rẩy. Là cái này ngụy đồ long giả hiệu quả. Đối với chứa long huyết mạch sinh vật càng thêm rõ ràng. Các ngươi vốn là hôn huyết chúng a? Dỗ dùng dị tộc ngôn ngữ dò hỏi. Ba đầu thằn lằn quái vật liên tục gật đầu, không dám có bất kỳ chần chờ. Các ngươi sao trở thành như vậy? Là ai đem các ngươi biến thành như vậy? Dỗ giọng nói nhẹ nhàng, lại làm cho thằn lằn quái vật cơ thể run rẩy càng thêm rõ ràng. Bọn hắn tựa hồ là đang trung thành cùng trong sự sợ hãi dây rủa, từ đầu đến cuối không có nôn ra cái gì chưa biết. Dỗ nhấc chân dẫm ở một đầu thằn lằn quái đầu, trả lời ta. Trầm thấp chất vấn lại mang theo uy thế vô hình, chung quanh người không liên quan trong nháy mắt dùng mình một cái. Mà thằn lằn quái trực tiếp đi tiểu. Đại Sa Mạn, ban cho chúng ta huyết nhục lực lượng, chúng ta tỉnh lại thì cứ như vậy. Thằn lằn quái âm thanh run rẩy, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, Dỗ miễn cưỡng nghe hiểu. Xem ra, thật đúng là một ít ma pháp nghi thức ở dưới sản phẩm. Dỗ lại hỏi một ít kỹ càng vấn đề. Nhưng những thứ này thằn lằn quái chẳng qua là tôm cá nhại nhép, cái gì cũng đều không hiểu. Cuối cùng Dỗ phất phất tay, nhường Lang Đề đưa chúng nó dẫn đi lấy máu. Lang Đề cũng là như được đại xá, vội vàng dắt lấy đứng lên thằn lằn quái lui ra. Thẩm vấn hết thằn lằn quái không bao lâu, Đu Dạn vậy thống kê xong tình hình chiến đấu, đội vàng đã chạy tới. Đu Dạn nhìn thấy Dỗ lúc bản năng một chân quỳ xuống, dường như thoát ra, vậy hạ. Ừm. Dỗ rõ ràng sững sờ, ánh mắt của những người khác vậy sôi nổi rơi tại trên người Đu Dạn. Muôn phần thật có lỗi, nam tước đại nhân. Đu Dạn biết hầu nhấp nô, trong mày, trong lúc nhất thời không đã hiểu tại sao mình lại trực tiếp hô lên sừng hô như vậy. Không sao, ngươi hẳn là quá mệt mỏi. Dỗ đã hiểu Đu Dạn cảm thụ, trước tiên mở miệng thế Đu Dạn giải thích. Đối mặt địch nhân như vậy, cho dù là kỵ sĩ vậy tránh không được tinh thần hoảng hốt. Đúng, cảm ơn ngài nhân từ cùng thông cảm. Đu Dạn vội vàng phụ họa, lấy lại tinh thần báo cáo, chúng ta số liệu thống kê, chiến tử 17 người, trọng thương 39 người, vết thương nhẹ 213 người, còn có cái khác rất nhỏ vết thương không có thống kê. Chiến tử cùng trọng thương có chút nhiều a, Đu Dạn. Dô khẽ nhíu mày, mỗi một vị binh sĩ đều là Hắc Tùng lĩnh dũng sĩ a. Đu Dạn trước đây nghĩ giải thích, cự hình người thằn lằn thực sự quá cường đại, binh lính bình thường căn bản ngăn không được, với lại thằn lằn quái vật nhiều khi vậy rất điên cuồng. Chiến quả như vậy đã phi thường tốt. Ngài nói đúng lắm, ta sẽ gấp rút đối với huấn luyện của bọn hắn. Nhưng lời đến khỏe miệng sau đó, Đu Dạn gắng gượng sửa lại, chiến tử cùng trọng thương phần lớn là quân dự bị, trận chiến tranh này sau đó tin tưởng bọn họ hội càng thêm thành thủ. Ừm. Dô nhẹ giọng đáp lại, chiến tử binh sĩ gia thuộc, tiền trợ cấp muốn đúng hạn cấp cho, trọng thương binh sĩ cũng muốn quan tâm kỹ càng, nhất là tàn tật binh sĩ. Xin ngài yên tâm, ta nhất định an bài tốt, đồng thời sắp đặt chuyên gia giám thị. Đu Dạn vội vàng trả lời. Ừm, được rồi, tiếp tục quét dọn chiến trường đi. Dô khoát tay, quay người rời đi. Đu Dạn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng eo. Lúc này Đu Dạn trợ thủ tiến lên trước, nhỏ giọng nói, "Đu Dạn đại nhân, ngài vừa nãy sao cũng nghĩ xưng hô nam tước đại nhân là bệ hạ?
Ta cũng không biết.
Đu Giản thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghi ngờ quay đầu nhìn trợ thủ của mình, ngươi vì sao nói vậy?
Trợ thủ tiến đến Đu Giản bên cạnh, dùng thật nhỏ âm thanh nói ra, bởi vì ta cũng nghĩ gọi là nam tước đại nhân là bệ hạ.
Ừm. Đu Giản trái tim run lên bần bật, ngàn vạn suy nghĩ trong đầu hiện lên. Hồi tưởng lại vừa nãy trong chiến đấu cơ thể đột nhiên dòng nước ấm, tăng thêm lúc này cảm nhận được lãnh chúa đại nhân biến hóa trên người. Đu Giản cảm giác có điểm gì là lạ. Lẽ nào xương trắng nói tới thánh địa chi chủ, chính là cái gọi là thiên mệnh đế hoàng?
Đu Giản đem trợ thủ kéo đến trước người, người đi hỏi thăm xuống những người khác đối với nam tước đại nhân cảm thụ, nhớ kỹ đừng rêu rao.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 221, dân số khuyết trường kế hoạch 1, chương 221, dân số khuyết trường kế hoạch 1. Hoang nguyên đầu xuân, dạng sáng phong lạnh lùng như cũ thấu xương. Toái Lân cốc vẫn như cũ tràn ngập mùi máu tươi, dẫn tới sói hoang cùng chó hoang gầm nhẹ. Kên kên quanh quần trên không trung, thỉnh thoảng nhào về phía quái vật hải cốt. Genet xuất đi săn đội lêu lồng ở trung quanh, đem những thứ này đến kiếm ăn dã thu trở thành xương diệp trấn lương thực cùng bất động sản. Ba ngày chém giết nhường các binh sĩ tinh bị lực tẫn, rồi cố ý dặn dò để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Thanh lý thi thể sự việc thì giao cho chạy suốt đêm tới các nô lệ. Do lớp dẫn đội, các nô lệ trên mặt bọc lấy vải bố giáp, đem từng cỗ thi thể kéo vào bên kia dưới chân núi đào xong trong hố lớn. Dù tự mình đã kiểm tra, những thứ này thằn lằn quái trên thi thể dường như không có gì ma lực, chỉ có năng lực có chút tác dụng. Thành ngàn thi thể căn bản dùng không hết, không thể thì như thế một thằng để đó. Ủ phân là duy nhất giá trị. Tương lai tuyết mạch cùng thảo dược vườn đều có thể dùng những thứ này thằn lằn quái thi thể ngâm ủ chế phân bón. Có giá trị nhất là cự hình người thằn lằn trên người huyết đủ, trên người bọn họ khí quan cùng huyết dịch đây bình thường người thằn lằn giá trị còn cao. Những kia đã sớm vận đi nha. Động tác nhanh lên, cũng chớ có biến nhác. Trong trấn còn có một cặp sự việc không có làm đâu. Lớp trong tay roi chọc trời rút roi tiêu, chỉ vào rụt cổ lại động tác chậm rãi nô lệ mắng. Những anh hùng cũng đem những xuất sinh này làm thịt, để các ngươi làm chút việc vặt còn sợ hãi rụt rè. Lại lề mà lề mề, thì đem các ngươi ném tới thế đao bình nguyên uy những kia người thằn lằn. Lần này lớp chửi mắng đây roi hữu dụng, các nô lệ cắn răng một cái liền tóm lấy thằn lằn quái vật mắt cá chân, tăng tốc trên chân động tác. Bọn hắn thà rằng ngồi trên thị trấn quái phân người, cũng không cần đi cùng những thứ này dị dạng xấu xí quái vật chém giết. Biên thủy tiêu cương vị trong doanh địa, bên trong nhà gỗ, đèn đuốc sáng trưng. Những kia người thằn lằn ý đồ không rõ, không thể nối chế. Rồi chỉ lấy địa đồ, ra lệnh, đông bắc hai bên lại phái hai đội trinh sát, mang lên diều hâu, gấp rút tuần tra. Ngoài ra, lại phái hai đội người đi băng phong tốc địa dò tra một chút, có hay không có bỏ sót thằn lằn quái. Rồi suy nghĩ một lúc, nói thêm, băng phong trấn vậy đi một chuyến, có thể dùng vật tư dọn dẹp một chút mang về, có người thi thể cũng đều chôn. Đã hiểu ý của ngài, nam tước đại nhân, ta cái này đi sắp đặt. Đu Giản túi người thi lễ lui ra. Vì bị ẩn tiến lên, đem áo choàng phụ thêm rồ đầu vai, nam tước đại nhân, ngài cái kia nghỉ ngơi. Rồi nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời dần sáng. Phái người cho lo dần sờ truyền tin, nhường hắn chuẩn bị một ít áo da áo choàng. Dù đối với vị ẩn phân phó nhìn, người thằn lằn không biết làm cái gì, hãy bừa vụ xuân an bài tốt sau tìm cơ hội đem bọn hắn tất cả đều diệt. Người thằn lằn tới tới lui lui điệu kiếm chuyện, chỉ có đem bọn hắn diệt tộc rồ mới có thể an tâm. Được.
Vị ẩn gật đầu, đứng dậy đem rồ mệnh lệnh truyền đặt ra. Rồ xoay xoay lưng, theo sát vị ẩn đi ra cửa lớn. Vị ẩn sửng sốt một chút, vừa định muốn hỏi làm sao vậy, rồ trước tiên mở miệng, trời đều đã sáng, đi xem thương binh đi. Những chuyện khác đủ dặn dẹn nẹt bọn người năng lực sắp đặt, loại chuyện này được chính rồ tới. Còn chưa tới thương binh lều vải trước mặt, Dỗ liền nghe đến phập phồng hừ tiếng kêu, thảo dược hòa với mùi máu tanh vậy đập vào mặt. Trọng thương 39 người. So với 500, 1000 quy mô, cái số này nghe tới rất nhỏ. Nhưng khi Dỗ thật sự bước vào thương binh doanh trại lúc, sẽ phát hiện mấy gian lều vải cùng nhà gỗ cũng chứa không nổi. Các bác sĩ tại bên ngoài lều tới tới lui lui, cho các binh sĩ xử lý vết thương, thay thuốc. Mèo rừng nhân nệ xả mang theo tộc nhân vậy ở trong đó bận rộn. Lần nạ cũng tại, cũng là bận rộn nhất một người. Nàng vừa cho một tên binh lính thanh lý hết gãy chi vết thương, đi ra lều vải nhìn thấy Dỗ rõ ràng sử sốt. Lãnh chúa lao ra, Lận Nạ vội vàng quỳ hành lễ. Rồ đưa tay ngăn trở nàng. Lận Nạ, đứng lên đi. Lận Nạ đứng dậy nhìn Rồ, có chút ngoài ý muốn. Lãnh chúa đại nhân, ngài không cần tới chỗ như thế. Chiến trường ta cũng xung qua, những thứ này cũng có thể như thế nào đây? Rồ khẽ lắc đầu, hỏi, thế nào? Cần gì vật tư? Dược tề cũng đủ sao?
Đầy đủ.
Lận Nạ trịnh trọng gật đầu, may mắn dựa theo ngài trước đó phân phó chứa hàng một chút quân đội gói thuốc, cầm máu vải cùng với may vết thương dây ruột mèo cũng rất sung túc. Giảm đau có chút không đủ, nệ xạ đã mang theo tộc nhân đang gia tăng làm ra. Vậy là tốt rồi, hết sức bảo trụ các binh sĩ tính mệnh. Dô trịnh trọng dặn dò. Theo trên lợi ích giảng, nô lệ có thể dùng roi thúc giục bọn hắn làm việc. Đó là có giám sát cùng binh sĩ tại. Nếu như binh sĩ nguyện ý vì mình bán mạng, vậy thì nhất định phải tình cảm chân thực đối tốt với bọn họ, an bài tốt phúc lợi của bọn hắn. Trong tâm mà nói, dô càng không muốn nhìn thấy những thứ này chung tại binh lính của mình chết sinh mệnh. Nói xong, dô xoay người đi vào lều vải. Trong lều vải máu tanh cùng thảo dược vị càng thêm nồng đậm. Thương binh nhóm nằm ở tạm thời dựng trên giường, cho dù có giảm đau cùng trường đá phụ trợ, vẫn là không nhịn được thấp giọng rên rỉ. Sau khi chiến tranh kết thúc, mất đi ma pháp dòng thuộc tính gia trì, bọn hắn chỉ là người bình thường. Nam ở phía ngoài cùng tuổi trẻ binh sĩ chính hai mắt vô thần thả lỏng, nhìn thấy rồ trong nháy mắt ánh mắt đổi biến, lãnh chúa đại nhân.
Hắn một tiếng kinh hô trong nháy mắt ngắt lời lều trại bên trong tiếng rên rỉ, các binh sĩ tất cả đều quay đầu nhìn lại, có thậm chí dãy rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ. Dỗ vội vàng phất tay ngăn cản, cũng nằm tốt, tốt dễ nuôi tổn thương. Thanh âm nhu hòa mang theo mệnh lệnh giọng nói, cái này khiến các binh sĩ cũng đình chỉ động tác nằm xong. Thật có lỗi, lãnh chúa đại nhân, gần đây binh sĩ bả vai có hơi run run, sắc mặt thống khổ nhìn bên phải bọc lấy vết thương một nửa cánh tay, ta không có cách nào lại vì ngài chiến đấu. Vậy ngươi liền hảo hảo dưỡng thương, dưỡng hảo liền về nhà nghỉ ngơi. Dỗ mang trên mặt ấm áp nụ cười, không sao, phơi phơi nắng, trồng chút hoa, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, ta sẽ nuôi ngươi. Vậy ta không được phế nhân à? Binh sĩ mặt mo đỏ ửng, không nhịn được cúi đầu. Các ngươi đem xâm lấn thần lằn quái vật triệt để tiêu diệt, cứu vớt bao nhiêu sinh mệnh? Dỗ cười lấy hỏi lại binh sĩ, nếu như các ngươi là phế nhân lời nói, kia được bảo hộ những nô lệ kia lại là cái gì đâu? Không muốn bởi vì nhất thời bị thương thì xem nhẹ chính mình. Mỗi người tại khác biệt thời đoạn sứ mệnh khác nhau, các ngươi trước đó sứ mệnh là thủ hộ xương diệt trấn. Dỗ ngẩng đầu, ánh mắt theo binh sĩ trên người đảo qua, hiện tại sứ mệnh chính là sống thật tốt, cũng nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng, lãnh chúa đại nhân. Các binh sĩ cùng kêu lên trả lời, vành mắt không khỏi đỏ lên. Ta đã nhường đủ dạng xây dựng lão binh thu xếp bộ môn, các ngươi tương lai sinh hoạt đều sẽ có sắp xếp, không cần vì bất cứ chuyện gì lo lắng. Dù cảm giác binh sĩ tâm trạng còn có chút trầm thấp, lần nữa nhìn về phía tay cụt binh sĩ dùng đùa giỡn giọng nói ra lệnh, nhưng giống như ngươi cũng không thể lười biếng, cho lãnh địa dưỡng dưỡng ngư, uy mã ngựa xương diệp trấn rất nhiều nơi đều cần ngươi. Vui lòng trên chiến trường không sợ chết công kích, cũng hy vọng chính mình năng lực có đất dụng võ. Dù đã hiểu, cho nên cố ý bồi thêm một câu. Quả nhiên sau khi nghe xong, binh sĩ con mắt ngừng lúc nhiều hơn mấy phần hào quang, đúng, lãnh chúa đại nhân. Tốt, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi cái khác lều vải xem xét. Nói xong Dù đứng dậy. Các binh sĩ đồng thời gật đầu thi lễ, đưa mắt nhìn Dù rời khỏi. Tiếp theo, Dù thật sự từng cái lều vải cũng đi một lượt, an ủi cổ vũ nhìn những thứ này trọng thương binh sĩ. Có lẽ là không nghĩ tới lãnh chúa sẽ đến, vậy có lẽ là bởi vì Dù ngụy đồ long giả khí thế lây nhiễm. Trọng thương các binh sĩ tinh thần rõ ràng tốt, trong lều vải tiếng rên rỉ cũng thiếu hơn nửa năm. Mà vết thương nhẹ binh sĩ chỗ doanh trại, không khí thì càng thêm thoải mái. Rất nhiều binh sĩ cũng tại nằm ngáy o o, còn có đang uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn thấy Dù càng là hơn hưng phấn dị thường. Những thứ này bị thương binh sĩ rất nhiều cũng sẽ có được tấn thăng. Nhất là quân dự bị, tại đây chẳng cùng thằn lằn quái vật chém giết qua đi, sẽ thành xương diệp trấn quân chính quy, thậm chí lâm đông thiết vệ. Dù không có dừng lại quá lâu, đơn giản đi rồi một vòng thì trở về tiêu cương vị. Băng nguyên sơn mạch, phong tuyết vẫn như cũ. Hang động chỗ sâu, châu than diễm quang chợt trợn, chiếu ra người thằn lằn đại xà mạn dàn mua gầy còm hình dáng. Giờ phút này đại xà mạn chính xếp bằng ở phủ lên gia thú trên đài cao suy tưởng, đột nhiên mở mắt ra.